Chương 25, đại chiến thân thủ thần tôn nhóm cũng sẽ không tiếp tục chú ý những thiên tài khác, thậm chí ngay cả nhà mình hậu bối đều mặc kệ. Lúc này tất cả đều đem ánh mắt tụ tập trên người Chu Hiên, hình chiếu cũng một mực tỏa ra hắn. Thân ở hư thực thần giới một đám thiên tài căn bản không biết, vô luận bọn hắn hiện tại biểu hiện tốt bao nhiêu, cỡ nào ra sức, cũng không ai đang nhìn bọn hắn. Ngao giống rừng cây héo bên trong, một đầu toàn thân lông tóc như hoàng kim đồng dạng sáng chói quỳ như ầm vang ngã xuống, hóa thành điểm sáng tiêu tán. Tại đối diện, thanh niên mồ hôi đầm địa, không ngừng thở hổn hển. Không hổ là thuần huyết sinh vật bán ra, thực lực quá mạnh, nhưng vẫn là ta càng hơn một bậc. Thanh niên lộ ra tiểu dung, nhìn về phía thiên cung, nói nhỏ: "Phụ thân, ngươi trông thấy sao? Vì ta kiêu ngạo đi." Hắn chính là Hồ Nguyên nhi tử, Hồ Cổ Nguyệt. Hồ Cổ Nguyệt cũng không biết, mình ra sức biểu hiện, căn bản không có người trông thấy. Ầm ầm. Đột nhiên, nơi xa chuyển đến động tĩnh khổng lồ. Theo sát lấy Hồ Cổ Nguyệt cả người đều ngây dại. Chỉ gặp từng đầu tiên cổ sinh vật bắn ra bị liên tiếp đánh bay, tại trên bầu trời điên cuồng nổ tung. Bầu trời giống như là thả lên pháo hoa, sáng lạn vô cùng, sáng chói chói mắt. Là cái gì ngon nhân? Hồ Cổ Nguyệt ngốc trệ, trong lòng hiếu kỳ thúc đẩy hắn hướng nơi đó tới gần. Tề Vô Khô Lâm bạo động, một đạo kim sắc thiểm điện xuyên thẳng qua ở trong đó, một đường quét ngang, hướng về Tề Thiên Phong vị trí cực tốc lao nhanh. Trên đường, tất cả cản đường thần thoại cổ sinh vật đều bị đánh bay, một quyền đều chịu không nổi, toàn bộ nổ tung. Ngoa tạo, đây là cái gì tuyệt thế manh thú? Quá mạnh, những này thần thoại sinh vật mặc dù chỉ là hình chiếu, nhưng y nguyên cường đại, nhưng lại chịu đựng không được người này một quyền. Nhục thân quá kinh khủng, giao tượng đều không có mạnh như vậy a. Dừng cây héo bên trong rất nhiều người đều mắt thấy một màn này. Thậm chí kim sắc thiểm điện liền từ bên cạnh bọn họ sẽ qua, tản ra khí tức để bọn hắn run rẩy. Không cùng một đẳng cấp. Ta thấy rõ ràng, là đánh chính phong lưu cái kia Hỗn Nguyên cổ phái đệ tử. Có người nhìn thoáng qua, thấy rõ Sở Tiên Ca khuôn mặt, lập tức hô to. Quá kinh khủng, Hỗn Nguyên cổ phái chẳng những đỉnh cấp chiến lược dữ dội, đệ tử càng là kinh khủng. Tất cả mọi người há nhiên. Trước đây bọn hắn chưa hề đem Hỗn Nguyên cổ phái để ở trong lòng. Không nghĩ tới đối phương đệ tử thực lực khủng bố như vậy, quá kinh người. Tây Vũ Khô Lâm mỗ chỗ. Chu Hiên ánh mắt có thể nhìn ra xa rất xa, cũng nhìn thấy Sở Thiên Ca đại phát thần uy. Sở sư minh quá mạnh, ta cũng không thể lạc hậu quá nhiều, cho trưởng môn mất mặt. Ngâm lúc này, chỉ nghe một tiếng long ngâm, một đầu chân long bay lên không, treo ở Chu Hiên phía trên. Đây là một đầu xích long, lân phiến lấp loé hồng quang, che khuất bầu trời, bảo hao thiên địa. Ánh mắt của nó khóa chặt Chu Hiên, há mồm phun một cái, mảng lớn nóng rực thần diễm của tới, phô thiên cái địa. Chu Hiên không sợ, trong mắt trùng đồng lưu chuyển, hai cái con ngươi nhanh chóng chuyển động. Phía trước hắn một mảnh bầm mèo, hiện hiện một phương hỗn độn thế giới hư ảnh, mông lung. Hỗn độn thế giới thôn thiên phệ địa, hút đi tất cả thần diễm, thậm chí muốn đem đầu kia xích long đều cho kéo đi vào. Xích long điên cuồng giãy động, hỗn độn thế giới trong lúc nhất thời lại lôi kéo bất quá. Cuối cùng chỉ là hư cấu, trung đồng chân thực uy năng hư thực thần giới không cách nào cụ hiện ra. Chu Hiên nói nhỏ, bất quá cũng rất bình tĩnh. Trung đồng lần nữa hiện ra thần uy, một sợi vĩnh hằng chi quang bắn ra, trực tiếp đem xích long vỡ nát thành hạt ánh sáng. Đầu này xích long tại chiếu rọi ra đám kia thần thoại sinh vật bên trong, cũng là cấp cao nhất tồn tại, không nghĩ tới bị dễ dàng như vậy diệt, không hổ là thượng cổ trung đồng. Trong cung điện, một đám thần tôn lộ ra sắc mặt khác thường. Trong lòng tính toán lần nữa hiện hiện. Xem ra lần này đại hội Tàng Long Ngọa Hổ a, lại có tỷ trọng đồng người mạnh hơn. Thiên cơ các thần tôn đột nhiên nói, lập tức trước mặt mọi người hình chiếu mơ hồ, khóa chặt Sở Thiên Ca. Khi nhìn thấy Sở Thiên Ca lấy gần như vô địch tư thái quét ngang tất cả thần thoại sinh vật lúc, tất cả mọi người chấn kinh. Hoàng kim đồng dạng khí huyết, đây là một tôn thánh thể. Cái này sao có thể, lại có thánh thể phá vỡ nguyên rủa. Hắn không phải đánh chính phong lưu người kia a? Lập tức, toàn trường người đều là hít một hơi linh khí. Sở Thiên Ca quá kinh người, tỷ trọng đồng càng tăng lên, phá vỡ nguyên rủa, tấn thăng đến tiên ấn cảnh. Đây là một cái đủ để chấn động cửu thiên thập địa lớn tin tức, không kém hơn thượng cổ trùng đồng như thế. Nhưng càng làm cho đang ngồi người kinh dị chính là, dạng này hai vị tuyệt thế thiên tài, rõ ràng đều là Hỗn Nguyên cổ phái đệ tử. Cái này Hỗn Nguyên cổ phái đến cùng lai lịch ra sao, thế mà khả năng giúp đỡ thánh thể đánh vỡ nguyên rủa. Thánh thể chẳng lẽ muốn tái hiện năm đó huy hoàng sao? Khó có thể tin. Tất cả mọi người lúc này cũng không khỏi chân chính coi trọng hơn Hỗn Nguyên cổ phái. Môn phái này quá thần bí, không chỉ có lấy ra thượng cổ trùng đồng, thậm chí còn trợ giúp thánh thể phá vỡ trời chú. Cái này tùy tiện một sự kiện, đặt ở Cửu Thiên thập địa đều là chấn thiên động địa. Một số người không khỏi thu hồi trong lòng điểm này ý nghĩ, chuẩn bị đánh trước dò xét một chút Hỗn Nguyên cổ phái nội tình. Bất kể như thế nào, hôm nay qua đi, Hỗn Nguyên cổ phái đem chân chính bị các đại môn phái coi trọng. Cho dù là Bách Tông bảng xếp hạng 10 vị trí đầu thế lực này cũng sẽ không coi nhẹ. Lệ rừng cây héo bên trong, các đại môn phái đám thiên tài bọn họ mới vừa từ Sở Thiên Ca trong rung động lấy lại tinh thần, liền có nghe thấy một tiếng phảng phất từ viễn cổ thời đại vượt qua mà đến gáy gọi, như thần linh hát vang. Theo sát lấy, một đầu trượng cao huyết hồng sắc chu tước hành không, hướng về Tề Thiên Phong mà đi. Đông dưng, rừng cây héo chỗ sâu lại là xông ra một đầu chu tước, hình thể to lớn hơn, thần uy lẫm liệt. Nhưng mà, trượng cao huyết hồng chu tước dương ra hai cánh, mảng lớn hừng hực thần hỏa hành không, phô thiên cái địa. Lại trực tiếp đem từ rừng cây héo bên trong lao ra chu tước cho đốt cháy, hóa thành cho bụi. Chuyện như vậy, những này thần thoại sinh vật hình chiếu phát sinh nội đấu rồi. Không đúng, mau nhìn, phía trên kia có người. Là cái kia tiên tử. Mọi người kinh hô, tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía huyết hồng chu tước trên lưng. Đứng nơi đó một đầu thon dài thân ảnh, tuyệt mỹ vô cùng, phong hoa tuyệt đại. Là Ngọc Như Ý. Nàng khống chế chu tước, vượt ngang rừng cây héo, từ thiên cung bên trên bay về phía Tề Thiên Phong vị trí. Dọc đường tất cả cản đường thần cầm đều bị nàng dưới chân Chu Tước nhẹ nhõm chém giết, cường hành vô song. Đám người xấu hổ. Vạn bạn không nghĩ tới cái này giống như tiên tử nhân vật, thủ đoạn càng như thế cường đại cùng kinh khủng. Một chút nam đệ tử càng là đau lòng nhức óc, nhận biết đến cùng Ngọc Như Ý chênh lệch. Tất cả đều tinh thần chán nản, biểu thị sẽ không lại yêu. Dương cây héo bên trong cũng không bình tĩnh, trấn thủ ở chỗ này thần thoại sinh vật hình chiếu nhiều lắm, giết không nổi. Đã có rất nhiều đệ tử bị đào thải, ý chí bị đánh tan, về tới hiện thế. Cũng không phải là tất cả mọi người cùng Hỗn Nguyên cổ phái ba người mạnh như nhau lớn, có thể nhẹ nhõm thông qua. Sơn phong cao ngất, cao bằng trời, nguy nga bao la hùng vĩ lại rung động lòng người. Sở Thiên Ca vượt qua rừng cây héo, thấy được tòa kia thần nhạc. Rất hùng vĩ, không sai biệt lắm nhanh đến Hỗn Nguyên Sơn một nửa cao. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn là cái thứ nhất đến. Cũng không lâu lắm, lại là một thân ảnh đi ra, là Chu Hiên. Quả nhiên vẫn là chậm một bước. Chu Hiên thở dài, cảm giác có chút thất bại. Ha ha, sư minh của ngươi vẫn là sư minh của ngươi. Sở Thiên Ca vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đột nhiên, viễn không lấp loé ánh lửa, Chu Tước hành không, Ngọc Như Ý cũng tới. Đối với hai cái sư minh trước đến chuyện này, nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, vẫn là câu nói kia. Dù là kinh lịch một lần niết bàn, nàng hiện tại vẫn là cái thái điểu. Cái này hư thực thần giới thật đúng là thần kỳ a, thế mà có thể xuyên suốt ra thần thoại sinh vật. Sở Thiên Ca có chút sợ hãi thán nói. Chu Hiên từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Hai người bắt đầu nói chuyện phiếm, Ngọc Như Ý vẫn là như thế trầm mặc ít nói. Cũng không lâu lắm, lại có hai nam một nữ đồng thời từ rừng cây héo bên trong chui ra. Mỗi một cái đều khí chất bất phàm, lại đều là thiên ấn cảnh đại viên mãn. Trong đó một cái thanh niên tóc tím thế mà tràn ngập phong thần cảnh khí tức. Chương 26, ngoài ý muốn cái này hai nam một nữ từ rừng cây héo lao ra về sau, phát hiện Tề Thiên Phong dưới chân thế mà đã đứng đấy người. Có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có bao nhiêu tâm tình chập chờn. Thanh niên tóc tím đứng mũi chịu sào, đến nơi này. Sau đó hắn ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Sở Thiên Ca. Thanh niên tóc tím trong con mắt có thiểm điện lao nhanh, giống như là từng đầu hừng hực điện xà, kinh khủng vô song. Sở Thiên Ca, Chu Hiên, Ngọc Như Ý bọn người đều là thần sắc nghiêm nghị. Bọn hắn cảm nhận được người đến cường đại, mỗi một cái đều thực lực bất phàm. Cái này hai nam một nữ giống như là cùng một bọn, đến về sau liền đứng chung một chỗ, cũng không nói chuyện. Hiu, hiu. Cũng không lâu lắm, liên tiếp có các môn phái thiên tài xông ra. Khi nhìn thấy đã có 6 người đến Tề Thiên Phong dưới chân lúc, tất cả đều tăng nhanh tốc độ. Danh ngạch chỉ có 20 cái, lạc hậu liền không có. Rất nhanh, Tề Thiên Phong dưới chân liền tập hợp đủ 20 người. Danh ngạch đã đủ, đám người còn lại đào thải. Lúc này, trên bầu trời xuất hiện lần nữa lão giả thân ảnh. Hắn vung tay lên, liền đem những cái kia mặt mũi tràn đầy thất vọng thiên tiêu các tài tử cho đưa ra hư thực thần giới. Ghê tầm a, còn kém một điểm. Ai, lần này đối thủ quá cường đại. Trên tế đài, đại bộ phận thiên tài đều vừa tỉnh lại, tất cả đều thở dài. Bất quá bọn hắn cũng không hề rời đi. Phía trước xuất hiện bắn ra, chiếu rọi ra hư thực trong thần giới cảnh tượng. Bọn hắn muốn xem ai là sau cùng bên thắng. Tề Thiên Phong chân núi, lão giả quan sát phía dưới một đám thiên tài, nói: "Thi đấu giai đoạn thứ hai, cũng là cái cuối cùng giai đoạn, trèo núi." Theo thứ tự đến Tề Thiên Phong đỉnh núi người, chính là lần thi đấu này xếp hạng cùng bên thắng. Mà trèo núi trong lúc đó, có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Lão giả thanh âm bình tĩnh, truyền vào tất cả mọi người trong tai. "Hiện tại, trèo núi bắt đầu." Dứt lời, lão giả thân ảnh liền biến mất. "Oan." Trong đám người, có mấy người phản ứng nhanh nhất, trực tiếp hóa thành một vệt thần quang đột ngột từ mặt đất mọc lên, tốc độ cực nhanh. Rầm rầm. Nhưng mà, một đầu phát sáng xiềng xích lao ngược lên trên, cuốn lấy phi thiên một người. "Muốn đi cũng mang ta một cái a." Một thiên tài cười lạnh nói, trong tay cuốn lấy xiềng xích, một giây sau liền bị sức lôi kéo mang tới bầu trời. Cái kia bị tỏa liên cuốn lấy người hừ lạnh một tiếng, cầm một thanh đại đao, trực tiếp đánh xuống. Tiếng kim loại rung vang lên, xiềng xích cũng không có đoạn, nhưng là xuất hiện vết rạn. Người này còn muốn lại bổ một đao, lại là mấy đầu xiềng xích đánh tới, muốn cuốn lên hắn. Hắn chỉ có thể từ bỏ chém vào, trên không trung điên cuồng trốn tránh. Tương tự dây dưa cùng quyết đấu tại bốn phía phát sinh, đây là một trận kịch liệt không chiến. Oeng. Đột nhiên, một đạo lưu quang từ cao thiên rơi xuống, hung hăng đập xuống đất, nhấc lên một trận bụi mù. Bụi bặm tán đi, một cái mặt mũi tràn đầy cháy đen, quần áo rách dưới thanh niên ánh vào đám người tầm mắt. Không chỉ cái này một cái, tiếng ầm ầm không ngừng, liên tiếp quang mang từ trên trời giáng xuống, rơi đập đại địa. Tất cả đều là muốn leo lên Tề Thiên Phong thiên tài, bất quá lại bị đánh rơi, giống như là sao băng đồng dạng đệ xuống. Rất nhanh, tất cả bay về phía Tề Thiên Phong các đệ tử đều rơi rụng xuống. Cái này khiến một chút còn chưa bắt đầu bắn bọn đám thiên tài bọn họ không hiểu, đó là cái tình huống như thế nào. Tất cả mọi người an tĩnh đợi. Lúc này, một đạo thanh âm bình tĩnh vang vọng. Đám người nhìn lại. Đến nay thanh niên tóc tím cùng một nam một nữ kia đứng sừng sững ở trên trời, quan sát tất cả mọi người. Bọn hắn đứng tại hư không nơi đó bất động, cũng không leo lên phía trên, tựa hồ chỉ là muốn ngăn trở một đám thiên tài. Lần này tất cả mọi người minh bạch, vừa mới rơi xuống những người kia đều là bị bọn hắn cho đánh chìm. "Các ngươi có ý tứ gì?" Có nhân nhẫn không ở hỏi. Nhưng mà thanh niên tóc tím ba người không nói gì, an tĩnh đứng lặng ở phía trên. Thanh niên tóc tím trên thân khí tức khuấy động, độc thuộc về phong thần cảnh uy áp mạnh mẽ phô thiên cái địa. Có thể đứng ở chỗ này 20 người, cơ bản tất cả đều là thiên ấn đại viên mãn, nhưng không có mấy cái phong thần cảnh cảm thụ được thanh niên tóc tím khí tức, bọn hắn không dám nói lời nào. "Không trèo Tề Thiên Phong, ở chỗ này ngăn cản chúng ta, ngươi là muốn làm gì?" Có người đứng dậy, là một cái khôi ngô thanh niên. Hắn rất cường đại, trên thân đồng dạng tràn ngập phong thần cảnh khí tức, là Bách Tông bảng xếp thứ 13, Bắc Huyền Viện đinh bằng. Không nghĩ tới hắn phá vỡ mà vào phong thần cảnh, hắn mới 30 tuổi a. Hắn có thể nói là tham gia lần này đại hội bên trong, mạnh nhất cái đám kia nhân chi một. Có người nhận ra được, tất cả đều kinh hô. Nhưng mà, đối mặt khí tức không kém gì mình Đinh Bằng, thanh niên tóc tím ý nguyên không nói lời nào. "Hừ, để cho ta nhìn xem ngươi có thể hay không ngăn lại ta." Đinh Bằng thế nhưng là cái bạo tính tình, vọt thẳng đi lên, muốn leo lên Tề Thiên Phong. Tốc độ của hắn rất nhanh, toàn thân phát ra tử sắc quang mang, vọt tới ba người đồng dạng độ cao. Lúc này, thanh niên tóc tím xuất thủ, hắn trong mắt có lôi điện chợt hiện, một quyền nện như điên tới. Nắm đấm của hắn lượn lờ lấy lôi quang, từng tia từng sợi, hàng ngàn hàng vạn, mỗi một đạo đều làm cho người ta cảm thấy tim đập nhanh cảm giác. Rất cường đại, liền ngay cả Đinh Bằng cũng không dám coi nhẹ, duỗi ra song trường, tràn ngập bạo quang. Là Bác Huyền Viện Vạn Hóa Huyền Thủ, nghe nói có thể hóa giải hết thể công kích. Quan chiến người giải thích. Vâng. Quyền trường tương giao, kinh khủng va chạm gợn sóng quét sạch khắp nơi. Thanh niên tóc tím hung hãn một quyền bị Đinh Bằng tan rã, nhưng vẫn chưa xong. Tốc độ của hắn rất nhanh, bất quá nửa hơi thở thời gian lần nữa đánh ra một quyền, lại càng thêm cường đại. Đinh Bằng không chút nào yếu thế, Vạn Hóa Huyền Thủ đại phóng thần uy, lần nữa tiếp được. Vẫn chưa xong, một quyền lại một quyền, lực đạo một mực tại tăng cường, xen lẫn hủy thiên diệt địa lôi điện. Đinh Bằng biến sắc, trong lòng vô cùng chấn động, thực lực của đối phương quá cường hãn. Kinh khủng nắm đấm phảng phất không có tận cùng nện như điên mà đến, mỗi một lần đều mạnh hơn, phảng phất không có cuối cùng. Hai trên không trung giao kích, va chạm, giống như là hai đạo lưu tình, tiếng oanh minh không ngừng. Có mấy cái thiên tài thừa dịp hai người giao chiến đứng không, hướng về đỉnh núi phóng đi. Thế nhưng là, đi theo thanh niên tóc tím một nam một nữ kia tất cả đều xuất thủ, vô cùng cường đại, đem tất cả mọi người ngăn cản. Đáng chết, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Nhưng mà đồng dạng, một nam một nữ này căn bản không nói lời nào, lạnh lùng nhìn chằm chằm tất cả mọi người. Phúc. Lúc này, thanh niên tóc tím cùng Đinh Bằng chiến đấu kết thúc, ở trong có một người ho ra đầy máu, đập xuống. Là Đinh Bằng. Lúc này hai tay của hắn xương cốt đứt gãy, đều bị nắm đấm cho đập nát. Cái gì Vạn Hóa Huyền Thủ, không có chứng dụng. Kỳ quái, vì cái gì không giết Đinh Bằng đâu? Có người phát ra nghi vấn. Lấy thanh niên tóc tím thực lực, hoàn toàn có thể giết chết Đinh Bằng. Để nó ý chí tán loạn, rời đi hư thực thần giới, giảm bớt một cái uy hiếp. Thế nhưng là đối phương không có làm như vậy, chỉ là đem Đinh Bằng trọng thương, để hắn mất đi sức chiến đấu. Cách làm như vậy, làm cho tất cả mọi người đều là không hiểu. Thậm chí ngay cả hiện thế bên trong, trên tế đài một đám thiên tài đều là thấy mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Người này đến tột cùng muốn làm gì? Kỳ quái, mấy cái này thiên tài vì cái gì chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng nghe nói. Trong đại điện, có thần tôn phát ra nghi vấn. Ngay cả Đinh Bằng đều có thể đánh bại, không nên như thế yên lặng vô danh. Một cái thần tôn nói, hắn muốn làm gì, cường đại như vậy, vì cái gì không xung kích đỉnh núi, nắm lấy số 1. Đại điện bên trong nghi hoặc âm thanh một mảnh, thế mà ngay cả một đám thần tôn đều là một bức. Bọn hắn thậm chí không làm rõ ràng được mấy người tới này từ nơi đâu. Chỉ có Nhạc trưởng lão cười mỉm nhìn xem, cũng không nói chuyện. Có vấn đề. Đột nhiên, tiên cơ các thần tôn mở miệng, hắn khẽ nhíu mày nhìn xem thanh niên tóc tím bọn người. Lời vừa nói ra, đại điện lâm vào yên lặng. Lần này tất cả mọi người minh bạch, xem ra là có chuyện ngoài ý muốn xảy ra a. Người này nhục thân thật mạnh. Sở Thiên Ca nhìn xem thanh niên tóc tím, thanh âm có chút ngưng trọng. Sát thực rất mạnh, nhưng còn không bằng Sở sư minh ngươi, chẳng qua nếu như có những cái kia lôi điện gia trì, có lẽ có thể tranh với ngươi phong. Chu Yên nói. Hắn nhíu mày, mang theo một chút không xác định ngữ khí nói ra, mấy người kia rất kỳ quái, bị một tầng sương mù che đậy, khá là quái dị. Trung đông lực lượng hư thực thần giới không cách nào hoàn toàn sao chép được, ta nhìn không thấu. Những người này liền ngăn tại nơi đó, không khiến người ta đi, thoạt nhìn như là có âm mưu. Sở Thiên Ca nói. Trên thực tế không chỉ là hắn, rất nhiều người đều đã nhận ra không thích hợp. Sở Thiên Ca đứng ra, chuẩn bị cùng thanh niên tóc tím quyết đấu. Không phải đại hội căn bản không có cách nào cử hành xuống dưới, cái gì đại âm mưu hắn mặc kệ. Luận đạo đại hội thứ nhất hắn là khẳng định phải, không phải trời mới biết trưởng môn sẽ đem hắn thế nào. Chúng ta liên thủ, cùng một chỗ đem bọn hắn chém. Lúc này, có ba cái phong thần cảnh thiên tài cũng đứng dậy. Bọn hắn chính là lần này đại hội công nhận mạnh nhất đám người kia. Mỗi một cái lai lịch đều bất phàm, chỗ môn phái đều là đứng hàng đầu. Ngạch, nếu không thêm ta một cái đi. Nhìn xem ba người không để ý đến mình, Sở Thiên Ca có chút xấu hổ nói. Mấy người trở về đầu nhìn hắn một cái. Ân, Thiên ấn tâm trọng. Vì cái gì đều đến một bước này, còn có loại này thái điều tại. Đừng tới thêm phiền. Chúng ta chạm bọn hắn đã đủ. Giết. Ba người không có để ý Sở Thiên Ca, nhìn hung mãnh lại dũng mãnh phi thường, giết đi lên. Đám người kích động, ba người này liên thủ, nhất định có thể đánh tan đối phương. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, ba đạo hồng quang cùng nhau rơi đập đại địa. Bọn hắn bại. Bị thanh niên tóc tím, cùng hắn sau lưng một nam một nữ liên thủ đánh tan. Cùng Đinh Bằng cùng một chỗ nằm ở trên mặt đất, đều thân phụ trọng thương, khóe mắt còn tại rơi lệ. Rùa rùa, làm sao mạnh như vậy? Toàn trường yên tĩnh. Sở Thiên Ca nâng chán, sớm bảo hắn cùng tiến lên liền sẽ không là loại kết cục này. Đến chiến một trận đi, đánh vỡ nguyền rủa thánh thể, ta chú ý ngươi rất lâu. Lúc này, trên bầu trời thanh niên tóc tím lần thứ nhất mở miệng. Trong mắt của hắn chiến ý dâng cao, một mực nhìn chăm chú Sở Thiên Ca. Giờ khắc này, một đám quan chiến thiên tài rốt cục đem ánh mắt nhìn về phía Sở Thiên Ca. Bọn hắn nghe thấy được cái gì? Một tôn đánh vỡ nguyền rủa thánh thể. Chương 27, không phải người. Thế Thiên Phong dưới, bầu không khí một mảnh túc sát. Chúng thiên tài nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua Sở Thiên Ca. Bọn hắn không nghĩ tới, đối phương lại là một tôn phá vỡ nguyền rủa thánh thể. Cái này trước đây chưa hề để ý qua thiếu niên, nội tình vậy mà như thế dọa người. Sở Thiên Ca không có để ý ánh mắt của mọi người, hắn không sợ hãi đứng dậy. ta cũng không muốn người khác nói ta lôi chiến lấy cao áp thấp, ta tự hạ cảnh giới đánh với ngươi một trận. Thanh niên tóc tím tự báo danh hiệu, sau đó cả người khí cơ bắt đầu trở xuống, mãi cho đến thiên ấn tam trọng mới dừng lại, cùng Sở Thiên ca một cái cấp độ. Ngươi không cần dạng này, đối ngươi không công bằng, mà lại đè thấp cảnh giới, đánh không lại ta. Sở Thiên ca bình tĩnh nói, nói ra lại là để lôi chiến với mày, nói, cuồng vọng, hy vọng bị ta đánh bại về sau, ngươi còn có thể dạng này tỉnh táo. Sở Thiên ca không nói, hắn nhìn chằm chằm đối phương, hoàng kim khí huyết ngút trời, phô thiên cái địa. Đám người kinh hãi, khí huyết này quá kinh khủng, đơn giản có thể so với thái cổ giao tượng. Đại chiến hết sức căng thẳng, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú. Hai người trong chốc lát vượt qua lớn đoạn khoảng cách, đụng vào nhau, cường đại cương phong quét sạch bát phương. Thường hực lôi quang, như hoàng kim hải khí huyết bắn ra, trên không trung giao kích, rung động lòng người. Hai người kia quá kinh khủng. Rõ ràng chỉ vận dụng thiên ấn cảnh tam trọng thần lực, lại so đinh bằng bọn người còn cường hắn hơn. Ầm ầm, không trung không ngừng vang lên tiếng oanh minh. Vẹn vẹn nắm đấm va chạm sinh ra dư uy, liền có thể chấn vỡ một tòa núi lớn. Đây quả thực là phong thần cảnh năm, sáu trọng thiên mới có thể sinh ra chiến đấu tràn diện, sợ ngây người tất cả mọi người. Ngươi cũng tới cùng ta một trận chiến đi. Chu Hiên ra tay, đối kia đi theo thanh niên tóc tím trong hai người, tên nam tử kia nói. Đây là một cái sắc mặt có chút u buồn nam tử, hắn ánh mắt nhìn giống rắn mắt, cất giấu tàn nhẫn. Trung đồng. Thanh âm hắn khàn khàn, nhìn xem Chu Hiên con mắt, có chút kinh hãi. Trước đây bọn hắn đều bị Sở Thiên ca hấp dẫn, không nghĩ tới còn có đầu cá lớn. Trung đồng người rất cường đại, không kém gì thánh thể, liên thủ đối kháng. Một cô gái khác nói như vậy nói. Nàng tướng mạo cùng nam tử không sai biệt lắm, đều rất u ám. Lệ lúc này, Chu Tước hành không, thường hực hỏa diễm hướng về nữ tử này đánh tới, đưa nàng ngăn lại. Ngọc Như Ý đứng tại trượng cao Chu Tước trên lưng, bình tĩnh nhìn đối phương. Sư muội, sư minh đánh hai cũng là có thể a. Chu Hiên buông tay nói. Lãng phí thời gian, trực tiếp chém, sau đó leo núi, ta thứ nhất. Ngọc Như Ý bình tĩnh nói, tích chữ như vàng. Chu Hiên không nói gì. Thử, trùng đồng lại như thế nào, cái này cổ di tích mặc dù cường hãn, nhưng cũng vô pháp phòng chế ra trùng đồng toàn bộ thần uy. U ám nam tử giống to, há mồm phun ra một mảng lớn lục sắc sương mù, đem mình cùng Chu Hiên bao phủ. Nữ tử kia cũng không cần phải nhiều lời nữa, ánh mắt vô cùng hung ác nhìn chằm chằm Ngọc Như Ý, giết tới. Cái này sương mù có độc. Chu Hiên bên ngoài thân tràn ngập bảo quang, đem dần dần dựa sát vào sương độc cách trở bên ngoài. Lúc này, u ám nam tử lặng yên không tiếng động từ phía sau giết ra, trong tay nắm lấy một thanh đại đao, chém thẳng mà tới. Nhưng Chu Hiên sớm có phát giác, trong mắt trùng đồng lấp lóe, một viên phù văn cổ xưa xông ra. Phù văn bắt đầu phát sáng, thần huy sáng chói, bao phủ toàn thân của hắn. Keng. U ám nam tử đại đao là bảo khí, lấy tự thân tinh huyết thanh nén, có thể chém rách rất nhiều thần bảo. Nhưng lúc này lại chạm không phá kia bảo hộ Chu Hiên quang mang. Chu Hiên quay người, hai con ngươi vô cùng hừng hực, quang mang nồng đậm gần như muốn đột phá ra. U ám nam tử trong tim hiện hiện cảm giác nguy cơ, hắn ẩn vào trong sương mù, bắt đầu tránh né. Nhưng mà hết thể hư ảo chướng ngại đều bị trùng đồng thấy rõ, động tác của hắn cũng bị chậm dần, giống như là dừng lại. Chu Hiên rất dễ dàng bắt được thân ảnh của đối phương, hai mắt bắn ra một đạo chùm sáng màu vàng nóng, kinh khủng vô biên. A u ám nam tử không nghĩ tới mình sẽ bị khám phá. Trong nháy mắt liền bị kim quang đập mặc, lồng ngực xuất hiện một cái độc lớn, trước sau trong suốt. Loại thương thế này đã không phải là đả thương nặng, đủ để mất mạng, ý chí sẽ tán loạn, trở về hiện thế. Nhưng mà, để Chu Hiên nghẹn họng nhìn chân chối sự tình phát sinh. U ám nam tử cũng không bị trục xuất ra hư thực thần giới, ngược lại ngực lô lớn tại chữa trị, cho đến hoàn hảo. Cái này, Chu Hiên dùng trùng đồng thấy rõ ràng, là hư thực thần giới lực lượng thần bí đang trợ giúp đối phương. Đây là vì cái gì? Nơi này không phải tiên cơ các tại trưởng không sao? Bọn hắn vì sao lại trợ giúp ngăn cản đại hội tiến triển người? Ha ha. Trùng đồng lại như thế nào, ở chỗ này ta là bất tử. U ám nam tử cười lạnh, cũng không tại ẩn giấu chính mình. Hắn biết tại thượng cổ trùng đồng dưới mí mắt, mình giấu ở nơi nào cũng vô dụng. Niệm đây, u ám nam tử xách đao liền lên, hoàn toàn cũng không ẩn tàng tự thân, trực tiếp chính diện cương. Chu Hiên không tin tà, một phen giao chiến qua đi, lần nữa đánh giết đối phương. Nhưng cuối cùng, hư thực thần giới lực lượng lần nữa hiệp trợ đối phương sống lại. Ha ha ha, lại đến. U ám nam tử cười to, không sợ hãi, xách đao lại bật lên. Chu Hiên nhíu mày, đã minh bạch chém giết đối phương không dùng được. Thật coi ta bắt ngươi không có cách nào sao? Chu Hiên lần nữa phát lực, trong mắt bắn ra một mảnh kinh khủng ký hiệu, tạo thành một mảnh quang mang biển cả, phô thiên cái địa. Trực tiếp đem u ám nam tử bao phủ, lúc đầu phách lối vô cùng hắn đột nhiên đứng im bất động, đứng tại nơi đó. Nay thế, xương độc tan đi, sinh hồng đại địa cùng bầu trời xuất hiện lần nữa. Thiên cơ các đến cùng là muốn làm gì a? Chu Hiên nhíu mày, nhìn về phía Ngọc Như Ý bên kia. Trải qua một lần miết bàn, Ngọc Như Ý mạnh đến không hợp thói thường. Đối địch một cái thiên ấn cảnh đại viên mãn, cũng có thể nhẹ nhõm chém giết. Nàng dưới chân Chu Tức phảng phất thật như bật sống, phun ra ly hỏa, giống như có thể đốt sập thiên cung. Nhưng mà, cùng Chu Hiên tình huống bên này nhất trí, dù là bị đánh giết, nữ tử kia cũng có thể phục sinh, bất tử bất diệt. Tình huống này bị phía dưới quan chiến đám người mắt thấy, tất cả đều cứng họng. Cái này mẹ nó, đánh như thế nào bất tử a, con rắn đều không có như bức như vậy. Gian lận đi, thiên cơ các thương lượng cửa sau. Ngoá, không công bằng, ta yêu cầu nặng thi đấu. Tất cả mọi người rất tức giận, giận phun tiên cơ các. Ngọc Như Ý cũng nhíu mày, tinh xảo trên gương mặt có chút không vui. Nàng cũng cho rằng là tiên cơ các ở sau lưng vận hành. Thế thế, Chu Hiên xuất thủ, lấy thủ đoạn giống nhau chế phục nữ tử kia. Khống chế bọn hắn quá hao phí khí lực, không thể lâu dài, chờ Sở sư minh bên kia giải quyết, chúng ta cũng nhanh chút leo núi, kết thúc trận này thi đấu. Chu Hiên đi tới nói, thật không biết xấu hổ. Ngọc Như ý nhịn không được nói một câu. Dĩ nhiên không phải đang nói Chu Hiên, mà là Tiên Cơ Các. Ngạch, ta cảm thấy chuyện này khả năng không có đơn giản như vậy, trong đó có lẽ có cái gì ngoài ý muốn. Chu Hiên mặt toát mồ hôi nói. Nghe xong, Ngọc Như ý cũng không nói thêm gì nữa. Hết thảy phát sinh thời gian cũng không dài. Lôi Chiến cùng Sở Thiên Ca cũng bất quá mới chiến hơn 10 hiệp mà thôi. Nhưng lúc này, ai mạnh ai yếu một chút liền có thể thấy rõ. Lôi Chiến song quyền chảy máu, khoe miệng cũng có màu đỏ sẫm, hắn tóc thai bù xù, ánh mắt tràn đầy không thể tin. Trái lại Sở Thiên Ca, một mặt nhẹ nhõm, hoàn toàn không có thụ thương. Đều nói với ngươi, đệ thấp cảnh giới đánh không lại ta, vì cái gì không tin đâu? Hắn thở dài nói. Lôi Chiến nghe xong, gân xanh trên trán bạo khởi, thấp giọng gào thét, nói, đây không có khả năng, ta từ sinh ra lên chính là vô địch, cùng cảnh giới bên trong, trong tộc căn bản không có một người là đối thủ của ta, ta chưa hề bại qua. Thân xác của hắn có chút điên cuồng, không thể tiếp nhận kết quả này, ngươi quá kiêu ngạo, ta cũng không dám nói vô địch cùng cảnh giới, dù là thánh thể lại như thế nào, cửu thiên thập địa ngọa long thằng hổ, nói không chừng ta cũng sẽ bại. Sở Thiên Ca buông tay nói. Lập tức hắn lại nhíu mày, nói, bất quá ngươi nói trong tộc, đó là cái gì ý tứ? A, ta không tin, giết ngươi, ta còn là đồng dạng vô địch. Lôi Chiến không có trả lời, triệt để phát cuồng, không còn áp chế cảnh giới của mình, giống khiếu thiên địa. Phong thần cảnh nhị trọng thiên uy áp quét sạch thiên địa, nương theo lấy cuồng bạo hừng hực lôi quang. Cố khí thế này rất cường đại, làm cho tất cả mọi người đều là một trận biến sắc. Nhưng càng khiến người ta không thể tin là, Lôi Chiến phát sinh biến hóa. Trên đầu của hắn mọc ra song giác, bên ngoài thân bắt đầu xuất hiện vảy màu tím, mái tóc màu tím đứng đấy, tựa như ma thần. Hắn không phải người. Có người kinh hãi kêu lên. Chỗ nào còn cần hắn nói, tất cả mọi người biết. Cái này không bày rõ ra nha. Lôi Chiến không phải người. Hắn là dị tộc. Chương 28, đại năng Lôi Chiến hiện ra chân thân, rung động tất cả mọi người. Thậm chí ngay cả ngoại giới quan sát một đám thần tôn đều kinh ngạc. Tất cả đều nhịn không được nhìn về phía Tiên Cơ các thần tôn. Kỳ thật sớm tại trông thấy u ám nam tử cùng nữ tử kia đánh không chết thời điểm, bọn hắn liền đã muốn hỏi, người cái này cửa sau cũng mở quá rõ ràng đi, sẽ có hay không có điểm không tôn trọng chúng ta. Nhưng là Tiên Cơ các thần tôn một mặt mở bức, giống như thật không biết rõ tình hình. Gặp này bọn hắn hồ nghi tiếp tục quan sát, khi nhìn thấy Lôi Chiến lộ ra chân diện mục về sau, rốt cục nhịn không được. Cái này có thể hay không giải thích một chút? Một vị thần tôn nhịn không được hỏi. Ánh mắt mọi người cũng bắt đầu căm thù lên Tiên Cơ các chủ. Dị tộc, đây chính là dị tộc. Cửu Thiên thập địa bên trong, ngoại trừ nhân tộc bên ngoài, còn có ngàn vạn chủng tộc, chỉ có số ít cùng nhân tộc giao hảo. Còn lại tất cả đều là người, thường xuyên áp bách, khi nhục nhân tộc. Nhân tộc nội bộ lại thế nào nội chiến, nhưng đối kháng ngoại tộc cơ bản đều là đứng tại trên một đường thẳng. Trăm tông cũng không ngoại lệ. Lúc này, Tiên Cơ các cử hành luận đạo đại hội lẫn vào dị tộc, còn cho mở cửa sau. Cái này rất rõ ràng, làm không tốt chính là một cái cấu kết tội. Ta. Nhưng mà, đối mặt đám người lạnh lẽo nhìn, Tiên Cơ các thần tôn lại là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng đứng dậy. Thư thực thần giới trưởng không quyền bính, bị đánh cắp. Vậy anh. Đột nhiên, toàn bộ thông thần thành một trận rung động, vô số trận văn ký hiệu hiện hiện, bao phủ toàn thành. Cùng lúc đó, chiếu rọi hư thực thần giới nội bộ kính tượng cũng tại lúc này biến mất. Vậy anh. Hai đạo cường đại khí cơ bao phủ cả tòa thông thần thành, viễn siêu thần tôn, kinh khủng vô biên. Đây là đại năng khí tức. Tại sao có thể có đại năng giáng lâm, như thế lạ lắm. Một đám thần tôn hãi nhiên, tất cả đều đứng dậy, xông ra đại điện. Không phải muốn đi tìm kiếm khí tức nơi phát ra, mà là đi tế đàn, nơi đó thế nhưng là có một đám người tộc thiên kiêu. Nếu như vẫn lạc tại nơi này, đối tất cả mọi người tới nói đều chính là không thể đo lường trọng thương, các đại môn phái đều sẽ đau lòng. Đại năng, tại sao có thể có đại năng xuất hiện? Hồ Nguyên cũng luống cuống, cái này trong lúc mấu chốt, rất rõ ràng kẻ đến không thiện. Nhạc trưởng lão, làm sao bây giờ? Hắn nhịn không được nhìn mình bên cạnh đùi. Giao trộn trứng tráng. Nhạc trưởng lão cười đùa nói. Hắn như cái người không việc gì, vẫn là bộ kia lạc quan sáng sủa bộ dáng. Bất quá nhìn đối phương dáng vẻ, Hồ Nguyên cũng cảm giác ổn. Đại lao vẫn là như vậy bình tĩnh. Sau đó, Nhạc trưởng lão cùng Hồ Nguyên cũng đi hướng tế đàn chỗ. Thư thực trong thần giới động tĩnh cũng không nhỏ. Rừng cây héo bên trong, các loại ánh sáng ngút trời hiện hiện, từng đạo trận văn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Những này trận văn tại cùng ngoại giới hô ứng, muốn cướp đoạt hư thực thần giới trưởng không quyền bính. Chu Hiên trong mắt trùng đồng lưu chuyển, tao mày nói. Hắn lập tức liền minh bạch ngoại giới cũng phát sinh biến cố lớn. Ảnh hưởng ta cầm thứ nhất sao? Ngọc Như ý hỏi. Ảnh hưởng. Nghe xong, Ngọc Như ý ngồi không yên, trực tiếp hướng về kia chút trận văn phóng đi. Chu Hiên thấy thế, đối phía dưới một đám ngu ngơ thiên tài quát, có dị tộc muốn đánh cắp hư thực thần giới quyền hành, nhất định phải phá hư những cái kia trận văn, không phải chúng ta đều sẽ chết. Cái gì? Còn có loại sự tình này, Thiên Cơ các đang dở trò quỷ gì? Đáng chết, tất cả mọi người chia mấy cái tiểu đội, dần dần đánh tan những cái kia trận văn. Nghe xong muốn chết, tất cả mọi người luống cuống, lập tức hành động. Chu Hiên đập đi một chút miệng, kỳ thật hắn là gạt người. Có thể hay không chết hắn không biết, chỉ là không muốn để cho dị tộc đạt được thôi. Viễn Không, hiện ra chân diện mục Lôi Chiến cùng Sở Thiên Ca đang đối đầu. Đánh cắp hư thực thần giới, các ngươi muốn làm gì? Sở Thiên Ca cũng nghe thấy Chu Hiên, nhịn không được nhíu mày hỏi. Người chết không cần thiết biết nhiều như vậy. Lôi Chiến trực tiếp xuất thủ, vung ra cuốn quanh lấy bá đạo lôi điện nằm đấm. Lần này động tĩnh cũng không phải trước đó có thể so sánh, vô cùng cường đại. Sở Thiên Ca cũng vận dụng toàn lực, đánh ra một quyền, kim quang chói mắt. Song quyền va chạm, diệu ra vạn trượng quang hoa, che đậy bầu trời, làm vỡ nát đại địa. Hai người triển khai một vòng mới đại chiến, như thần linh, uy thế dọa người. Nhưng mà Lôi Chiến càng đánh càng kinh hãi, mình cho dù khôi phục cảnh giới, tăng cường thực lực, lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng Sở Thiên Ca đánh cái ngang tay, đối phương nhục thân thật quá kinh khủng. Thánh thể, coi là thật nghịch thiên như vậy. Lôi Chiến giờ khắc này có chút hoài nghi nhân sinh. Chiến mấy chục cái hiệp, Lôi Chiến lại một lần nữa đẫm máu, miệng lớn phun ra ẩn chứa lôi quang màu lam huyết dịch. Hắn từ bỏ, không muốn sẽ cùng đối phương lấy nhục thân tranh phong, trực tiếp thối lui đến phương xa. Hắn bị đánh sợ, hai tay đều đang run rẩy. Lại đến a. Sở Thiên Ca ánh mắt lăng lệ, mặc dù đem đối phương đánh sợ, nhưng hắn tự thân cũng bị thương nhẹ, bất quá không ảnh hưởng toàn cục. A, tuyệt không thể để ngươi còn sống, đối với tộc ta là cái mối họa lớn. Lôi Chiến phát cuồng, trên đầu hai cây màu đen lớn sừng hiện hiện kim sắc lôi điện, từng tia từng sợi, làm cho người ta cảm thấy tim đập nhanh cảm giác. Oanh, tụ lực chỉ ở một mấy mắt, một đạo kim sắc lôi điện cổ sáng hoành không, kinh khủng uy năng để Sở Thiên Ca đều biến sắc. Lôi Chiến nhìn thấy Sở Thiên Ca rốt cục trở mặt, nhịn không được cười lạnh. Đây chính là bọn hắn tộc cấm kỵ sát chiêu, là mạnh nhất tuyệt học. Từ hắn thi triển mà ra, cho dù là phong thần thất trọng tiên tồn tại đều gánh không được. Giang giác, một kích này uy năng rất mạnh, thư không thế mà đều xuất hiện vết rách, chịu đựng không được. Sở Thiên Ca thấy thế, khẽ nhả ra một ngụm trọc khí, lập tức hai tay huy động, tế ra sát chiêu của mình. Lục đạo luân hồi quyền. Oanh. Sở Thiên Ca quanh thân hư không trực tiếp nổ tung, đen ngòm hư vô không gian hiện ra. Đồng thời, sáu cái thần bí thế giới treo ở sau lưng của hắn, như là trong truyền thuyết lục đạo luân hồi. Vô song quyền uy đánh ra, rung động thiên địa, cùng lôi quang va chạm, sau đó trong nháy mắt đem nó xé rách. A. Lôi Chiến động, cho dù cả người chôn vùi tại kia vô song quyền uy hạ cũng đục không tự biết. Thiên địa khôi phục yên tĩnh, đại chiến ngừng, Sở Thiên Ca lại nghi ngờ. Kỳ quái, tại sao không có phục sinh đâu? Hắn nói nhỏ, nhịn không được nhìn về phía nơi xa. Lại phát hiện trước đây cùng Ngọc Như Ý, Chu Hiên chiến đấu một nam một nữ tất cả đều biến mất. Ta gõ, những này thần thoại sinh vật bắn ra làm sao trở nên cường đại như thế? Căn bản đánh không lại a. Trận văn chỗ, những cái kia muốn đến phá hư trận văn thiên tài, tất cả đều bị một chút sinh vật ngăn cản. Là những cái kia thần thoại sinh vật bắn ra, bọn chúng hội tụ ở đây, giống như là tại đương thủ hộ giả. Đồng thời thực lực của bọn nó càng thêm cường đại, hoàn toàn không phải trước đó có thể so sánh được. A, làm sao bây giờ, tiếp tục như vậy nữa, đều sẽ chết. Thần tôn nhóm tại sao không có động tĩnh, ngoại giới xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người đều có chút hỏng mất. Bọn hắn muốn dùng tự sát đến thoát đi nơi đây, nhưng lại sợ ngoài ý muốn nổi lên, chết liền thật đã chết rồi. Chu Hiên ở bên cạnh thấy xấu hổ, hắn muốn hay không nói mình trước đó là đang lừa người đây này. Thông thần thành, tế đàn chỗ, tất cả thần tôn đều chạy đến nơi này. Những cái kia trước kia bị đào thải đám thiên tài bọn họ một mực đợi ở chỗ này. Bọn hắn đều rất mập bức, vì cái gì hình tượng truyền bá lấy lại đột nhiên không có. Chẳng lẽ muốn hội viên? Hô, còn tốt không có việc gì. Thần tôn nhóm đều nhẹ nhàng thở ra. Triệu thần tôn, cho cái nói đi, cuối cùng là cái gì tình huống? Một cái thần tôn lần nữa hướng về tiên cơ các trưởng lao ép hỏi. Có dị tộc nội ứng ngoại hợp, một tại hư thực trong thần giới bố trí trận văn, một cái khác người tại hiện thế xuyên tạc thông thần thành trận văn, muốn dùng cái này cướp đoạt hư thực thần giới. Triệu thần tôn lúc này cũng làm rõ tình trạng, nói như vậy. Chuyện lớn như vậy, tại dưới mí mắt ngươi phát sinh, muốn nói không có phát giác, ta là không tin. Có thần tôn dạng này nói. Rất rõ ràng, có thể làm được loại trình độ này, chỉ có đại năng. Triệu thần tôn ngưng trọng nói. Lúc này, hai thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đi tới tế đàn chỗ. Lập tức, tất cả thần tôn đều biến sắc, toàn bộ hoảng sợ. Người đến chính là hai tôn đại năng. Chương 29, đại hội kết thúc. Hai cái này đại năng đều không phải là nhân tộc, một người dáng dấp cùng Lôi Chiến không sai biệt lắm. Một cái khác thì là mọc ra đầu rắn, phía sau một cặp màu trắng cánh, còn lại cùng người đồng dạng. Lôi tộc, Vũ Xà tộc. Có thần tôn nhận ra được, sắc mặt có chút khó coi. Rất rõ ràng, hai cái này dị tộc cùng nhân tộc là đối địch. Người hai tộc dạng này đột nhiên xuất thủ, không sợ nhân tộc ta đại năng truy cứu sao? Triệu thần tôn đứng ra nói. Không có cách, thông thần thành, hư thực thần giới đều là bọn hắn tiên cơ các đồ vật. Lúc này bị dị tộc đoạt đi, làm khán thủ giả hắn, tránh không được có tội. A, ngươi đang nói cái gì? Hai chúng ta tộc vẫn luôn là địch nhân, đánh lén đây không phải bình thường thao tác sao? Vũ Xà tộc đại năng mở miệng nói. Những lời này đôi đến đám người á khẩu không trả lời được. Giống như không có tâm bệnh ha. Như thế nào đi nữa, loại hành vi này đều là không đúng, có bản lĩnh chờ chúng ta đại năng đến, các ngươi cứng rắn một đợt. Một vị thần tôn nói. Ba, Vũ Xà tộc đại năng xuất thủ, trực tiếp tát cho hắn một cái. Cái này thần tôn tại chỗ bị đập bay ra ngoài, khóe miệng chảy máu. Ngươi làm ta khờ mụ à, đến lúc đó các ngươi gọi tới một đống người vây quét chúng ta không phải liền xong đời. Vũ Xà tộc đại năng nói như vậy. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Một vị thần tôn nhịn không được hỏi. Chúng ta đối hư thực thần giới cảm thấy rất hứng thú, chuẩn bị đem tòa thành này dọn đi, có ý kiến gì hay không? Lôi tộc đại năng nói như vậy. Rất nhanh, hiện trường ngoại trừ Triệu thần tôn bên ngoài, tất cả mọi người là lắc đầu, biểu thị không có ý kiến. Dù sao cũng không phải bọn hắn đồ vật, bị dọn đi thì thế nào? Các ngươi có thể hay không có chút cốt khí? Triệu thần tôn tức giận nói. Ba. Nhưng là rất nhanh a, Vũ Xà tộc đại năng liền cho hắn một bàn tay. Ngươi rất có cốt khí. Ra đơn đấu a. Vũ Xà tộc đại năng nói. Triệu thần tôn nằm dạp trên mặt đất, sắc mặt có chút bị khuất, nhưng cuối cùng vẫn là không có đứng lên. Lúc này, một đám thần tôn lại không còn ngày xưa cao cao tại thượng, tất cả đều cúi đầu, không dám nói nhiều. Đương nhiên, các ngươi cũng đừng nghĩ mạng sống, khẳng định đều phải giết. Lôi tộc đại năng nói. Cái gì? Các ngươi coi là thật muốn đem sự tình làm tuyệt? Được nghe, tất cả mọi người ngồi không yên, uy hiếp được tính mệnh, bọn hắn không còn giữ im lặng. Nói nhảm nhiều quá. Vũ xà tộc đại năng hừ lạnh, vừa định muốn động thủ, viễn không liền bay tới ba đạo lưu quang. Cách gần về sau, mọi người mới phát hiện kia là Lôi tộc cùng hai cái vũ xà tộc tiểu bối. Chính là Lôi Chiến cùng trước đây một nam một nữ. Những thiên tài kia ở trong có thánh thể cùng trung đồng, nhất định phải giết, không phải chính là hòa lớn. Lôi Chiến đi đến trước mặt, vô cùng sợ hãi nói. Hắn là thật sợ, không còn trước đó uy phong, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Cái gì? Thánh thể cùng trung đồng? Lần này, hai tôn đại năng ngồi không yên, bọn hắn cũng không biết chuyện này. Lập tức, hai ánh mắt ngay tại trên tế đài bắt đầu tìm kiếm, rất nhanh liền khóa chặt Sở Thiên Ca cùng Chu Hiên. Không nghĩ tới loại này đất nghèo sẽ xuất hiện dạng này tuyệt thế yêu nghiệt. Phá vỡ nguyên rủa thánh thể, cái này sao có thể? Hai cái dị tộc đại năng đều là thần sắc chấn kinh, lập tức trong mắt hiện hiện thấu xương sắc cơ. Bọn hắn tuyệt đối không có khả năng bỏ mặc dạng này hai cái yêu nghiệt còn sống, đối tất cả dị tộc đều không có chỗ tốt. Lúc này, hai người liền chuẩn bị xuất thủ, không lưu chỗ chống diện sát đi Sở Thiên Ca cùng Chu Hiên. Các ngươi muốn làm gì nha? Đột nhiên, một thanh âm tại hai người phía trên xuất hiện, để bọn hắn đều là ngẩn ngơ. Quét một vòng bốn phía, lại phát hiện ánh mắt mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem trên đầu của bọn hắn. Ánh mắt của bọn hắn nhịn không được hướng lên nghiêng mắt nhìn đi, lập tức lưng phát lạnh. Chỉ gặp một cái mặt mũi tràn đầy cười hì hì thiếu niên, hai cước phân biệt giẫm tại hai người bọn họ trên đầu. Đối phương đến tột cùng là lúc nào xuất hiện, bọn hắn căn bản không có phát giác. Người nào? Lôi tộc đại năng vừa kinh vừa sợ, trên đầu hắc giác bắn ra lôi quang, công hướng Nhạc trưởng lão. Nhưng mà, lôi quang đánh vào Nhạc trưởng lão trên thân, ngay cả y phục của hắn đều không có phá mất. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, tình huống như thế nào? Đó là cái tình huống như thế nào? Một tôn đại năng công kích, thế mà ngay cả vị này Hỗn Nguyên cổ phái trưởng lão quần áo đều không phá nổi. Hồ Nguyên đứng ở trong đám người, hương phấn run lập cập, mình căn này đuổi quá lớn. Đại lao như bức, ngươi cho ta làm điện liệu đâu? Vậy ta phụ tặng ngươi một cái náo chấn động đi. A, Nhạc trưởng lão cười nói, giẫm tại Lôi tộc đại năng trên đầu bàn chân kia khẽ dậm chân một chút. Phúc. Trong nháy mắt, vị này Lôi tộc đại năng liền nổ, trực tiếp nổ tung, biến thành cho bụi. Một bên Vũ Xà tộc đại năng đều nhìn ngây người. Đây là náo chấn động, làm sao đem người đều đãng hết rồi? Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người là một trận sợ hãi. Vô cùng cường đại một tôn đại năng, thế mà bị một cước giẫm thành mảnh vụn. Cuối cùng là cái gì kinh khủng tồn tại? Ngươi vì cái gì không cười đấy? Không cười liền đi chết đi. Nhạc trưởng lao rất nhanh lại nhìn về phía dưới chân Vũ Xà tộc đại năng. Hắn cười tủm tỉm khuôn mặt để Vũ Xà tộc đại năng sợ hãi một hồi, lập tức mở miệng nói ra, "Ta cười, ta cười." Rất nhanh, hắn to lớn đầu rắn bị mở bung ra miệng, tựa hồ thật đang cười. "Ân, ta không nhìn ra được, cho nên vẫn là đi chết đi." Không vốc. Đồng dạng thủ pháp, Vũ Xà tộc đại năng nguyên địa bạo tạc. Tất cả mọi người tê, nhìn xem một màn này thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, ngốc tại chỗ. Lôi Chiến bọn người càng là dọa đến run lập cập, ngã ngồi trên mặt đất. Tình huống như thế nào? Bọn hắn hai tôn đại năng thế mà cứ như vậy bị dầm nát. Bất quá Nhạc trưởng lão cũng không để ý tới bọn hắn, mà là nhìn về phía giữa thiên địa hiện hiện trận văn. Hắn ánh mắt nhấp nháy, rất mau tìm đến hai cái đại năng bày ra trận văn, nhẹ nhõm đem nó đánh tan. Oeng! Một tiếng nổ ầm ầm qua đi, thông thần thành khôi phục yên tĩnh, thiên địa trận văn toàn bộ biến mất. Triệu Thần Tôn bọn người tất cả đều nhìn ngây người. Dạng này một nguy cơ lớn, như thế nhẹ nhõm liền giải quyết. Đơn giản cùng giống như nằm mơ. Vị này Hỗn Nguyên cổ phái trưởng lão rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hắn thật là ngoại môn trưởng lão sao? Thật không phải Hỗn Nguyên cổ phái lao tổ cấp nhân vật. Nhanh lên bình thường cử hành đại hội đi, không muốn chỉ hoãn. Nhạc trưởng lão một mặt ý cười nhìn về phía Triệu Thần Tôn. "Tốt, tốt, đại hội lập tức liền tiếp tục." Triệu Thần Tôn âm thanh run rẩy nói. Kỳ thật tất cả mọi người rất sợ. Dù sao bọn hắn trước đó trong lòng thế nhưng là sinh ra một chút không nên có ý nghĩa. Bọn hắn thật rất sợ Nhạc trưởng lão tìm bọn hắn thanh toán. Hư thực trong thần giới, vốn đang tại bởi vì công không được trận văn mà sụp đổ một đám thiên tài, lại đột nhiên phát hiện những cái kia thần thoại sinh vật bắn ra, cùng trận văn tất cả đều biến mất. Thiên địa khôi phục lại bình tĩnh, giống như là không có việc gì phát sinh đồng dạng. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ bên ngoài giải quyết? Đám người vào đầu đều là một mặt mở bức. Ngoại giới ra một chút biến cố, hiện tại đại hội tiếp tục tiến hành. Chủ trì đại hội lão giả thân ảnh xuất hiện lần nữa, thanh âm truyền khắp toàn bộ hư thực thần giới. "Hô, không có chuyện gì sao? Quá giỏi người, ta còn tưởng rằng thật muốn chết. Về sau tuyệt đối không đến tham gia luận đạo đại hội." Chúng thiên tài nhẹ nhàng thở ra, tất cả đều lau mồ hôi lạnh. Lệ đột nhiên, Chu Tước Hành Không giống như là một viên huyết hồng hỏa cầu, trực tiếp hướng về Tề Thiên Phong đỉnh núi bay đi. Ngoa tạo, cái này tiên tử không nói võ đức. Nhanh, mau đuổi theo. Bất thình lình bắn gọn, làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình. Sau đó bọn hắn tất cả đều kịp phản ứng, lần nữa bắt đầu thi đấu. Oeng. Nhưng mà, một vệt kim quang dâng lên, trong chớp mắt liền siêu việt Ngọc Như Ý sư muội, sư minh tại đỉnh núi chờ ngươi. Sở Thiên Ca ha ha cười nói. Ngọc Như Ý bĩu môi, toàn lực khống chế lấy Chu Tước, muốn vượt qua đối phương. Nhưng căn bản đuổi không kịp, trên lệch quá xa. Mà lại càng là hướng đỉnh núi đi, liền càng có thể cảm nhận được một loại áp lực vô hình tại ngăn cản. Sư muội, ta đi trước một bước. Chu Hiên rất nhanh cũng chạy tới, rất nhanh siêu việt Ngọc Như Ý. Ngọc Như Ý cuối cùng thở dài, minh bạch lấy mình bây giờ thực lực là căn bản đấu không lại hai vị sư mình. May mà cũng không còn đuổi theo, cầm cái hạng bà cũng không tệ. Cuối cùng luận đạo đại hội kết thúc, kết quả không hề nghi ngờ. Hôn Nguyên cổ phái ba người đệ tử thành công đạt được ba hạng đầu, vượt qua tất cả mọi người. đây là một cái để cho người ta kinh tiếp kết quả, tất cả mọi người không nghĩ tới. Cuối cùng, từ Triệu Thần Tôn tự thân vì ba người trao giải. Hạng nhất Sở Thiên Ca đạt được một loại rèn luyện thân thể trái cây, công hiệu dùng viễn siêu hoàng kim quả. Tên thứ hai Chu Hiên lấy được một kiện thiên cấp binh khí. Ngọc Như Ý thì là đồng dạng là một kiện thiên cấp binh khí. Lần này đại hội phần thưởng viễn siêu trước đây bất luận cái gì một giới, tất cả thiên tài đều trợn tròn mắt. Làm sao lại như thế phong phú? Mà lại Triệu Thần Tôn, vì cái gì ngươi trao giải bộ dáng là như vậy định luận? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Một đám thiên tài không rõ ràng cho lắm, chỉ có đang ngồi Thần Tôn biết chân tướng. Luận đạo đại hội kết thúc a. Đột nhiên, một đạo thanh âm hùng hậu vang vọng toàn trường. Tất cả mọi người nhìn lại, nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Chỉ gặp chính vô đạo mặt mũi tràn đầy âm trầm mang theo một nhóm người đánh tới, trực câu câu nhìn chằm chằm Nhạc trưởng lão. Hôn Nguyên cổ phái, ra nhận lấy cái chết. Hắn giống to một tiếng. Thế nhưng là giống xong đã cảm thấy không được bình thường. Vì cái gì những cái kia thần tôn nhìn mình ánh mắt có chút quái gì đâu? Xen lẫn im lặng, vì ai, phản phất tại nhìn một người chết. Chương 30, làm sao dám ai trong lòng phẫn nộ chính vô đạo cũng không có quá mức để ý người chung quanh ánh mắt. Hắn nhìn về phía Triệu Thần Tôn, nói, luận đạo đại hội đã kết thúc, hiện tại chúng ta Thần Phong phủ phải xử lý việc tư, còn xin Triệu Thần Tôn đừng xuất thủ. Triệu Thần Tôn sắc mặt có chút quái dị, há to miệng, muốn nói gì, nhưng vẫn là lựa chọn trầm mặc. Chính vô đạo không có phát hiện đối phương dị dạng, còn cho rằng đây là ngầm đồng ý cùng tán đồng, lúc này hài lòng gật đầu. Sau đó hắn nhìn về phía Nhạc trưởng lão, nói, ta cũng không làm khó ngươi Hôn Nguyên cổ phái, giao ra trước đây nhục đánh ta mà người đệ tử kia, chuyện hôm nay như vậy bỏ qua. Được nghe, chung quanh Thần Tôn cùng đông đảo các thiên tài tất cả đều xấu hổ. Ở đâu ra lực lượng a, dám nói ra loại lời này? Có biết hay không đứng tại trước mặt ngươi chính là cái gì ngon nhân? Một cước giẫm chết đại năng siêu cấp manh nhân a. Ai làm lấy chịu, ngươi muốn thế nào? Sở Thiên Ca đám người cũng không biết vừa rồi phát sinh sự tình, hắn lúc này đứng ra nói, chính vô đạo đi mà phục trả, thế nhưng là đem Thần Phong phủ nội tình tất cả đều cho chuyển tới. Tăng thêm chính hắn, bốn cái thần tôn, trong đó có một cái vẫn là tiếp cận đại viên mãn tồn tại. Đội hình như vậy, nếu là không có trước đó chuyện phát sinh, đám người tuyệt đối đều sẽ cho rằng Hôn Nguyên cổ phái phải tao đương. Có chút bất khí, nhưng cũng tiếc, cuối cùng không phải ta người. Chính vô đạo trong mắt có một tia tán thưởng, lập tức lại thở dài. Phụ thân, còn có cái kia nữ đệ tử, đem nàng cũng chụp tới. Lúc này, Chính Phong Lưu từ hậu phương lớn xông ra, ánh mắt không hiểu nhìn chằm chằm Ngọc Như Ý thấy thế, Chính vô đạo không khỏi nhíu mày, thật muốn một bàn tay chụp chết đối phương. Đáng tiếc đây là mình duy nhất dòng dõi huyết mạch, hắn làm không được. Lại đem cái kia tiểu nữ hoa giao ra, các ngươi liền có thể đi. Hắn nhìn xem Nhạc trưởng lão nói, con của ngươi là ta đánh, cùng Ngọc sư muội không có quan hệ. Sở Thiên Ca âm thanh lạnh lùng nói, đối phương đơn giản khinh người quá đáng. Nơi này còn không có ngươi nói chuyện phần. Chính vô đạo một lời không hợp liền giỗi ra đại thủ, muốn đem Sở Thiên Ca cầm nã. Thấy thế, tất cả mọi người ánh mắt cũng thay đổi, trong lòng gọi thẳng xong đời. Đương nhiên, là chính vô đạo xong. Phúc. Đông Dương, một đầu tay của mình không, sóng máu tung tóe bể ra, máu tươi bên trong còn có chút điểm quang huy. Đây là thần tôn máu. Chính vô đạo ngây ngẩn cả người. Hắn không thể tin chậm rãi cúi đầu, phát hiện cánh tay phải của mình chỗ lại không có vật gì. Đầu kia tay cụt là hắn. Đã không rảnh cùng các ngươi chơi, trưởng môn còn tại trong môn chờ lấy đâu. Nhạc trưởng lão cười tủm tỉm nói, non nớt thiếu niên bộ dáng lại làm cho người ta cảm thấy tim đập nhanh cảm giác. Cái này. Chính vô đạo trong nháy mắt cảm giác tê cả da đầu, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Liền ngay cả phía sau hắn ba đại thần tôn cũng là trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Chết đi. Nhạc trưởng lão một chỉ hướng về phía trước điểm tới, mấy sợi màu trắng thần diễm bắn ra. A không, chính vô đạo, ngươi hại chết chúng ta. Cơ hồ là trong chớp mắt, ba vị đi theo chính vô đạo mà đến thần tôn liền bị ngọn lửa đốt cháy thành tro. Không, sao lại thế? Chính vô đạo cũng là như thế, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị cái này sợi thần diễm tiêu chết, cái gì đều làm không được. Giờ phút này, hắn rốt cuộc minh bạch chung quanh người nhìn mình ánh mắt vì sao quái dị như vậy. Chính vô đạo rốt cuộc cảm nhận được sợ hãi, cũng minh bạch một cái đạo lý. Làm người không thể quá phép lối, không phải dễ dàng đá trúng thiết bản. Nếu không đến lúc đó ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Đồng thời, trong đầu của hắn sinh ra cái cuối cùng suy nghĩ, tiếp sau không muốn con trai. Chính vô đạo, tốt. A. Chính Phong Lưu liền đứng ở bên cạnh, tràn đầy không thể tin nhìn xem một màn này. Đầu cơ hồ đều đứng máy, căn bản chưa tỉnh hồn lại. Giải quyết hắn. Nhạc trưởng lão đối còn tại sững sờ Sở Thiên Ca nói. A, tốt. Sở Thiên Ca từ sững sờ bên trong lấy lại tinh thần, vừa định muốn xuất thủ, nhưng có người nhanh hơn hắn. Một con lớn chừng bàn tay chu tức phá không, lượn lờ lấy nóng bỏng ly hỏa, trong nháy mắt bổ nhào vào Chính Phong Lưu trong ngực. Không, không muốn. Chính Phong Lưu đời này lần thứ nhất cự tuyệt ôm ấp yêu thương, hắn cảm nhận được tử vong. Nhưng chu tức ly hỏa tại tiếp xúc hắn trong nháy mắt, liền trong nháy mắt hừng hực lên, đem hắn bao phủ. Nương theo lấy sợ hãi cùng hối hận, Chính Phong Lưu cũng biến thành cho tàn. Thư Ngọc Như Ý hừ lạnh một tiếng, là nàng ra tay. Một đám nam tu sĩ xấu hổ, xem ra cái này tiên tử có chút không dễ chọc, ga có lẽ trước đó đã sớm nghĩ ra tay với Chính Phong Lưu. Tốt, luận đạo đại hội kết thúc, ta ở chỗ này tuyên bố một chuyện. Đột nhiên, Nhạc trưởng lão phủi tay, nói, sau 3 ngày, ta Hôn Nguyên cổ phái đem mở rộng sân môn, tại Linh Nguyên toàn diện thu đồ, người có ý đều có thể đến tham dự. Đồng thời, các đại môn phái trưởng lão, môn chủ, tông chủ các loại, người có ý cũng có thể đến quan sát thu đồ đại hội. Cứ như vậy, bài mai. Dứt lời, ngoài thành Hắc Giao Vương chạy đến, nâng lên Nhạc trưởng lão bọn người liền rời đi. Nguyên địa, một đám thần tôn, các thiên tài tất cả đều sững sờ. đây có phải hay không là có chút quá qua loa cùng đột nhiên, mà lại chúng thần tôn sắc mặt có chút quái dị, làm sao luôn cảm giác Hỗn Nguyên cổ phái đang đào chân tường a, không nhìn thấy chung quanh một chút thiên tài đều ngao ngoe muốn động sao? Ừ, Hỗn Nguyên cổ phái thật không là người, có thánh thể cùng chúng đồng, còn muốn như thế nào? Không sai, bọn hắn khẳng định sẽ đem toàn phái tài nguyên đều tập trung tại hai cái này tuyệt thế yêu nghiệt trên thân, cho dù có thiên tài gia nhập trong đó cũng không chiếm được coi trọng. Một đám thần tôn ngắm nhìn, chờ đến Nhạc trưởng lão đi rất rất xa về sau mới thận trọng mở miệng. Bọn hắn nói như vậy là vì bỏ đi nhà mình thiên tài trong lòng loại kia không thiết thực ý nghĩ. Hỗn Nguyên cổ phái có được thánh thể cùng chúng đồng, tuyệt đối sẽ không coi trọng những thiên tài khác. Mặc dù mục đích không thuần, nhưng bọn hắn tự nhận là cũng không nói sai. Dù sao nếu như thánh thể cùng trùng đồng tại bọn hắn trong môn phái, tuyệt đối sẽ trở thành siêu cấp trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. A, các ngươi đang nói cái gì? Mấy người bọn hắn đều chẳng qua là ngoại môn đệ tử mà thôi, mạnh nhất cái kia còn chưa tới đâu. Nhưng mà, Hồ Nguyên mở miệng một phen, lại là để đám người ngốc trệ. Hắn mỗi ngày chạy tới Hỗn Nguyên Sơn bên trên cỏ linh. A không phải, Bồi Vương Lăng giết thời gian, tự nhiên giải một chút ngoại nhân không rõ ràng bí mật. Tỷ như, Sở Thiên Ca đám người đã tấn thăng làm ngoại môn đệ tử, cái này hắn là biết đến. Lại tỷ như, hắn thấy tận mắt Nhiếp Vô Song, Sở Thiên Ca, Chu Hiên đám người luận bàn. Biết Nhiếp Vô Song mới là ở trong mạnh nhất một cái kia. Đáng tiếc lần này bởi vì không biết nguyên nhân gì không đến mà thôi. Nếu không chỗ nào đến phiên Sở Thiên Ca làm náo động. Ha ha, Hồ Thần Tôn chẳng lẽ đang trêu ghẹo chúng ta? Một vị thần tôn nhịn không được mở miệng nói. Đem thánh thể, trung đồng đặt ở ngoại môn, đây là cái gì thao tác? Giống như vậy nói, thánh địa đều muốn coi trọng thiên tài nhân tài kiệt xuất, có vẻ giống như tại Hỗn Nguyên cổ phái đều không thế nào thu hút. Muốn tin hay không? Hồ Nguyên không muốn giải thích quá nhiều, lôi kéo nhà mình nhi tử liền đi. Trên đường, Hồ Nguyên nói, nhi tử, đây là một cái cơ hội tốt, sau này trở về vì tiến vào Hỗn Nguyên cổ phái làm chuẩn bị. A, phụ thân, ta là Linh Luân các đại sư Minh A. Hồ Cổ Nguyệt ngây ngẩn cả người. Linh Luân các đại sư Minh thì thế nào, ngay cả Hỗn Nguyên cổ phái tạm dịch cũng không sánh nổi. Hồ Nguyên nói, lời nói này trực tiếp để Hồ Cổ Nguyệt trực tiếp trợn tròn mắt. A cái này, Linh Luân các không phải nhà mình thế lực A, vẫn là ngươi sáng tạo. Ngươi này làm sao còn hướng về ngoại nhân đâu? Nghe phụ thân, trở về ta liền đem ngươi đổi ra Linh Luân các, tranh thủ bái nhập Hỗn Nguyên cổ phái. Hồ Cổ Nguyệt. Chương 31, Hoàng Kim Quả Đường đường đẩy. Hỗn Nguyên cổ phái lại nổi danh. Lần này tin tức có thể nói kinh bạo, chân chính tại toàn bộ Linh Nguyên tạo thành động đất. Kinh người bạch trần nhiều lắm. Như, Hủy Diệt Ngọc Tuyển Tông người trưởng lão kia, thế mà tại luận đạo đại hội giẫm chết hai tôn đại năng, còn giết chết Thần Phong phủ bốn đại thần tôn, khiến Thần Phong phủ bị nuốt hết, không còn tồn tại. Như, Hỗn Nguyên cổ phái tham gia luận đạo đại hội đệ tử, đúng là đánh vỡ nguyên rủa thánh thể, thượng cổ trùng đồng. Như, cái này từng cái truyền ngôn, thật chấn động thế nhân. Vốn là còn người hoài nghi trong đó tính chân thực, nhưng khi mới nhất Bách Tông bảng xếp hạng xuất thế, lại không tiếng chất vấn. Bách Tông bảng thứ hai, Hỗn Nguyên cổ phái, nhảy lên trở thành gần với thần giáo siêu cấp cự phách thế lực. Truyền ngôn khả năng là giả, nhưng Bách Tông bảng không phải giả. Dù sao tiên cơ các sẽ không làm tự hủy chiêu bài sự tình. Bởi vậy, Hỗn Nguyên cổ phái chân chính làm cho người coi trọng, triệt để bị người đi khắc. Dù là ban đầu Bách Tông bảng 10 vị trí đầu, đều nhìn thẳng vào lên cái này đột nhiên xuất hiện đối thủ. Bất quá, đứng hàng đứng đầu bảng thần giáo nhưng không có mảy may động tĩnh. Giống như là ngăn cách, hoàn toàn không quan tâm, không có một chút gợn sóng. Hoành động không chỉ có là thế nhân, càng có tiềm ẩn tại Linh Nguyên các nơi thiên kiêu nhân kiệt. Nhạc trưởng lão thả ra lời nói, đã sớm bị người truyền khắp Linh Nguyên các nơi. Tất cả mọi người đang vì 3 ngày, không, 2 ngày sau thu đồ đại hội bắt đầu làm chuẩn bị. Thời gian trôi qua rất nhanh, lập tức tới ngay đến Hỗn Nguyên cổ phái thu đồ đại hội ngày đó. Lúc đầu rất nhiều người còn tìm không thấy Hỗn Nguyên cổ phái vị trí, nhưng ở Hỗn Nguyên gia sức tuyên truyền dưới, Hỗn Nguyên Sơn rốt cục mọi người đều biết. Thế nhân cũng không nghĩ tới, Hỗn Nguyên cổ phái sẽ ở dạng này vắng vẻ cùng tàn cối hoang bên ngoài. Một chút thiên tài trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Dạng này hoang vu chi địa, thật tồn tại cái gì tu hành phúc địa sao? Nhưng mà, khi bọn hắn trông thấy nguy nga bao la hùng vĩ Hỗn Nguyên Sơn lúc, tất cả đều nghẹn họng nhìn chân trối. Kia lại như thế nào một tòa thần nhạc? Toàn thân phát ra bảo quang, tựa như thần kim đúc thành, không chỉ có là một ngọn núi, càng là một kiện pháp bảo, thần năng ngập trời. Một chút đến đây quan sát thu đồ đại hội môn phái cao tầng, tất cả đều ngẩn người. Quá hùng vĩ, giống như là trong truyền thuyết Bất Chu Sơn, là treo chống thiên địa sống lưng. Biển người phun trào, lít nha lít nhít đám người hội tụ tại Hỗn Nguyên Sơn dưới chân. Trong đó, phần lớn người là từ Linh Nguyên các nơi chạy tới, muốn bái nhập Hỗn Nguyên cổ phái thiên tiêu. Một số nhỏ thì là Bách Tông bảng bên trên một chút môn phái thần tôn, không thiếu có tham gia qua luận đạo đại hội một số người. Vâng. Nay tế, một tòa cổ điện hùng vĩ từ Hỗn Nguyên Sơn bên trong bay ra, lớn lên theo gió, cùng núi đủ cao. Cổ điện rơi vào Hỗn Nguyên Sơn bên cạnh, sừng sững đứng sừng sững, tràn ngập thần thánh quang huy. Chư vị đến đây xem lễ thần tôn, coi như ngồi tại bên trong. Hoa Ái Hỉ trưởng lão cất bước đi ra, đối một đám thần tôn nói: "Khách khí khách khí." Thần tôn nhóm sợ hãi. Hỉ trưởng lão không che giấu chút nào toát ra một sợi khí cơ, làm cho tất cả mọi người đều là cảm thấy rùng mình. Quá kinh khủng, đối mặt đại năng đều chưa từng có loại này hãi hùng khiếp vía cảm giác. Lão giả này tuyệt đối không phải bình thường tồn tại, tuyệt đối có thể tùy ý giết chết đang ngồi tất cả mọi người. Hỗn Nguyên cổ phái, Ngọa Hổ Tàng Long A có Hỉ trưởng lão tọa trấn, không có người nào dám làm cản, hoàn toàn có thứ tự tiến vào cổ cung. Ngoa tạo, cái này, đương tiến vào cổ điện về sau, một đám thần tôn thật nhịn không được, tất cả đều miệng phun hương thơm. Trong cổ điện, yến hội sớm đã dọn xong, trên bàn đổ đầy trái cây, tiên nhung trở. Mỗi một loại đều có thể nói là kỳ chân, chưa nói tới hiếm thấy, nhưng cũng tuyệt không phải cái gì nát đường cái đồ vật. Trong đó một chút đối bọn hắn cấp độ này người mà nói, đều có lợi ích to lớn, không kém gì hoàng kim quả. Những vật này, cứ như vậy tùy ý lấy ra chiêu đãi khách nhân. Đám người nuốt một ngụm nước bọt, Hôn Nguyên cổ phái cách làm này mặc dù khí quyển, nhưng theo bọn hắn nghĩ lại có chút đến chết vẫn sĩ diện. Chắc hẳn, cho dù là Hôn Nguyên cổ phái, xuất ra nhiều như vậy kỳ chân cũng muốn nguyên khí đại thương a. Mau nhìn, là trong truyền thuyết cái kia một cước giẫm chết hai tôn đại năng mấy nhân. Mọi người ở đây miên man bất định lúc, đột nhiên có người kêu to lên. Lập tức, ánh mắt mọi người đều nhìn về bên ngoài. Chỉ gặp Nhạc trưởng lão mặt mũi tràn đầy cười hì hì biểu lộ từ Hôn Nguyên Sơn bên trong đi ra, âm thanh rung thiên địa, nói: "Hôn Nguyên cổ phái không phải kẻ yếu nơi ở nút, là thai nghén nhân kiệt địa phương. Cho nên, lần này thu đồ đại hội, khẳng định sẽ có rất nhiều người mang theo kỳ vọng mà đến, lại thất vọng mà về. Niệm đây, vì không cho một số người một chuyến tay không, trưởng môn để cho ta cho mọi người phát một đợt phúc lợi." Dứt lời, Nhạc trưởng lão vung tay lên. Trong chốc lát, bầu trời hạ xuống hoàng kim mưa, kia là từng quả lớn chừng quả đấm kim sắc quả, lúc này phô thiên cái địa vậy xuống. Hoàng kim quả. Trời ạ, vật chân quý như vậy đường tảng đá vậy. Mọi người kinh hô, tất cả đều rung động. Những cái kia quả chính là hoàng kim quả, là đối thần tôn đều có lợi ích rất lớn đồ vật. Lít nha lít nhít, tối thiểu cũng có ngàn vạn quả. Quá lãng phí, quá lãng phí. Trong cổ điện một đám thần tôn đều gấp đến độ run lập cập, hận không thể trực tiếp đi lên đoạn. Đơn giản chính là phung phí của trời a. Thế mà cầm loại vật này đương phúc lợi, quá lãng phí. Nhiều như vậy hoàng kim quả, đến cùng là từ đâu tới? Hôn Nguyên cổ phái tài nguyên thật vô cùng vô tận sao? Thần tôn nhóm gọi là một cái gấp a, hận không thể tham dự bái sư đội ngũ. Bất quá, thị trưởng lão ở bên cạnh nhìn chằm chằm, bọn hắn không dám động. Những thiên tài kia cũng trợn tròn mắt, vạn bạn không nghĩ tới còn chưa nhập môn liền có như thế lớn chỗ tốt. Vậy nếu là nhập môn, kia không được trực tiếp cất cánh. Trên đỉnh núi, đã đem gần chương 10 không có ra sân vương lăng, chính bình tĩnh nhìn đây hết thảy. Nhiều như vậy bảo bối từ chỗ nào tới? Đương nhiên là từ thu đầu ngọc như ý về sau, hệ thống mở ra cổ dược vực bên trong hái. Cổ dược vực nội kỳ chân nhiều vô số kể, hoàng kim quả loại vật này ở bên trong liền cùng có dại, không đáng giá nhắc tới. Nô, để cho ta nhìn xem, bên trong có hay không lẫn vào cái gì kinh hỉ. Vương Lăng ánh mắt như đuốc, quét mắt kia ngàn vạn nhiều cái đến báo danh thiên kiêu tài tử. Cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng lại tại một cái lao giả râu tóc bạc trắng trên thân. Phát hiện đại đế chi tư. Nhân vật: Đàm Diệp Đình cảnh giới, Thiên ấn đại viên mãn giới Thiệu Văn Tắt, nắm giữ biến hóa bí thuật, không lấy chân diện mục gặp người, thiên diện vật tượng, rất có trận đạo chi tư. Bởi vì tại thần giáo dưới mí mắt đem bán thánh binh khí ăn cắp, bị thần giáo truy sát đến tận đây. Gia hỏa này, ngay cả bị người hạ truy tung ấn ký cũng không biết. Vương Lăng đập đi một chút miệng. Hắn đoán chừng không được bao lâu thần giáo liền sẽ đánh tới. Vì cái gì nơi này sẽ có cái lao đầu tử? Sơ Tâm Bất Lão. Lúc này, rất nhiều người cũng phát hiện Đàm Diệp Đình, tất cả đều sắc mặt quái dị. Nhìn xem xung quanh, cái nào không phải tuổi quá trẻ, tất cả đều là thiếu nam thiếu nữ. Này làm sao còn trà trộn vào tới một cái lao đầu tử? Tiểu hòa tử, chớ lấn già năm nghèo. Đàm Diệp Đình vui vẻ cười nói. Đi thôi, ngài kiềm chế một chút, quay qua không được khảo hạch, một kích động tâm bệnh đường sinh dục phạm vào. Một người nói như vậy. Yên tâm, lão phu còn không có yếu ớt như vậy. Đàm Diệp Đình nói. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Hôn Nguyên Sơn, chạy đến nơi đây, thần giáo không có khả năng lại đuổi tới a. Ở chỗ này gây chuyện lời nói, chính là đắc tội Hôn Nguyên cổ phái. Đồng thời, nàng không khỏi nắm thật chặt trong ngực mười mấy cái hoàng kim quả. Vừa rồi nàng liên tiếp biến đổi mười mấy cái tướng mạo, mới cướp được nhiều như vậy, hẳn là sẽ không bị phát hiện. Nhiều như vậy hoàng kim quả, đầy đủ ta đột phá đến thần tôn dùng, dù là bãi không đi bảo, cũng chuyến đi này không tệ. Nàng đắc ý thầm nghĩ. Thật tình không biết, nàng hết thảy tiểu động tác, tất cả đều bị Nhạc trưởng lão nhìn ở trong mắt. Nếu không phải không có hạn chế một người có thể cầm nhiều ít, hắn sớm đã đem đối phương bắt tới. Cái gì thiên diện bản tượng? Dưới mí mắt của hắn, đó chính là một tiểu nha đầu. Chương 32, thu đồ bắt đầu, thu đồ đại hội chính thức bắt đầu. Trong cổ điện, một đám thần tôn đã nhập tọa, nhưng cũng không quá mức chú ý bên ngoài. Uy, cái này thần huyết chi là ta trước nhìn thấy, ngươi trông thấy sẽ là của ngươi. Cái bàn kia bên trên nhiều như vậy ta đều nhìn thấy, có phải hay không đều là của ta? Ngươi nhà kiếm chuyện đúng không? Đến nha, đánh một trận a. Bọn hắn không có ngày xưa uy nghiêm, ném đi thần tôn tiết tháo, vì một cái trái cây tranh chấp. Có thể hay không có chút uy nghiêm, ngươi xem một chút các ngươi, nơi nào còn có một điểm thần tôn nên có dáng vẻ. Hồ Nguyên rất tức giận nói. Vừa nói, một bên lặng yên không tiếng động đem gốc kia thần huyết chi đoạt lấy, nhét vào trong miệng. Ngươi, là ngươi nha. Đừng động thủ động cước hà. Ngay tại Hồ Nguyên bọn người xoay đánh thời khắc, đột nhiên bốn đạo duy ngã độc tôn khí tức gột rửa thiên địa. Loại khí tức này cũng không khuyết tán ra, chỉ vờn quanh tại phương viên mấy chục vạn dặm. Rất khủng bố, để thần tôn, đại năng đều muốn dập đầu, vạn vật đều muốn cùng bái. Là ngoại môn bốn đại trưởng lão tề xuất, bọn hắn đứng thẳng ở giữa trời, vệ nghệ tất cả mọi người. Hoa Ái Hiền Hòa lão giả, Kỳ trưởng lão, Không Giận Tự Uy trung niên, Nội trưởng lão, Đầy Dây Sầu Bi Tuyệt Diễm nữ tử, Ai trưởng lão, cùng tất cả mọi người biết rõ nhất, Nhạc trưởng lão. Bốn người bọn họ như là bốn đạo bất hủ tấm địa to, đứng sừng sững ở trên bầu trời, cho tất cả mọi người áp lực lớn lao. Thậm chí, âm thầm còn có một số cái đại năng, tất cả đều là Bách Tông bảng 10 vị trí đầu môn phái lão tổ. Bọn hắn tới đây là vì dò xét Hôn Nguyên cổ phái hư thực, giờ phút này đều bị chấn nhất rồi, hốt hoảng thoát đi. Hiện tại, thu đồ đại hội chính thức bắt đầu. Kỳ trưởng lão thanh âm như là tiếng chuông vàng kèn lớn vang vọng toàn trường. Vâng anh. bốn tòa hắc sắc thạch bia đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành cao 9 trượng, bên trên khắc lít nha lít nhít ký hiệu, thần bí mà cổ lão. Tất cả thiên tài giờ phút này đều thần sắc trang nghiêm, trong lòng tràn đầy thấp thỏm. Cửa thứ nhất quy tắc. Thì trưởng lão bắt đầu vì mọi người giảng giải quy tắc. Rất đơn giản, có thể để cho bia đá phát sáng là được, như thế thô lậu phương thức để cho người ta đều là sức sở. Trên đỉnh núi, Vương Lăng đang suy tư. Cái này hắc sắc thạch bia là hệ thống cho hắn khảo thí đặc địa, muốn để phát sáng, nhất định phải tư chất đạt tiêu chuẩn. Mà hệ thống từng nói, chỉ có đạt tới thiên cấp tư chất mới có thể bái nhập Hỗn Nguyên cổ phái. Nói cách khác, chỉ có thiên cấp tư chất mới có thể để cho bia đá phát sáng. Như vậy, cái này ngàn vạn một thiên tài bên trong, có mấy cái thiên cấp tư chất đâu? Riêng phần mình sắp xếp thành 4 cái đội ngũ, theo thứ tự tiến hành khảo thí. Tứ đại ngoại môn trưởng lão phân biệt thủ hộ tại 4 cái bia đá bên cạnh, bắt đầu làm người khảo thí tư chất. Một người tiến lên, vỗ một cái bia đá, không có phát sáng, như vậy thì có thể đi. Đương nhiên, tứ đại ngoại môn trưởng lão còn đưa tặng miễn phí đưa về nhà phục vụ. Chỉ cần nói cho bọn hắn đến từ chỗ nào, liền có thể trong nháy mắt đem người đưa trở về. Hiện trường không ngừng vang lên 333 thanh âm, rất quái dị. Đồng thời để một đám thần tôn nhìn trợn mắt hốt mồm, cái này dây chuyển sản xuất đồng dạng hình thức là cái gì tình huống? Quá khó khăn đi, đã khảo nghiệm hơn 100 người, không có một cái nào có thể để cho bia đá phát sáng. Đúng vậy a, cái đồ chơi này sẽ không phải căn bản không thể phát sáng a. Xuyệt, không muốn nói bừa. Một chút lúc đầu tràn đầy tự tin thiên tài, giờ phút này cũng không khỏi sinh lòng thất vọng. Mau nhìn, là có được liên hoa kiếm thể Lý Viễn. Không nghĩ tới dạng này thiên tài đều tới, vẫn còn may không phải là áp dụng tỷ võ phương thức, nếu không khẳng định đánh không lại. Loại thiên tài này tuyệt đối có thể để cho bia đá phát sáng. Lúc này, một người mặc áo trắng thanh niên đi hướng hỷ trưởng lao phụ trách trước tấm bia đá. Nghe người chung quanh tiếng nghị luận, đầu của hắn đều nâng lên mấy phần, khắp khuôn mặt là tự tin. Liên hoa kiếm thể, đây là một thiên tài. Đáng tiếc, muốn bị Hỗn Nguyên cổ phái đặt vào trong túi. Một đám thần tôn nhóm đều tại thở dài. Vì cái gì dạng này một thiên tài không đến bọn hắn môn phái thế lực? Thật hâm mộ ác tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, có được liên hoa kiếm thể Lý Viễn đưa tay đặt ở trên tấm bia đá. Chỉ nghe bột một tiếng, sau đó liền không có sau đó. Không thông qua. Thì trưởng lão cười nói. Lý Viễn ngây dại, hắn nghe được cái gì? Không chỉ có là hắn, tất cả mọi người ngây dại. Tình huống như thế nào đây là? Liên hoa kiếm thể đều không thể thông qua cửa thứ nhất. Đây là ngoại ý muốn đi, một lần nữa. Lý Viễn cũng không dám tin tưởng, lại là một trưởng vô tới. Vẫn như trước không có động tĩnh chút nào. Cái này sao có thể, ta thân có liên hoa kiếm thể, không có khả năng không thông qua mới đúng. Lý Viễn căn bản không nguyện ý tiếp nhận kết quả này. Ông! Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một tiếng thanh âm rung động, kim quang lấp lóe, vọt lên cao 9 trượng. Có người để bia đá phát sáng. Trong ngay mắt, vừa mới nghĩ hoài nghi có tấm màn đen người lập tức nhìn qua. Chỉ gặp hai trưởng lão phụ trách tấm bia đá kia chỗ, Hồ Cổ Nguyệt đang có chút luống cuống đứng ở nơi đó. Ta thông qua được. Hắn có chút không dám tin tưởng. Liên hoa kiếm thể đều không qua loại khảo thí, hắn thế mà thông qua được. Tốt nhị cậu tử. Hồ Nguyên bọt thẳng ra, kích động đến càng là hô lên Hồ Cổ Nguyệt đũ danh. Nhạc hoắc. Quả thực là mộ tổ bước lên khói xanh, như bức phải nổ. Hồ Nguyên kích động hỏng, tại trước cổ điện trên ngày dưới tránh. Thấy một đám thần tôn đều nâng chán, cảm giác rất mất mặt. Tất cả mọi người sắc mặt quái dị, bọn hắn không nhìn lầm, kia là Linh Luân các thần tôn đi. Như vậy, cái kia thông qua khảo nghiệm người là Hồ Cổ Nguyệt. Linh Luân các đại sư minh. Mẹ nó vì sao lại chạy tới tham gia Hỗn Nguyên cổ phái thu đồ đại hội? Đương nhiên, hiện tại không có mấy người quan tâm vấn đề này. Bọn hắn quan tâm hơn chính là, vì cái gì có được Liên Hoa kiếm thể Lý Viễn đều không qua loại khảo thí, Hồ Cổ Nguyệt lại có thể thông qua? Liền ngay cả chính Lý Viễn đều rất muốn biết, đây là vì cái gì? Vì cái gì? Hắn trực tiếp hô lên tới, ta thế nhưng là Liên Hoa kiếm thể a, trăm ngàn năm khó gặp, vì cái gì ta thông suốt bất quá? Ha ha, tiểu hữu làm gì chấp nhất đâu, không thể tiến vào Hỗn Nguyên cổ phái, ngươi cũng có thể đi gia nhập môn phái khác a. Thì trưởng lão cười ha hà nói, có thể hay không cho ta cái giải thích? Lý Viễn nghe xong, hít sâu một hơi. Không có giải thích. Thì trưởng lão lắc đầu. Cái kia còn có cơ hội khác sao? Nói đến đây cái, thì trưởng lão trầm mặc một chút, sau đó đưa tay chỉ nơi xa. Nếu có dị nghị, có thể đi khiêu chiến hắn, thắng chi, liền có thể tiến vào Hỗn Nguyên cổ phái. Tất cả mọi người nghe xong, tất cả đều đem ánh mắt nhìn lại. Chỉ gặp tại Hỗn Nguyên Sơn trên bậc thang, có một thiếu niên thành thơi nửa nằm ở nơi đó. Chính là Nhiếp Vô Song. Hắn trước đây đạt được chí tôn kiếm xương về sau, một mực tại bế quan dung hợp. Hiện tại vừa mới xuất quan, liền bị gọi tới nơi này tòa chấn. Đánh thắng hắn, ta liền có thể gia nhập. Lý Viễn cảm giác một chút Nhiếp Vô Song cảnh giới, bất quá thiên ấn tam trọng. Hắn là thiên ấn ngũ trọng, còn có liên hoa kiếm thể, thắng chi không khó lắm. Dù sao đối phương tựa hồ cũng không phải là trong truyền thuyết thánh thể cùng chúng đồng. Không sai, phàm là bất luận kẻ nào có dị nghị, đều có thể hướng hắn khởi xướng kiêu chiến. Thị trưởng lao đối tất cả mọi người nói. Lập tức, Nhiếp Vô Song tựa như là biến thành một con cừu non, bị tất cả mọi người mắt lom lom nhìn chằm chằm. Nhưng mà đối mặt loại chiến trận này, hắn lại là cười nhạt một tiếng. Chương 33, Đàm Chân Thần tại tất cả mọi người chú mục dưới, Lý Viễn hướng về Nhiếp Vô Song đi tới. Tại Lý Viễn quanh thân có hoa cánh ẩn hiện, kiếm ý khuấy động, mỹ lệ bên trong giấu giếm cực hạn nguy hiểm. Đây chính là Liên Hoa kiếm thể thần thông, Liên Hoa kiếm ý tục truyền, một vị thần tôn nếu như có được Liên Hoa kiếm thể, cho dù tu vi không có đạt tới đại viên mãn, ý gì anh nguyên có thể nghịch phạt đại năng. Đây là một cái kinh khủng vượt qua, thần tôn cùng đại năng ở giữa chênh lệch như là trời, quá khổng lồ. Thế nhưng là có được Liên Hoa kiếm thể, lại có thể vượt qua đạo này vực sâu. Bởi vậy có thể thấy được Liên Hoa kiếm thể cường đại. Sư Minh, tiếp chiêu đi. Lý Viễn không có một chút chủ quan, thật toàn lực đánh ra, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, lao đến. Còn không có nhập môn đâu, liền sư minh kêu. Nhiếp Vô Song cười cười, quanh thân đồng dạng hiện ra kiếm ý, nhưng cũng không phải là rất kinh người, cực độ bình tĩnh. Tất cả mọi người là sửng sở, cái này Hỗn Nguyên cổ phái đệ tử thế mà cũng là dùng kiếm. Lý Viễn cũng là ngẩn ngơ, lập tức cười lạnh, ở trước mặt hắn sử kiếm. Đây không phải là nghịch đại đao trước mặt quan công sao? Đắc tội sư minh. Lý Viễn huyết kiếm trong tay đâm ra, quanh thân vẩn quanh ngàn vạn cánh hoa, cùng kiếm cùng múa, như muốn đâm rách vật tiêu. Nhiếp Vô Song một tay cong ở phía sau, một tay cũng làm kiếm chỉ, hướng về phía trước điểm tới. Ngâm. Lập tức, thần bí kiếm ngân vang vang vọng đất trời, tất cả mọi người phảng phất đều trông thấy. Một tôn đỉnh thiên lập địa vô thượng tồn tại, tay cầm một thanh cổ kiếm, tại xa xôi vạn cổ trước kia, chém ra một kiếm. Kiếm ý xuyên thấu tuế nguyệt trường hạ, phá vỡ triền miên cổ thương cùng, giáng lâm tại kim cổ. Xoẹt. Lý Viễn hết thảy thế công đều bị cái kia đạo thần bí, cổ lão kiếm ý tan bỡ. Cái gì liên hoa kiếm ý, tại kia thần bí kiếm ý trước mặt, là như vậy yếu ớt. Giang giác. Lý Viễn kiếm gãy, trên mặt của hắn cũng biết đầy không thể tin, như trước đó hắn chất vấn bia đá kết quả như thế. Sao lại thế? Mạnh như vậy. Quanh người hắn liên hoa kiếm ý tán loạn, trong mắt phảng phất đã mất đi tiêu cự. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người cứng họng, ngốc trệ ngay tại chỗ. Vừa mới loại kia kiếm ý, bọn hắn tự biết tuyệt đối không tiếp nổi. Nếu như không phải Nhiếp Vô Song lưu thủ, Lý Viễn đã chết. Liền ngay cả quan chiến thần tôn nhóm đều kinh dị, cảm xúc rất sâu. Kia một sợi kiếm ý thật là đáng sợ, giống như là cái gì vô thượng tồn tại chém ra, có thể phá diệt 3000 đại thế giới. Một người đệ tử, thế mà có thể sử dụng dạng này kiếm ý, thật là đáng sợ. Hôn Nguyên cổ phái ngoại trừ thánh thể cùng trung đồng, thế mà còn có nhân vật như vậy. Ghê tởm, vì cái gì môn hạ của ta không có loại này tuyệt thế tồn tại? Chúng thần tôn tất cả đều kinh hãi, đương nhiên cũng có một số người cực kỳ hâm mộ. Lý Viễn bại, hai mắt vô thần rời khỏi nơi này. Đại hội tiếp tục, sau đó dù là có người vô pháp thông qua bia đá khảo nghiệm, cũng sẽ không đi tìm Nhiếp Vô Song tỉ thí. Trên lệch quá xa, căn bản cũng không phải là một cái cấp độ. Bất quá, Hồ Cổ Nguyệt mở đầu, tựa hồ là mở ra một cái đại môn. Sau đó lần lượt có người kích phát bia đá qua mang, mặc dù đều chẳng qua khoảng mấy trượng, nhưng ít ra còn làm cho lòng người tồn hy vọng, sẽ không hoài nghi có tấm màn đen. Ngàn vạn người tiến hành khảo thí, đây cũng không phải là một kiện trong thời gian ngắn có thể hoàn thành sự tình. Không quá phận thành bốn cái đội ngũ về sau, tốc độ vẫn là rất nhanh. Đến ngày thứ 2 ban đêm, còn chưa khảo nghiệm người chỉ có 300 vạn nhiều cái, mà trải qua khảo thí, đồng thời cấp cách cũng chỉ có hơn 1 vạn cái. Mấy triệu người, vẹn vẹn chỉ có hơn 1 vạn cái thông qua khảo thí, dạng này xác suất quả thực để cho người ta không thể tin được. Trong đó bị đào thải, thậm chí còn có so Lý Viễn càng yêu nghiệt tồn tại. Bất quá những người này ở đây đối Nhiếp Vô Song khởi sướng khiêu chiến, bị đánh bại về sau, cũng chỉ có thể ảm đạm rời đi. Đồng thời rất nhanh, rất nhiều người đều phản ứng lại. Cái này tựa hồ chỉ là cửa thứ nhất. Nhạc trưởng lão phụ trách khảo nghiệm cái này một hàng, lập tức liền muốn tới ta. Đàm Diệp Đình bộ dáng bây giờ lại thay đổi, biến thành một thanh niên. Nàng vốn đang rất có tự tin, cho rằng có thể thông qua khảo hạch. Nhưng trải qua như thế một phen quan sát, nàng không khỏi có chút không chắc. Nếu như không thể thông qua, vậy ta biến thành người khác bộ dáng tiếp tục đến, một mực qua không được, vậy liền một mực đuổi. Nàng rất tự tin nghĩ như vậy. Nàng rất tự tin, dù sao ngay cả thần giáo những cái kia kinh khủng tồn tại, nếu như không lợi dụng một chút khác loại thủ đoạn, cũng căn bản phân rõ không ra nàng. Người phía trước đầu nhanh chóng giảm bớt, rất nhanh, rốt cục đến phiên Đàm Diệp Đình. Tại nhạc trưởng lão, cũng ở hậu phương chờ đợi đám người nhìn chăm chú. Đàm Diệp Đình chậm rãi đưa tay đặt ở trên tấm bia đá. "Oanh, ngoa tạo, kim sát truyền thuyết. Đây là tình huống như thế nào? Còn có loại này dị tượng?" Trong nháy mắt, toàn trường đều hành động. Vạn trượng kim quang xuyên thấu vân tiêu, đem đêm tối đều cho nhuộm thành một mảnh ánh vàng rực rỡ. Bạch hổ khiếu thiên, kỳ lân nằm một mình, giống bay phượng múa, các loại thần thoại sinh vật dị tượng xuất hiện, kinh thiên động địa. Không chỉ có các thiên tài thấy chói mắt, liền ngay cả một đám thần tôn đều nhìn ngây người. Khảo thí đến nay, còn là lần đầu tiên có người đã dẫn phát loại này dị tượng, quá kinh người. Liền ngay cả Đàm Diệp Đình đều bị mình cho sợ ngây người. Ta quả nhiên là tuyệt thế thiên tài. Nàng tự lẩm bẩm. Dị tượng kéo dài cũng không lâu, rất nhanh liền biến mất. Nhưng ở vào trong rung động đám người lại thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. "Chúc mừng ngươi, thông qua được khảo hạch." Nhạc trưởng lão cười nói. "A, a, tốt." Đàm Diệp Đình liên tục gật đầu. Tại mọi người ánh mắt hâm mộ dưới, gia nhập thông qua khảo nghiệm kia một đám trong đội ngũ. Khảo thí đại hội tiếp tục tiến hành, tựa hồ là Đàm Diệp Đình dị tượng cho tất cả mọi người động lực. Khảo nghiệm tốc độ tiến triển rất nhanh, đến trưa ngày thứ 3, liền toàn bộ khảo thí xong. Giờ phút này, thông qua khảo nghiệm nhân số đi tới 2 vạn người, sẽ tiến hành cửa thứ 2. Cửa thứ 2, Vấn Tâm Lâm, có thể thông qua Vấn Tâm Lâm, liền coi như là triệt để nhập môn Hỗn Nguyên cổ phái. Thị trưởng lão nói. Sau đó chỉ gặp hắn vất tay, thiên địa mở ra một đầu cái nước, một phương hạo hạn thế giới hiện lên ở trước mắt mọi người. Vô số lưu quang từ phương thế giới này bên trong hiện lên mà ra, đem thông qua khảo nghiệm đám người kéo vào. Trên đỉnh núi, Vương Lăng không tiếp tục chú ý Vấn Tâm Lâm. Cái này cửa thứ 2 khảo nghiệm là đạo đức phẩm tính, có thể hay không thông qua, đều xem chính mình. Hắn ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía tại chỗ rất xa. Bên kia có mấy đạo cường hãn khí tức ngay tại hướng về bên này chạy đến, mang theo sát khí. Xem ra là thần giáo người. Vương Lăng nhẹ giọng nói. Xem ra lần này đại hội như vậy kết thúc a, không biết lần sau lúc nào triển khai. Một vị thần tôn cảm khái nói, có chút vẫn chưa thỏa mãn nhìn xem những cái kia trống rỗng đĩa. Trọng điểm là cái này a, những cái kia chưa thông qua khảo nghiệm thiên kiêu mới là trọng điểm đi. Có thần tôn nói. Nghe được câu này, tất cả mọi người là sững sờ. Đúng vậy a, những cái kia bao quát liên hoa kiếm thể ở bên trong yêu nghiệt. Hỗn nguyên cổ phái không muốn, bọn hắn chẳng lẽ cũng không cần. Mở cái gì quốc tế cho đùa. Bọn hắn không có hỗn nguyên cổ phái lớn như vậy quyết đoán. Cái này nếu là bồi dưỡng tốt, tương lai chính là các đại môn phái trụ cột tồn tại a. Không được, chờ đại hội kết thúc, nhất định phải lập tức tìm tới, thu nhập dưới trướng. Thử, ngươi cửa hư kia phái cũng không cảm thấy ngại thu người. Ngươi nói cái gì? Ai, chớ cái dậy, đến lúc đó đều bằng bản sự. Tại thần tôn nhóm nói nhau nhau nghị luận thời điểm, vấn tâm lâm khảo hạch kết thúc. Không hề dài, một nén nhang liền xong rồi. Dáng lành bốc hơi, ngàn vạn lưu quang từ không gian kẽ nước chui ra, chia hai hàng. Một bên là không có thông qua khảo hạch, trung 5-6 ngàn người. Một bên là thông qua khảo hạch, trung hơn 1 vạn người. Những cái kia không có thông qua vấn tâm lâm khảo hạch các thiên tài tất cả đều thở dài, thất vọng cùng ảo não. Mà những cái kia thông qua khảo hạch thì là tất cả đều nhẹ nhàng thở ra, trong lòng kích động. Rốt cuộc xong việc, cuối cùng trở thành Hôn Nguyên cổ phái đệ tử. Bọn hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi vào Hôn Nguyên Sơn, nhìn xem trong đó thần bí. Nhưng mà đúng vào lúc này, năm đạo kinh khủng tuyệt luân khí tức từ trên trời giáng xuống, bệ nghệ thiên địa. Đàm Chân Thần, cút ra đây cho ta. Đinh Hai nhức góc tiếng giống vang vọng đất trời. Một đám thần tôn cùng thiên kiêu nhóm đều ngây ngẩn cả người. Đương nhiên, bọn hắn sửng sốt nguyên nhân không chỉ là bởi vì không biết Đàm Chân Thần là ai, còn có chính là bọn hắn không nghĩ tới, lại có thể có người dám ở Hỗn Nguyên cổ phái trước cổng chính yêu ba bốn năm. Dù là dáng lâm chính là năm tôn đại năng, cũng không nên như thế dùng a bất quá nên nói không nói, năm tôn đại năng, quả thật có chút kinh khủng. Chỉ ít một đám thần tôn hoàn toàn không dám nói lời nào, tất cả đều làm câm điếc. Nơi hẻo lánh bên trong, Đàm Diệp Đình chột dạ lại đi đến rụt, không có đứng ra. Đối phương kêu là Đàm Chân Thần, quan nàng Đàm Diệp Đình chuyện gì? A, nhìn những người kia mặc, tựa như là thần giáo người. Không sai, kỳ quái, chưa từng nghe qua Hỗn Nguyên cổ phái cùng thần giáo có cái gì xung đột a. Đàm Chân Thần là ai, làm sao cùng thần giáo kết thủ kết toán? Bách Tông bảng thứ nhất cùng thứ hai, chẳng lẽ muốn khai chiến? Thần tôn nhóm nghị luận không ngừng, nhận ra người đến. Chương 34, thần giáo Hỗn Nguyên sơ trước, năm đạo che đậy thiên địa thân ảnh đứng sừng sững ở cao thiên, mỗi một cái đều có thể thuấn sát thần tôn. Thần giáo năm tôn đại năng giết tới Hỗn Nguyên cổ phái cửa. Chuyện này đột ngột quá. Năm tôn đại năng bên trong, cầm đầu là một cái nam tử tóc vàng, hắn nhìn bất quá hơn 50 tuổi. Nhưng chân thực sống qua tuế nguyệt tuyệt đối không chỉ như thế điểm, từ tang thương trong mắt bên trong liền có thể quy xuất mánh khỏe. Trên đường vơ vét mấy cái phàm nhân thần thức, nơi này tựa hồ là Hôn Nguyên cổ phái. Còn lại 4 cái đại năng bên trong, có người cung kính đối nam tử tóc vàng giảng giải. Kể rõ Hôn Nguyên cổ phái sự tích, rất tường tận. Mà từ đây cũng có thể nhìn ra được, nam tử tóc vàng địa vị ở xa những người khác phía trên. Bất quá đồng thời, thực lực của hắn cũng muốn viễn siêu đám người, là một tôn cực cảnh đại năng. Nửa bước vào vương giả cấp độ tồn tại. Hôn Nguyên cổ phái, ta thần giáo hồi lâu chưa từng xuất thế, cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám đến ganh đua so sánh. Nam tử tóc vàng sắc mặt bình tĩnh, nói ra lại là để tất cả mọi người ở đây líu lưỡi. Người này liền không sợ đắc tội Hôn Nguyên cổ phái a, hắn ánh mắt như ngọc đuốc, đảo qua Hôn Nguyên Sơn, toát ra kinh dị, đây là một tòa thần nhạc, lưu ở nơi đây đơn giản trà đạp, nhưng vì ta thần giáo chi vận. Tất cả mọi người líu lưỡi cùng xấu hổ. Nam tử tóc vàng này là ai, quả thực là khẩu xuất của nôn, không có giới hạn. Lúc này, một đạo tương đối Hôn Nguyên Sơn tới nói, vô cùng nhỏ bé thân ảnh cất bước đi ra. Hắn dẫm trên hư không, mỗi đi một bước, hư không đều nổi lên vận sóng. Rõ ràng không có một tia khí cơ bộc lộ, lại làm cho tất cả mọi người không dám coi nhẹ. Hắn giống như là cùng đạo tương hợp, cùng thiên địa hòa thành một thể, cả người có loại không nói ra được đạo pháp tự nhiên. Ngừng, hắn đứng cách nam tử tóc vàng bọn người xa vài chục trượng trên không trung, quan sát đối phương. Cung nên trưởng môn tứ đại ngoại môn trưởng lão cùng nhau bài nói. Lập tức, tất cả mọi người là giật mình. Người kia đúng là Hôn Nguyên cổ phái trưởng môn nhân. Một đám thần tôn càng là kinh tiếc, tất cả đều đưa mắt nhìn lại, trong tim thế mà hiện ra một loại muốn dập đầu xúc động. Quá kinh khủng. Vẹn vẹn nhìn một chút, cũng làm người ta muốn cúng bái, đây là tu vi gì? Rất nhiều thông qua khảo hạch tiên kiêu các tài tử càng là kích động, đây chính là bọn họ trưởng môn a. Vương Lăng đứng tại trên bầu trời, chắp hai tay, bình tĩnh nhìn xuống thần giáo đám người, trên mặt không buồn không vui. Dạng này xem thường, để nam tử tóc vàng bọn người tất cả đều sắc mặt tâm trầm. Bọn hắn mỗi một cái đều là thần giáo bên trong hết sức quan trọng người, tại trung bộ được người kính ngưỡng. Đi vào cái này cằn cỗi bắc bộ, thế mà bị người coi như sâu kiến quan sát, quả thực là xỉ nhục. Bất quá, có đôi khi một người khí chất cũng đủ để nói rõ hết thảy. Người kia vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền làm cho người ta cảm thấy vô địch cảm giác, bọn hắn có chút đoán không ra. Nam tử tóc vàng ra hiệu. Hậu phương một vị đại năng lập tức lĩnh hội, trực tiếp tiến lên một bước, mở miệng nói, "Thần giáo Quân Lâm Bắc Bộ." Nhưng mà, hắn còn chưa nói chuyện, Vương Lăng ánh mắt liền nhìn lại, thanh âm bình tĩnh, nói, "Ta cho phép ngươi nói chuyện sao?" Phúc. Trong chốc lát, tên này đại năng trực tiếp nổ tung, thành một đoàn tro tàn. Không có một tia máu tươi vậy mà ra, không có một sợi hồn có thể thoát đi, tất cả đều bị diệt. Tê chỉ một thoáng, tất cả mọi người là một trận tê cả da đầu. Vẹn vẹn một ánh mắt, một câu, liền giết chết một cái đại năng. Cái này quá kinh khủng, đơn giản liền cùng thần linh, chấp trưởng thiên đạo, luôn xuất phát thủy. Thần tôn nhóm run rẩy, một đám tiên tiêu kích động, tất cả đều điên cuồng. Đây chính là bọn họ trưởng môn. Quả thực là thiên hạ, không, thiên thượng thiên hạ đều là tôn. Bệ nghệ hoàn vũ. Nam tử tóc vàng mấy người cũng là dọa đến sắc mặt trắng bệnh. bọn hắn căn bản là nhìn không ra vừa mới xảy ra chuyện gì. Bọn hắn chỉ cảm thấy tim mật đều rung động, lưng đều tại phát lạnh. Không có gì ngoài nam tử tóc vàng bên ngoài, ba người khác tất cả đều nhịn không được run rẩy, bị sợ choáng váng. Thiên địa lâm vào yên lặng, Vương Lăng không nói lời nào, không người nào dám mở miệng. "Nô, các ngươi tới nơi này làm gì? Lại là đại biểu ai mà đến?" Đợi rất lâu, Vương Lăng rốt cục nói chuyện. Nam tử tóc vàng sắc mặt tái nhợt, lại không còn trước đây bình tĩnh, nhưng hắn vẫn là không định tiến lên nói chuyện, ra hiệu. Sau lưng lập tức lại có người tiến lên một bước, thận trọng mở miệng, nói: "Chúng ta..." Phúc. Vị này đại năng lời còn chưa nói hết, lại là trực tiếp nổ tung, nguyên điệu thăng thiên. Nam tử tóc vàng bọn người trợn tròn mắt, nhịn không được nhìn về phía Vương Lăng. "Ngươi không phải hỏi bảo a, vì cái gì còn giết người?" Bọn hắn rất muốn hỏi như vậy, nhưng căn bản không dám nói ra khỏi miệng. "Ta muốn ngươi tới nói." "Nô, quỷ nói." Vương Lăng xếp bằng ở hư không bên trên, một tay nâng cầm lên, một tay điểm chỉ lấy nam tử tóc vàng. "Cái gì? Cái này?" Nam tử tóc vàng cùng sau lưng còn sót lại hai vị đại năng tất cả đều quá sợ hãi. Nói chuyện coi như xong, thế mà còn muốn quỷ nói. Bọn hắn loại tồn tại này, dù cho là tại thần giáo bên trong, đối mặt thần tộc đích thân tới, cũng không cần quỳ xuống đất triều thánh. Mà nam tử tóc vàng thân phận càng là tôn quý, là thần giáo bên trong chỉ có một vị thái thượng tổ, là bị thần tộc đều coi trọng tồn tại. Giờ phút này, lại có thể có người muốn bọn hắn thái thượng tổ quỳ nói chuyện, truyền vào thần giáo, đủ để cho toàn giáo đều phát cuồng. Nam tử tóc vàng hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn là không có quỳ xuống, hắn xoay người, nói: "Hôm nay là ta thần giáo mạng muội, cáo tử." Dứt lời, liền chuẩn bị mang theo hai cái đại năng rời đi. "Ta để các ngươi đi rồi sao?" Thanh âm uy nghiêm vang vọng đất trời, nương theo lấy uy hoàng thiên uy che đậy mà xuống. Nam tử tóc vàng bọn người tất cả đều khống chế không nổi thân thể, điên cuồng hướng về đại địa rơi xuống. "Veng, veng, veng." Đại địa liên tiếp rung động ba lần, nam tử tóc vàng bọn người từ trên bầu trời rơi xuống, ủy gối mênh mông đại địa bên trên. Một màn này bị tất cả mọi người nhìn chăm chú, bọn hắn chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng. Lúc đến cỡ nào vi phong, hiện tại liền có bao nhiêu chật vật. "Các hạ đừng khinh người quá đáng." Nam tử tóc vàng một tiếng hét giận dữ, mi tâm chui ra một vệt sáng, hừng hực vô cùng, lấp lóe vô biên thần mang. Khí thế khủng bố gột rửa thiên địa, mang theo hủy diệt hết thể uy năng, hướng về Vương Lăng phóng đi. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn chăm chú lên. Địa quang huy bên trong có một thanh trường thương ẩn hiện, có thiên sứ vẩn quanh tại xung quanh, cùng thương mang cùng múa, tê thiên liệt địa. Đây là một kiện thần binh, chỉ có Trảm Đạo Vương người mới có thể tế luyện ra cường đại binh khí, hủy thiên diệt địa, giết đại năng như giết chó. Nam tử tóc vàng giận dữ phía dưới, thế ra thần tộc ban thượng thần binh. Hắn thấy Vương Lăng mạnh hơn cũng bất quá là một tôn vương giả. Thế ra cái này thần binh, không vì giết chết Vương Lăng, mà là vì để cho hắn kiên kỵ, để hắn hiểu được thần giáo không thể lừa gạt. Nhưng mà cường đại thần thương vụ vụ không ngừng, hào quang rừng rực tại càng tiếp cận Vương Lăng lúc, lại càng tăng yếu ớt, cho đến cuối cùng đứng tại Vương Lăng trước mặt, triệt để đã mất đi qua mang. Ô ô, thần thương truyền ra một trận gào thét, lơ lửng tại Vương Lăng phía trước, căn bản không dám vọng động. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, bọn hắn giống như tại một cây binh khí phía trên nhìn thấy cầu xin tha thứ. Nam tử tóc vàng cũng là há to miệng, cảm giác da đầu đều muốn nổ tung. Cái này thần thương thế nhưng là thần tộc ban cho, chính là thần giáo chân giáo chí bảo, một mực bị hắn tế luyện, lúc này thế mà không bị khống chế. Vương Lăng nhíu mày, một chỉ gảy nhẹ, trực tiếp liền đem thần thương cho bắn đến Hỗn Nguyên Sơn bên trong không biết chỗ kia đi. Một cây thần binh cứ như vậy bị hắn coi như sắt vụn đồng dạng vứt bỏ, căn bản không thèm để ý một màn này, thấy tất cả mọi người là nghẹn họng nhìn chân chối, khiếp sợ không gì sánh nổi. Vương Lăng không có để ý ánh mắt của mọi người, nhìn về phía nam tử tóc vàng, nói: "Ta đã đầy đủ minh bạch ngươi lý, như vậy, ngươi là đại biểu thần giáo a?" Nam tử tóc vàng ngẩn người, lập tức sắc mặt đại hỉ, nói: "Không sai, ta là đại biểu thần giáo, nếu như giết ta, đối ngươi, thậm chí đối với các ngươi cả môn phái đều không có chỗ tốt. Ta thần giáo nội tình các ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng, cùng Cửu Thiên Chi Thượng thần tộc có liên quan, đắc tội ta thần giáo không có chỗ tốt." Nam tử tóc vàng lau mồ hôi lạnh, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết người trước mắt vì sao hỏi ra loại lời này, rất rõ ràng, chính là kiêng kỵ thần giáo. Nếu như hắn nói mình đại biểu thần giáo, như vậy có lẽ đối phương cũng không dám đối với hắn thế nào. "Hừ hừ, chờ ta trở lại thần giáo, mời đến thần tộc thần sứ, nhất định đưa ngươi hung hăng trả đạp một lần." Nam tử tóc vàng trong mắt cất giấu sát ý thấu xương. Hắn hôm nay thật ở chỗ này chịu đủ sỉ nhục, hiện tại cũng còn quỳ trên mặt đất, bị coi như giống như con khỉ vây xem. Đơn giản chính là chỗ bẩn, nhất định phải giết chết ở chỗ này tất cả mọi người mới có thể tẩy đi. "Tốt ta, đã ngươi đại biểu thần giáo, như vậy thần giáo liền không có tất yếu tồn tại." "A?" Nam tử tóc vàng trợn tròn mắt, này làm sao cùng hắn nghĩ không giống a, mà lại hắn nghe được cái gì? Chương 35, không có tồn tại cần thiết a. Đều nhịp ngậm bức tiếng vang triệt toàn trường. Không chỉ là nam tử tóc vàng, tất cả mọi người ở đây đều là sửng sở, bọn hắn nghe được cái gì? Thần giáo không có tồn tại cần thiết. Lời này làm sao nghe được như thế quen tai đâu? "A, đúng, lúc trước Hỗn Nguyên cổ phái hủy diệt Ngọc Tuyển Tông thời điểm, cũng là nói như vậy." Thế trong đáy mắt, vô luận là chúng thiên tiêu, vẫn là chư thần tôn, toàn bộ đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Câu nói này quá dọa người, cùng lúc trước nói muốn hủy diệt Ngọc Tuyển Tông câu kia, hoàn toàn không phải một cái lựa cấp. Thần giáo, tại Linh Nguyên cắm rễ đã không biết bao nhiêu năm, nội tình thâm hậu, thần bí khó lường. Càng là cùng Cửu Thiên Chi Thượng nào đó một dị tộc có chỗ liên quan, thực lực mạnh mẽ. Cho đến tận này, không biết có bao nhiêu môn phái thế lực đều khiêu chiến qua thần giáo quyền uy, nhưng cuối cùng không có một cái nào có kết cục tốt. Bây giờ, chẳng lẽ Hỗn Nguyên cổ phái muốn dẫm lên vết xe đổ sao? Dù là Hỗn Nguyên cổ phái những ngày gần đây đến, biểu hiện đủ loại cũng nói do nó không đơn giản. Nhưng cái này vẫn như cũ không đủ để dao động thần giáo tại mọi người đáy lòng phân lượng. Kia là một tòa không thể dung chuyển cao phong. Ha ha ha. Nam tử tóc vàng cười to, nước mắt đều muốn bật cười, hắn phảng phất nghe được thế gian buồn cười nhất cho cười. Hủy diệt thần giáo. Đây quả thực là một cái chuyện cười lớn. Ngươi cho rằng ngươi là đại đế a, vô địch thiên hạ, nghĩ diệt hai liền diệt hai. Cười xong về sau, nam tử tóc vàng sắc mặt vô cùng âm trầm nhìn về phía Vương Lăng. Vương Lăng nhíu mày, tiểu gia hỏa này còn trách thông minh lặc. Ngươi không tin? Hắn cười tủm tỉm nói. Ha ha, ngươi đều có thể thử một lần, ta nói qua, thần giáo nội tình ngươi không cách nào tưởng tượng. Nam tử tóc vàng mặt mũi tràn đầy tự tin, hắn chậm rãi nói ra, ngươi là không biết trời cao đất rộng tên điên, giết ta đi, đến lúc đó thần giáo sẽ vì ta báo thù. Vương Lăng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới người này vẫn là một đầu chân hắn tử, không sợ sinh tử, nhưng cũng tiếp đối thần giáo thành kính đạt đến cuồng tín đồ cấp bậc. So sánh với nam tử tóc vàng, phía sau hắn hai vị đại năng liền tương đối tỉnh táo rất nhiều. Lúc này tất cả đều người yếu run rẩy, còn biết sợ hãi, đều đang run rẩy. Vương Lăng điểm nhẹ một chỉ, giết chết hai cái này đại năng, sau đó đối nam tử tóc vàng nói ra, cho ngươi 3 ngày thời gian chuẩn bị, để cho ta nhìn xem ngươi thần giáo nội tình, đến lúc đó ta đem phái người đi phá hủy tín ngưỡng của ngươi. Nam tử tóc vàng thật bất ngờ, Vương Lăng thế mà buông tha hắn, để hắn có thể trở về thần giáo chủ bị đại chiến. Cuồng vọng như vậy cách làm đơn giản để hắn phẫn nộ. Mẹ nó so với hắn còn cuồng. Không thể nhịn. Hy vọng ngươi đến lúc đó không nên hối hận. Nam tử tóc vàng cười lạnh nói. Sau đó tại trước mắt bao người, tiêu sái đi. Đi. Ngoa tạo, trưởng môn vì cái gì thả hắn đi a? Đây không phải thả hổ về rừng sao? Thật hẳn là giết chết hắn. Thiên tiêu nhóm kích động, hắn không thể đuổi theo lại đem đối phương cho trói về. Dù sao bọn hắn hiện tại gia nhập Hôn Nguyên cổ phái, có thể nói là có vinh cùng đinh, có nhục cùng nhục a. Nếu như đem nam tử tóc vàng bắt cóc tống tiền, đến lúc đó thần giáo người tới, còn có thể có chút đàm phán thẻ đánh bạc. Hiện tại chỉ có khai chiến một lựa chọn. Đàm Diệp Đình trong đám người cũng có chút im lặng, hoàn toàn không rõ Vương Lăng là thế nào nghĩ, thả như thế một cái đại địch trở về, không phải tự tìm khổ ăn a? Trời sập có cái cao đỉnh lấy, các ngươi sợ cái gì a? Nhiếp Vô Song đi tới, một mặt nhẹ nhõm, nhìn không ra chút nào lo lắng. Đông đảo thiên tài, a không, đã là đệ tử. Đông đảo đệ tử nhìn xem bọn hắn vị sư minh này, đều có chút không thể tin được. Làm sao như thế hài lòng a, không phải là gấp đến độ đầu đầy mồ hôi a? Chẳng lẽ Hỗn Nguyên cổ phái cũng có cái gì át chủ bài hay sao? Nghĩ tới đây, chúng đệ tử đều yên tâm, đồng thời càng nghĩ càng thích hợp. Không sai à, trưởng môn khẳng định là có lực lượng, không phải làm sao lại làm ra loại sự tình này. Tốt tốt, tiếp xuống sắp mở bắt đầu phân phối, tất cả đều đứng vững. Nhiếp Vô Song phủi tay, hiện trường chỉ huy. Lập tức, hơn 1 vạn người đệ tử tất cả đều sắp hàng chỉnh tề. Không có đạt tới thiên ấn cảnh đệ tử, tất cả đều theo ta đi. Nhiếp Vô Song nói. Lập tức, liền có gần 1 vạn người đệ tử ra khỏi hàng. Nhiều như vậy à, được thôi, các ngươi đều theo ta đi, đi tạm dịch chỗ. Nhiếp Vô Song nói. Tất cả mọi người lập tức ngẩn ngơ. Cái gì? Tạp dịch đệ tử? Ngay trong bọn họ, người mạnh nhất đều là hóa linh đẳng cấp. Tại môn phái khác không nói chân truyền, nội môn là không có chạy. Làm sao đến nơi này muốn từ tạp dịch làm lên a? Ta nói một chút, thiên ấn cảnh mới có thể trở thành ngoại môn, thiên ấn phía dưới chỉ có thể là tạp dịch. Nhiếp Vô Song bình tĩnh nói. Câu nói này nói ra về sau, đám người tất cả đều ngớ ngẩn. Ngoại môn chính là thiên ấn cảnh cất bước. Cái này mẹ nó, quá mạnh đi. Bất quá đám người cũng không dám có dị nghị, tất cả đều đội vàng đuổi theo Nhiếp Vô Song. Những người còn lại đi theo ta. Còn lại một đám thiên ấn cảnh đệ tử, bao quát Đàm Diệp Đình ở bên trong, tất cả đều đi theo Hỷ trưởng lão đi hướng ngoại môn. Mà khi tất cả mọi người sau khi nhập môn, đều bị hung hăng rung động một phen. Cái gì? Tạp dịch đệ tử đều có thể có được thiên cấp tu luyện phụ trợ trận văn. Chúng đệ tử liễu lưới, đồng thời trong lòng đối Hỗn Nguyên cổ phái lòng cảm mến gia tăng mãnh liệt. Tạp dịch đệ tử thế nào? Tạp dịch đệ tử cũng so môn phái khác chân truyền đệ tử đãi ngộ còn tốt hơn. Có loại này tu luyện hoàn cảnh, không có người sẽ phản nàn cái gì. Thu đồ đại đế chi tư thành công, thu hoạch được ban thưởng như sau: 1. Vinh khư mở ra. 2. Thu hoạch được ngẫu nhiên thần thoại sinh vật chứng chứng 1. Nhiều lần khó khăn chắc trở, thu đồ đại hội chính thức kết thúc. Chúng thần tôn mang theo muốn kinh động toàn bộ linh nguyên tin tức rời đi. Vương Lăng thì về tới đỉnh núi, xem xét lên mới xuất hiện 2 cái ban thưởng. Binh khư là một cái không gian kỳ dị, bên trong tồn phong các loại binh khí pháp bảo, kém nhất đều là thần binh cấp bậc, thậm chí còn có hơn 100 kiện đại đế binh khí. Dù là Vương Lăng cũng không khỏi có chút tê cả da đầu, hơn 100 kiện đại đế binh khí, cái này thực sự quá kinh khủng. Dù sao phóng nhãn cửu thiên thập địa, không, phóng nhãn toàn bộ vũ trụ tinh không, cũng không có khả năng ra 100 kiện đại đế binh khí. Nô, một quả trứng trứng sẽ ấp ra cái gì đâu? Vương Lăng trong tay nâng một cái đầu người lớn nhỏ trứng trứng. Viên này trứng trứng biểu sát phía trên có thật nhiều đạo văn, một mực tại hấp thu thiên địa tinh hoa, ôn dưỡng bên trong sinh mạng thể. Có thể tưởng tượng, chờ bên trong sinh vật phá xác mà ra lúc, tu vi thấp nhất cũng là đại năng cấp độ. Vương Lăng cũng không có ấp trứng yêu thích, chuyển tay liền đem viên này trứng trứng cho Hắc Giao Vương để ấp. A, muốn ta một đầu công giao đến ấp trứng. Hắc Giao Vương có chút không nói gì, nhưng cũng không dám cự tuyệt. Cái đuôi thận trọng đem viên này trứng trứng nâng lên, dẫn tới nó trong hồ đập phủ. Linh Nguyên lại hoành động. Hỗn Nguyên cổ phái thu đồ đại hội, thần giáo đích thân tới 5 tôn đại năng náo sự, bị trực tiếp tế địa 4 tôn. Thậm chí Hỗn Nguyên cổ phái trưởng môn còn lên tiếng, muốn tại sau 3 ngày diệt thần giáo. Đây quả thực là kinh thiên động địa lớn tin tức. tiến đến quan sát thu đồ đại hội một đám thần tôn, khắp nơi tuyên dương việc này. Náo đến bây giờ, có thể nói là mọi người đều biết. Tất cả mọi người kinh tiếp cùng mắt trợn tròn đồng thời, cũng không khỏi bắt đầu chờ mong. Đến tột cùng là cái này thần bí Hỗn Nguyên cổ phái càng mạnh một bậc, vẫn là sừng sững linh nguyên đỉnh cao nhất vài vạn năm thần giáo càng cường đại hơn. Không hề nghi ngờ, sau 3 ngày quyết chiến, hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Rất nhiều người đi hướng trung bộ, sớm ngồi đợi, làm ăn dưa của chúng. Đây là một trận đặt vững linh nguyên tương lai bá chủ một trận chiến. Thời gian trôi qua, rất mau tới đến sau 3 ngày. Chương 36, 3 ngày đã đến trưởng môn đại nhân thật muốn cùng thần giáo khai chiến sao? Hỗn Nguyên sơn đỉnh, Hỗ Nguyên thần sắc có chút thấp thỏm hỏi. "Nô, khai chiến." Vương Lăng nhíu mày, nói, cái từ ngữ này dùng đến không thỏa đáng, chỉ có thực lực lực lượng ngang nhau cả hai quyết đấu mới gọi khai chiến. Hỗ Nguyên có chút xấu hổ. Thật ý thức được vị này trưởng môn đại nhân hoàn toàn không có đem thần giáo để vào mắt. Lại nói hôm nay chính là ngày thứ 3 đi, thần giáo hẳn là chuẩn bị. Vương Lăng nói, thân thể mơ hồ một sát na, phân ra một bộ hóa thân. "Đi thôi, bình thần giáo." Hắn đôi hóa thân nói. Hóa thân lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Hỗ Nguyên ở một bên nhìn trợn mắt hốt hoồm, đây là ý gì? Liên để một bộ hóa thân xuất động. Đây cũng quá miệt thị cùng tự đại đi. Chút chuyện nhỏ này cũng không cần quản, đi gọi tiểu nhạc bọn họ chạy tới, tiếp tục hạ đại đế phi hành cờ, hôm nay ta nhất định phải chứng đạo thành đế. Vương Lăng tùy tiện nói. Nhưng mà Hỗ Nguyên lại là thật lâu sững sờ tại nguyên chỗ, không có phản ứng. Trung bộ, Thánh Thành. Nơi này là linh nguyên không ai không biết thánh địa, sừng sững hơn mấy vạn năm thần giáo tọa lạc tại nơi này. Cổ thành thật rộng lớn, trắng đoan tường thành không biết là cái gì xây thành, nhìn thần thánh mà uy nghiêm. Trong thành có mấy tòa to lớn đại điện, vô luận là nền tảng vẫn là mảnh ngói tất cả đều là cực kỳ chân quý vật liệu. Dĩ vang thánh thành vẫn luôn quanh quẩn các tín đồ cầu nguyện âm thanh, không có một ngày đình chỉ qua. Vậy mà hôm nay thánh thành lại là rất yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, bầu không khí có chút túc sát. Trong thành hành vi nhất một tòa thánh điện, có mấy vị lão giả khí tức cường đại đứng tại chỗ cao nhất, nhìn về phương xa. Trong đó có ngày đó giáng lâm Hỗn Nguyên Sơn nam tử tóc vàng, hắn là thần giáo thái thượng hoàng. Nhưng hắn cũng không đứng tại phía trước nhất, mà là ở thứ hai. Nhất thủ chính là một cái lão giả, cũng là một đầu tóc vàng, ánh mắt thâm thúy, nhìn rất uy nghiêm. Hắn chính là thần giáo giáo chủ. Người kia coi là thật cường đại như thế. Thần giáo giáo chủ hỏi. Thần giáo thái thượng tổ gật đầu, nói, ta đoán chừng hắn là một tôn vương giả, chiến lực quá mạnh, ngay cả thần binh đều không thể tổn thương mảy may. Ừ, vương giả lại như thế nào, tại thần giáo đứng lặng 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, không phải cũng chém giết qua mấy tôn vương à? Hậu phương một cái lão giả hừ lạnh nói, cũng không đem Vương Lăng để vào mắt. Không thể chủ quan, chiến lực của hắn không tầm thường, có lẽ tại cùng cảnh bên trong có thể xưng tôn. Thái thượng tổ nói. Nghe được hắn nói như vậy, mọi người ở đây thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên. Bọn hắn không phải người ngu, thật sẽ khinh thường địch nhân. Đây là một cái thái thượng tổ đều vô cùng coi trọng đại địch, thật không thể khinh thường. Nhưng này người thật quá cuồng vọng, thế mà cho chúng ta thời gian chuẩn bị, hắn hôm nay nếu quả như thật dám đến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thái thượng tổ lại nói. Bây giờ thánh thành bên trong trải rộng sắc cơ, từ toàn bộ trung bộ tín đồ cung cấp niệm lực tràn ngập cả toàn thành. Cái này như lượng lớn đồng dạng niệm lực diệu dụng vô tận, nếu như hợp lý vận dụng, thật có thể giết chết một tôn vương. Thánh thành quanh mình giấu kín lấy rất nhiều thân ảnh, cũng là vì mắt thấy một trận chiến này mà tới. Trong đó càng là có cấp độ đại năng nhân vật. Nhưng giờ phút này vô luận là thần tôn, vẫn là đại năng, tất cả đều thở mạnh cũng không dám. Thánh thành bên trong bố trí quá kinh người, bọn hắn trước kia đến, mắt thấy thần giáo bố trí hết thảy. Có thể nói, bây giờ thánh thành kiên cố không thúc, cho dù là vương giả tới cũng công không phá được. Quá kinh người, xem ra liền ngay cả thần giáo cũng không dám khinh thường Hỗn Nguyên cổ phái. Đúng vậy a, trong thành có khắc một loại sát trận, trong đó uy năng để cho ta sợ hãi. Hỗn Nguyên cổ phái sẽ lấy cỡ nào phương thức ra trận, lại đem như thế nào công phá tòa này thành lũy đâu? Tất cả mọi người đang đàm luận cùng chờ mong. Thánh thành nguy nga, đứng sừng sững ở đại địa bên trên, giống như một đầu ẩn nút hồng hoang cự thú, một khi thức tỉnh, liền sẽ gào thét ra đáng sợ lực lượng. Ầm ầm. Đột nhiên, viễn không thiên khung âm u xuống tới, cửu thiên chi thượng lôi minh không dứt, từng tia từng sợi điện quang nhảy lên. Một đầu thon dài thân ảnh đạp không mà đến, bộ sinh liên, cùng trời tương hợp, cùng đạo tương dung. Rõ ràng không có cái gì khí thế kinh người, lại làm cho tất cả mọi người là một trận trang nghiêm cùng kinh hãi. Loại này phản phát quy chân bộ dáng mới là nhất làm cho người sợ hãi. Đại đạo đơn giản nhất, đạt tới loại tầng thứ này tồn tại, không có chỗ nào mà không phải là đỉnh cấp cường giả. Đây tuyệt đối là một tôn vương. Thần giáo giáo chủ ánh mắt ngưng tụ, trong mắt có sao vỡ trăng rơi cảnh tượng chìm nổi. Hắn động dung, không chỉ có là hắn, thần giáo tất cả mọi người chấn kinh. Giờ phút này bọn hắn đều hiểu tới, đây là một cái đại địch. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta đến phá hủy tín ngưỡng của ngươi. Vương Lăng một bước phóng ra, vượt qua khoảng cách vô tận, đi tới thánh thành trên không, như thần chỉ đồng dạng quan sát chúng sinh. Không nghĩ tới ngươi thật dám đến, khỏi cần phải nói, ta bội phục ngươi dũng mãnh phi thường. Thái thượng tổ mặc dù là nói như vậy, nhưng trong mắt có vô hạn kiêng kỵ, đồng thời còn cất giấu khó mà xóa đi khuất nhục cùng sát ý ngày đó hắn quỳ trên mặt đất cảnh tượng phảng phất rõ mồn một trước mắt. Vô luận như thế nào, hắn đều phải giết chết Vương Lăng, rửa sạch mình huy hoàng cả đời chỗ bẩn. Nô, ta cho các ngươi nhiều thời gian như vậy, cũng chỉ có điểm ấy bố trí sao? Vương Lăng xếp bằng ở hư không bên trên, một tay nâng cằm lên nói. Hắn ánh mắt hừng hực, đã sớm đem thánh thành hết thảy thu vào trong mắt. Có thể giết chết vương giả thần cấp sát trận, mấy món bán thánh binh khí. Nô, còn có một cái bị niệm lực tẩm bổ thánh binh. Lấy niệm lực tẩm bổ thánh binh, muốn thông qua loại này ngoại lực đánh vỡ cực hạn, địch thiên thành đế. Vương Lăng lắc đầu, đám người này quá ngây thơ rồi. Đế cùng thánh chính lệnh, há lại chúng sinh niệm lực liền có thể tùy tiện vượt qua. Không nên quá cuồng vọng, ngươi phải hiểu được, cho dù là vương giả, cũng không phải vô địch. Thần giáo giáo chủ sắc mặt bình tĩnh, lập tức nói, ra tay đi, thần kỵ sĩ. Và anh, đại địa chấn động, một đầu cường đại thân ảnh từ thánh thành bên trong xung ra, khí thế khủng bố ngút trời, phảng phất muốn xé rách bầu trời. Quanh mình giấu kín các đại năng tất cả đều kinh hãi, đây là một cái vô cùng cường đại nhân vật. Siêu việt đại năng, là một tôn vương giả. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, không nghĩ tới thần giáo nội tình cư nhiên như thế kinh người. Cất giấu một vị vương giả. Thần kỵ sĩ là một thanh niên, người mặc ngân sắc giáp trụ, cầm trong tay bán thánh đại kiếm, đôi mắt lăng lệ. Lấy niệm lực đẩy mạnh đi lên, căn cơ bất ổn, ngắn ngủi xưng vương. Vương Lăng lắc đầu, một chút liền thấy rõ lai lịch của đối phương. Vị này vương giả cảnh thần kỵ sĩ, hẳn là vốn là một tôn cực cảnh đại năng. Vì nên chiến Vương Lăng, mượn nhờ chúng sinh niệm lực, đem mình tăng lên tới vương giả cấp độ. Nhưng loại này tăng lên quá cưỡng chế tính, cho nên chỉ là tạm thời, mà lại đối bản thân có quá nhiều chỗ xấu. Cho nên, có thể đem thần kỵ sĩ xưng là ngụy vương giả cảnh. Đã cho là ta là vương giả, phái ra dạng này một cái đối thủ, có phải hay không có chút xem thường ta a? Vương Lăng nhịn không được cười ra tiếng. Ta có lẽ giết không chết ngươi, nhưng tuyệt đối có thể tổn thương ngươi. Thần kỵ sĩ trong mắt cất giấu sát ý, thanh âm đạm mạc vô tình, dẫn theo đại kiếm liền hướng về Vương Lăng giết tới. Bán thanh cấp bậc đại kiếm chập chờn ra quang huy, bộc phát ra hủy thiên diệt địa khí thế, chém thẳng ra một đạo kiếm quang, xé rách hư không. Nhưng mà đối mặt cái này như là bán thánh xuất thủ một kích, Vương Lăng chỉ là bình tĩnh hướng về phía trước nhấn một ngón tay. Phúc. Sau đó, vô luận là kiếm quang vẫn là thần kỵ sĩ, tất cả đều nổ tung, thành một đoàn huyết vụ, triệt để chết đi. Mà món kia bán thánh đại kiếm thì thu liễm và mang, quay trở lại bình thường, hóa thành dài gần tấc, đã rơi vào Vương Lăng trong tay, bị hắn thu hồi. Mặc dù đã có binh khư binh khí như thế bảo khố, nhưng người nào cũng sẽ không ghét bỏ bảo bối nhiều. Giờ phút này, thiên địa yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Một tôn vương giả cảnh, cứ như vậy nhẹ nhõm bị diệt sát. Dạng này một màn làm cho tất cả mọi người đều là rùng mình, lông tóc dựng đứng. Cho dù là một mực lạnh nhạt thần giáo giáo chủ, cũng không nhịn được con người co rụt lại. Một tôn cầm trong tay bán thánh binh khí vương giả cảnh, tại Hỗn Nguyên cổ phái trước mặt trưởng môn, tự nhiên như thế không chịu nổi một kích. Chương 37, thần tộc còn có cái gì chiêu số, tất cả đều xuất ra, để cho ta hoạt động một chút. Vương Lăng vẫn là như thế ngồi trên hư không, vẫn như cũng một mặt bình tĩnh. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn ra, hắn phảng phất cũng không đem trận đại chiến này để vào mắt. Hoặc là nói, từ đầu đến cuối, Vương Lăng đều không có đem cái này coi như đại chiến. Quá kinh người. Mọi người đều là tê cả da đầu. Vị này Hỗn Nguyên cổ phái trưởng môn nhân đến cùng mạnh cơ bao nhiêu? Thánh thành trong thần điện, một mực bình tĩnh vô cùng thần giáo giáo chủ không khỏi hít sâu một hơi. Sự cường đại của ngươi vượt ra khỏi tưởng tượng của ta, trước kia chưa từng nghe qua danh hiệu của ngươi, ngươi tựa hồ không phải linh nguyên bản thổ người. Thần giáo giáo chủ nói như vậy, trong mắt lần đầu hiện hiện kiên kỵ. Đánh nhau liền đánh nhau, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Vương Lăng lại là một chỉ hướng về phía trước điểm tới. Ầm ầm, to lớn thánh thành tường đá nổ tung ra một cái cự đại lỗ hổng, mảnh đá bay tán loạn. Trong thành dấu kín sát trận hiện hiện, các loại đạo ngân xen lẫn, vũ quang thập sắc, tràn ngập sát cơ. Nhưng lúc này trận văn lại có chút không ổn định, bị Vương Lăng một chỉ đánh cho gần như muốn băng diệt, lấp lóe không ngừng. Tất cả mọi người dùng mình. Cái kia sát trận thế nhưng là có thể đánh chết rơi một tôn vương giả, bây giờ lại bị Vương Lăng một chỉ đánh lung lay sắp đổ. Đánh giá thấp hắn, tuyệt đối là một tôn đại thành vương giả. Thái thượng tổ trong mắt có không cầm được hãi nhiên cùng kiêng kỵ, trong lòng sợ hãi. Thần giáo giáo chủ không nói gì, thần lực trong cơ thể phun trào, đưa tay ở giữa, thánh thành bên trong sông ra chín cây lệnh kỳ. Chín đạo thần quang ngút trời, uy năng ngập trời, tựa như tia chớp sông ra. Chiếm cứ tại chín cái phương hướng khác nhau, đan dệt ra một mảnh dây xích ánh sáng, đem Vương Lăng vây cuốn ở giữa. Đây là chín kiện cường đại lệnh kỳ binh khí, mỗi một cái đơn độc tách ra đều là cường đại thần binh. Bây giờ tụ tập cùng một chỗ, đạt đến bán thánh đỉnh cao nhất cấp độ, mang theo không có gì sánh kịp lực lượng. Thần giáo nội tình kinh người, bán thánh binh khí thế mà tầng tầng lớp lớp. Quan chiến đám người tất cả đều kinh hãi. Kia chín cây lệnh kỳ tản ra thần uy, để thiên địa đều rung dậy. Giết thần giáo giáo chủ hét lớn một tiếng, chín cây lệnh kỳ lập tức buộc phát vô tận thần mang. Rầm rầm, mỗi một cán lệnh kỳ bên trong đều đi ra một cái hình người thân ảnh, lệnh thiên lập địa, trong tay các nắm chặt một đầu thần liên, hướng về Vương Lăng quấn quanh quá khứ. Ô, cùng lúc đó, thánh thành bên trong có một tôn đại năng cầm trong tay trường cung. Cái này trường cung đồng dạng là bán thánh binh khí, lúc này bắn ra một đạo mũi tên, xé rách hư không, trực chỉ Vương Lăng. Đổi lại những người khác, bị chín đầu thần liên cuốn lấy, căn bản là không có cách động đậy, tuyệt đối sẽ bị mũi tên bắn giết. Nhưng cũng tiếc, bọn hắn đối mặt chính là Vương Lăng. Vương Lăng y nguyên xếp bằng ở trong hư không, bị chín đầu thần liên vây khốn, nhưng ánh mắt lại vô cùng bình tĩnh. Hắn ánh mắt hừng hực, liếc nhìn lại, tôn này bắn ra mũi tên đại năng trực tiếp bạo thành một trụ sáng, bốc hơi sạch sẽ. Đồng thời, kia cán phảng phất có thể đâm rách thiên vũ mũi tên cũng trong nháy mắt biến mất, không thấy tung tích. Vương Lăng nhục thân không tì vết, rũa ra hai tay đem tất cả thần liên đều cho nắm lấy, nhẹ nhõm kéo đứt. Vô biên uy áp quét sạch thiên địa, chín cây lệnh kỳ cùng xa xa trường cùng tất cả đều mẫn diệt quang huy, bị hắn bỏ vào trong túi. Tất cả mọi người sợ hãi cùng xấu hổ, bị Vương Lăng thực lực cho sợ ngây người. Đồng thời, cũng bởi vì Vương Lăng ngay cả thu ba kiện bán thánh binh khí hành vi mà nghẹn họng nhìn chân chối. Cuối cùng là để chiến đấu, vẫn là đến thu bảo. Thần giáo bên trong một mảnh yên lặng, tất cả mọi người phẫn nộ cùng bất lực. Mấy món bán thánh binh khí nội tình, thế mà cứ như vậy bị đoạt đi ba kiện. Làm sao Vương Lăng thực lực quá cường đại, cùng hắn đối kháng, liền tựa như đối mặt một tôn đại thánh, không có một chút phản kháng thực lực. Thật sự nếu không gọi các ngươi thần tộc tới, ta cần phải làm thật nha. Vương Lăng nâng cầm lên, đã cảm thấy không thú vị, không muốn chơi nữa. Thần giáo giáo chủ đám người thần sắc đều rất khó coi, trong lòng cảm giác sâu sắc bất lực. Nhìn xem Vương Lăng ánh mắt phảng phất tại nhìn qua một đầu quái vật, quá kinh khủng cùng tương đại. Thần giáo thủ đoạn nội tình xuất liên tục, kết quả lại ngay cả đối phương gia lông đều không đả thương được, trên lệch quá xa. Cuối cùng là từ đâu tới cường giả, cùng cổ thánh mạnh như nhau lớn. Ai, địch đến cường thế, thần giáo bất lực chống lại, còn xin mấy vị thần tộc đại nhân ra tay đi. Thần giáo giáo chủ cuối cùng thật sâu thở dài, lớn tiếng hướng về thánh thành bên trong hô. Nghe vậy, quanh mình vây xem tất cả mọi người là thần sắc trang nghiêm. Thần giáo chỗ dựa muốn xuất thủ sao? Kia là cái này giáo phái chân chính lực lượng cùng thực lực. Cái này đích xác là một cái cương địch, cũng khó trách các ngươi không chống lại được. Ngay cả ta chợt đều nhìn không thấu, tuyệt đối không phải bực này đất nghèo bản thổ người. Ngươi đến từ chỗ nào? Thánh thành bên trong đi ra ba người hình sinh vật, mỗi người đều toàn thân chạy xuôi thần huy, phía sau có bốn cặp cánh thần. Bọn hắn thiên uy khiếp người, thật giống như là mấy tôn thần minh, uy chấn thiên địa, tán phát khí cơ làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi. Ba người này đều là thực sự vương giả cảnh. Đồng thời, tại ba người trên đỉnh đầu treo lấy một tòa bảo tháp, cao có 12 tầng, như bạch ngân tạo thành, thánh uy gần rửa. Đây là một kiện chân chính thánh binh, đang điên cuồng hấp thu cả tòa thánh thành hải lượng niệm lực, muốn đánh vỡ một loại nào đó gông cùm xiềng xích. Mặc kệ ngươi đến từ chỗ nào, như vậy thối lui, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng là ba vị này thần tộc cường giả ra sân sau, nói ra lại làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là sợ sao? Đây là sợ đi. Lại muốn bỏ qua việc này, rất rõ ràng tại kiên kỵ Vương Lăng. Nô, các ngươi là đại biểu thần tộc mà đến sao? Nhưng mà đối với cái này, Vương Lăng lại là nói một câu nói như vậy. Tất cả mọi người không khỏi sửng sốt, đây là ý gì? Giờ phút này, chỉ có thần giáo thái thượng tổ một người trong lòng rụt rè. Câu nói này làm sao nghe được như vậy quân hay? Không thể nào, hẳn là sẽ không đi. Đây chính là thần tộc à, cửu thiên chi thượng cường đại chủng tộc, chuyển thừa mấy chục vạn năm cự phách à. Ba cái thần tộc cường giả đồng dạng đều là ngẩn người, không rõ đối phương là có ý gì. Chúng ta tự nhiên đại biểu thần tộc. Một người trong đó nói như vậy. Ừ, rất tốt, như vậy thần tộc liền không có tồn tại cần thiết. Giờ phút này, vô luận là quan chiến đám người, vẫn là thần giáo người, tất cả đều trợn tròn mắt. Nghe cái này vô cùng quen thuộc ngôn ngữ, tất cả mọi người bị dại ra. Ta thừa nhận ngươi là một cái cường đại đối thủ, nhưng ngươi biết mình đang nói cái gì hả? Một thần tộc nói như vậy, ánh mắt lạnh lẽo, trực câu câu nhìn chằm chằm Vương Lăng. Vương Lăng thật sự là quá kinh người. Đừng bảo là hắn là một cái đại thành vương giả, cho dù là thượng cổ thánh vương, cũng không dám dạng này phát ngôn bừa bãi. Thần tộc thế nhưng là cựu thiên thập địa cấp cao nhất chủng tộc một trong, tại trong vạn tộc đều tiếng tăm lừng lẫy. Nắm giữ lấy một kiện cực đạo đế binh, càng là có thánh vương tọa trấn, không người dám phạm. Bây giờ tại Linh Nguyên dạng này một cái đất nghèo, lại nghe được có người tuyên bố muốn tiêu diệt thần tộc. Cái này thật sự là quá buồn cười cùng thiên phương dạ đàm, căn bản không có khả năng. Không tin a? Tới. Vương Lăng thần tình lạnh nhạt, một tay hướng về phía trước nô ra. Một thần tộc lập tức kinh hãi, phát hiện thân thể của mình không bị khống chế hướng về đối phương bay đi. A. Tên này thần tộc giống to, pháp lực như biển, khuấy động giữa thiên địa, muốn tránh thoát rơi loại kia lực lượng vô danh, lại cảm thấy một trận bất lực. Hắn giống như là bị một con nhìn không thấy kìm sắt trói buộc, thân thể nhanh chóng phóng tới Vương Lăng. Dừng tay. Dừng lại. Mặt khác hai cái thần tộc phản ứng cấp tốc, kích phát trên đầu treo lấy thánh tháp, muốn ngăn cản Vương Lăng. Thứ Vương Lăng liếc nhìn lại, lập tức liền đem tòa kia thánh cảnh đẳng cấp bảo tháp tung bay, quang mang nhanh chóng ảm đạm xuống. Tất cả mọi người làm một trận tê cả da đầu. Một kiện có thể nói tại đương thời vô địch thánh binh, thế mà bị một ánh mắt đánh lui, đơn giản kinh khủng đến vô biên. A tên kia thần tộc bay đến Vương Lăng phụ cận, bị hắn trực tiếp bóp nát đỉnh đầu. Một cái lớn chừng quả đấm tiểu nhân bị nắm chặt ra, điên cuồng kêu thảm, nhưng căn bản tránh thoát không ra Vương Lăng lòng bàn tay. Thần linh cốc. Vương Lăng vơ vét tên này thần tộc thức hải, hiểu được thần tộc tin tức cùng tộc địa chỗ. A sau đó hắn nhẹ nhõm bóp, trực tiếp đem tôn này thần tộc cường giả nguyên thần cho bóp nát, chết không thể chết lại. Tê giờ phút này, mọi người thật kinh dị, cảm nhận được lớn lao áp bách. Một tôn vương giả cảnh thần tộc cường giả, bị Vương Lăng nhẹ nhõm nắm, với hắn mà nói, không có ý nghĩa. Mặt khác kia hai cái thần tộc cường giả đồng dạng sợ hãi. Nhất là đương Vương Lăng ánh mắt nhìn sang lúc, hai người trực giác cảm giác lưng đều tại phát lạnh, thần hồn đang run sợ. Ông không do dự, hai người toàn lực tụ tập cả tòa thánh thành niệm lực, ra chỉ tòa kia thánh tháp, trực tiếp ném về Vương Lăng. Bảo tháp nở rộ ánh sáng vô lượng, bị hải lượng niệm lực kích phát ra chân chính thần uy, chấn động hoàn vũ. Đây cơ hồ tương đương với một vị cổ thánh đang xuất thủ, có thể nhẹ nhõm đánh chìm phương viên mấy trăm vạn dặm đại địa. Và anh, trung quanh từng tòa đại sơn đều trong nháy mắt nổ tung, thành một biển, đại địa đồng dạng nứt ra, thưa không vỡ vụn. Cảnh tượng này quá dọa người, tựa như ngày tận thế. Nguy nga thánh thành mặc dù có trận văn bảo hộ, nhưng vẫn tại trong khoảnh khắc sụp đổ rất nhiều kiến trúc, trở nên rách nát. Vốn đang giấu kín tại phụ cận quan chiến những người kia, giờ phút này tất cả đều bãi cả linh hồn, dọa đến điên cuồng thoát đi. Cổ thánh một kích, nếu quả như thật bị phát động, bọn hắn tất cả đều sống không được. Nhưng mà đối mặt như thế hủy thiên diệt địa bảo tháp, Vương Lăng thần sắc từ đầu đến cuối bình tĩnh không lay động. Hắn mi tâm bay ra một vệt thần quang, dài ra theo gió, hóa thành một ngụm to lớn đỉnh đồng tàu. Thành tiên đỉnh cổ pháp, trong đỉnh xông ra mấy đầu tiên liên, thần năng ngập trời, trong nháy mắt đem tòa kia bảo tháp cuốn quanh, kéo vào trong đỉnh. Sau đó thành tiên đỉnh thu nhỏ, lần nữa trốn vào Vương Lăng thức hải bên trong. Thiên địa khôi phục yên tĩnh, nếu như không phải quanh mình ít đi rất nhiều đại sơn, rất khó để cho người ta không khỏi hoài nghi mới vừa rồi là không phải đang nằm mơ. Tất cả mọi người dùng mình, chiếc đỉnh kia quá kinh khủng, thế mà nhẹ nhõm chấn áp một tòa thánh cảnh binh khí. Vương Lăng ánh mắt đột nhiên nhất chuyển, nhìn về phía biết không. Hai cái thần tộc chân đạp một cái cổ lão bệ đá, xé rách hư không, đúng là muốn bỏ chạy. Dưới chân bọn hắn bệ đá lấp lóe bảo quang, có từng đạo thiên địa đạo ngấn hiện hiện. Vương Lăng nhìn ra được, đối phương có thể tịch này trong nháy mắt trốn xa mấy ngàn vạn dặm, chạy trốn tới bên ngoại. Hắn làm sao có thể làm cho đối phương đạt được? Một tay nô ra, bàn tay lớn màu vàng nóng lập tức phong tỏa phiến thiên địa này. Bệ đá quang mang lấp lóe không ngừng, căn bản không đột phá nổi Vương Lăng giam cầm. Không giết chúng ta, thần tộc là sẽ không bỏ qua ngươi. Hai cái thần tộc cường giả đều kinh ngạc, tùy theo mà đến chính là sợ hãi. Không cần các ngươi quan tâm, giết các ngươi, ta lát nữa liền đi thần tộc. Vương Lăng ngữ khí lạnh nhạt, vai hùng vĩ ngạo, như là chúa tể thiên địa thần chỉ, trực tiếp bóp chết hai người. Thánh thành bên trong, thần giáo giáo chủ, thái thượng tổ bọn người tất cả đều sủi lơ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Bọn hắn đến tột cùng là trêu chọc phải một cái như thế nào quái vật? Thế mà ngay cả thần tộc cường giả đều không làm gì được đối phương, thậm chí bị tùy tiện diệt sát. Hắn thật, thái thượng tổ càng là ngốc trệ vô cùng. Ba ngày trước, hắn chế giễu Vương Lăng không biết tự lượng sức mình, cảnh tượng phảng phất còn rõ mồn một trước mắt. Giờ phút này đối phương thật thực hiện mình lời nói, thần giáo muốn xóa tên. Chương 38, thần giáo xóa tên, Đế Lâm Thiên Hạ Vương Lăng thực lực rung động tất cả mọi người. Mà chính hắn nhưng thủy chung lạnh nhạt không gợn sóng, nhẹ nhõm chém giết hết thảy địch nhân. Mọi người giờ khắc này ở bừng tỉnh đại ngộ phát hiện, vô luận người tới là ai, căn bản đều không tiếp nổi Vương Lăng một chiêu. Hắn tuyệt đối không phải đại thành vương giả, có thể là một tôn thánh cảnh đẳng cấp tồn tại. Thần giáo run rẩy, tất cả đều tuyệt vọng. Ngay cả bọn hắn dựa vào sơn thần tộc đều bị nhẹ nhõm diệt sát, không còn ai có thể cứu vớt bọn họ. Ta nói qua, đem phá hủy tín ngưỡng của ngươi. Vương Lăng đứng dậy, cất bước đi hướng thánh thành bên trong. Trong thành dấu kín sát trận lấp lóe, muốn cách trở hắn, lại bị nhẹ nhõm phá vỡ, sụp đổ không thấy. Trong thành nơi trung tâm nhất tòa kia to lớn thánh điện, thần giáo giáo chủ, thái thượng tổ chờ một đám thần giáo nhân vật tuyệt đỉnh, giờ phút này đều là sủi lơ trên mặt đất. Nhìn qua từng bước tới gần Vương Lăng, trong lòng tất cả đều tại rụt rè, lớp lớp lo sợ. Ta giáng lâm nơi đây trước, từng thăm dò một chút trung bộ, cách làm của các ngươi thật làm cho người buồn nôn. Vương Lăng nhẹ giọng nói, hắn đến thánh thành trước đó, đầu tiên là du lịch một lần trung bộ, phát hiện một cái để cho người ta kinh hãi sự tình. Trung bộ phàm nhân, từ xưa nay hiếm, cho tới 3 tuổi hài đồng, tất cả đều bị một loại bí pháp tẩy não, đem thành kính dâng hiến cho thần giáo, bởi vậy cung cấp đại lượng nghiệp lực. Trung bộ người, mỗi ngày ngoại trừ ẩm thực cùng đi ngủ, cơ bản thời gian thế mà đều đang cầu khẩn. Quân quận không dứt vì thần giáo cung cấp nghiệp lực. Cách làm này để cho người ta tức giận, quả thực là đem phàm nhân coi là công cụ. Vương Lăng hủy diệt thần giáo, có thể nói là thay trời hành đạo. Chết đi, các ngươi không có tư cách sống trên thế giới này. Vương Lăng nhẹ giọng nói, như là thần chỉ tuyên án, luôn xuất pháp tùy. Không a, ta không cam lòng a. Ngươi đến tột cùng là ai? Trong chốc lát, bao quát thần giáo giáo chủ ở bên trong, tất cả thần giáo cao tầng người cùng cường giả chờ đều tại trong khoảnh khắc bạo thành một vùng ánh sáng, bốc hơi sạch sẽ. Trước khi chết bọn hắn còn cần ánh mắt oán độc hung tợn nhìn chằm chằm Vương Lăng, thậm chí còn lập xuống lời thề, sau khi chết sắp thành lệ quỷ tìm đến Vương Lăng lấy mạng. Thần giáo thật diệt. Mặc dù cảm giác rất mộng ảo, nhưng đây là một cái sự thật không thể chối cãi. Tới đây quan chiến tất cả mọi người là rung động và phần. Cái này Hỗn Nguyên cổ phái trưởng môn đến cùng ra sao lai lịch? Sừng sững hơn mấy vạn năm thần giáo, thật là nói diệt liền diệt, quá kinh khủng. A o. Đột nhiên, xa xa đại địa chấn động, đen nghịt một đám người lớn hướng về thánh thành xung lại. Tất cả đều là phàm nhân, nhưng số lượng rất nhiều, gần hơn 100 triệu người, giờ phút này tất cả đều đang gào khóc, âm thanh rung thiên địa. Cảnh tượng này khiếp sợ tất cả tu sĩ, bọn này phàm nhân muốn làm gì? Vương Lăng thấy rõ ràng, kia là thần giáo tín đồ, thở nhỏ bị lấy bí thuật tẩy não, vô cùng thành kính. Bây giờ thần giáo hủy diệt, những này tín đồ tín ngưỡng sụp đổ, thế giới trở nên hoàn toàn u ám. Bọn hắn tất cả đều sinh ra tìm chết chi tâm, muốn đuổi theo thần giáo bọn người mà đi. Nhưng cùng lúc bọn hắn cũng đều mang theo sát ý phóng tới Vương Lăng, như muốn báo thù, thấy chết không sờn. Vương Lăng mặc dù có thể trong một ý nghĩ giết chết tất cả mọi người, nhưng hắn không phải sát nhân cuồng. Đồng thời những người này cũng không có sai, mà là bị bí pháp khống chế tâm linh mới làm ra động tác này. Đều tỉnh dậy đi. Vương Lăng nhẹ nói, ngữ khí rất ôn nhu, rất bình thản, lại vang vọng hoàn vũ. Thoáng chốc, một cỗ lực lượng vô danh gột rửa thiên địa, quán triệt tại trái tim tất cả mọi người phi, gột rửa tâm linh của bọn hắn. Giáng lành bảy xuống, vũ quang thập sắc, mọi loại tưởng quang từ trên trời giáng xuống, đương theo lấy thiên đạo luận âm. Loại kia rửa sạch sức mạnh của tâm linh bị đạo ngân gia trì. Trong khoảnh khắc liền ma diệt ước vạn các tín đồ tâm hải chỗ sâu, kia bị thần giáo lấy bí thuật chôn xuống hạt giống. Đây là một loại đại công đức, cứu vớt ước vạn người tính mệnh, bị thiên đạo đều tán thành. Bầu trời rủ xuống kim liên, hào quang bốc hơi, bao phủ Vương Lăng quanh thân, đem hắn tôn lên như là một tôn thiên thần. Tất cả mọi người nhìn ngây người. Những cái kia từ điên cuồng bên trong tỉnh táo lại các phàm nhân cũng đều ngây dại. Đây mới là thần. Cái này có lẽ mới là đáng giá bọn hắn tín ngưỡng tồn tại. Đối mặt những người phàm kỳ ạ ánh mắt nóng bỏng, Vương Lăng không có để ý trong mắt của hắn có kim quang bốc lên, thường hực vô cùng, nhìn về phía thiên khung chỗ sâu nhất, sau đó một bước phóng ra. Một đầu kim quang đại đạo trải rộng ra, nối thẳng vực ngoại, quán xuyên tinh hà, liên tiếp đến Cửu Thiên Chí Thượng. Chân hắn dẫm kim quang đại đạo, bị năm động, hướng về Cửu Thiên Chí Thượng xuất phát. Mục tiêu, Thần Linh Cốc. Lúc này, toàn bộ Cửu Thiên thập địa đều tràn ngập một loại đại đế khí tức, bên trên trấn Cửu Thiên, hạ nhiếp Cửu U, trấn nhiếp Hoàn Vũ. Vạn vật có linh giả, đều muốn thần phục, tất cả đều muốn dập đầu triều bái. Cỗ này khí cơ rung động cùng kinh động đến rất nhiều người. một chút trong tay nắm giữ cực đạo đế binh thế lực càng là hoành động, bọn hắn đế binh tất cả đều sinh ra cảm ứng. Bị cố khí tức này trấn nhiếp, bộc phát ra kinh thiên uy thế, chống cự kia thông thiên triệt địa đế uy. Quá kinh khủng, tựa như đại đế phục sinh, đến tột cùng là ai? Đại đế quân lâm thiên hạ. Cửu thiên thập địa toàn bộ sinh linh đều hãi nhiên. Rất nhiều người đều trông thấy, một đầu kim quang vượt ngang vũ trụ tinh không, từ linh nguyên tiếp vào đến cửu thiên chi thượng. Một đầu sáng lạn thân ảnh cất bước tại kim quang đại đạo bên trên, phản phất chúa tể thiên địa ý chí. Đại đạo rủ xuống vô lượng tiên quang, đem hắn vần quanh, càng phát ra sáng chói cùng kiếp người, thần năng ngập trời. Thần linh cốc. Nơi này là thần tộc nơi nghỉ chân, lúc này, rất nhiều thần tộc cường giả đều phát hiện, có một đầu kim quang đại đạo nhận được cửa nhà mình. Đây là cái gì? Một thần tộc nghi hoặc. Vâng. Thần linh cốc chỗ sâu, cực đạo đế uy bộc phát, một đạo tiên quang xung ra, rủ xuống ngàn vạn tơ lụa, bao phủ thần linh cốc. Đế binh. Thần đỉnh làm sao đột nhiên bạo phát? Xảy ra chuyện gì? Trong thần tộc một mảnh chấn động. Đạo này tiên quang là bọn hắn đế binh, năm đó thần đế để lại hạ chí cao binh khí. Thần đỉnh. Tất cả mọi người thối lui, lập tức rời đi. Thần linh cốc bên trong đi tới một người, sinh ra 12 đôi cánh thần, trong mắt có màu vàng kim nhạt, là một cái lão giả. Hắn là thần tộc tộc chủ, là một vị thánh vương, cơ hồ là đương thời vô địch chí cường giả. Mà giờ khắc này sắc mặt của hắn lại khá khó xử nhịn, dự cảm được nguy cơ tử vong. Hắn thôi động thần đỉnh, bảo vệ thần linh cốc, thét ra lệnh tất cả tộc nhân rời đi. Quá kinh khủng, hắn có thể cảm ứng được. Nơi xa có một đạo kinh người đại đế khí tức xông thẳng lại, vô cùng dọa người. Thần tộc tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm, nhưng tất cả đều nghe lời rời đi. Nhưng có số ít mấy người không có rời đi, đều là thánh cảnh cấp bậc, muốn đi theo thần tộc tộc chủ chống cự đi đến. Tới gần, sáng chói kim quang đại đạo bên trên đi tới một người, oai hùng vĩ ngạn, đỉnh tiên lập địa. Tất cả mọi người thấy rõ, kia là một thiếu niên, rất anh tuấn, đồng thời cũng rất khủng bố. Nơi này niệm lực cũng rất kinh người, từ bốn phương tám hướng mà đến, cửu thiên thập địa mỗi cái địa phương đều có liên quan đến, tất cả đều là nhân tộc cung cấp. Vương Lăng ánh mắt lạnh lẽo, thấm nhuần thần linh cốc, phát hiện hải lượng niệm lực. Ánh mắt của hắn phảng phất có thể tịch này ngược dòng tìm hiểu đến hết thảy, nhìn thấy những này niệm lực nhà cung cấp, tất cả đều là nhân tộc, cùng thần giáo cách làm, từ nhỏ đã bị chôn xuống bí thuật hạt giống. Bởi vậy có thể thấy được, thần giáo làm là cùng thần tộc học, hoàn toàn đem vạn ức phạm nhân coi là công cụ. Thần tộc đang chém. Chương 39, diệt thần linh cốc dạng này không có tận cùng cung cấp niệm lực, đối tâm linh là có cực lớn thương tích. Thần tộc cách làm, tương đương với tại giết người, tại giết vạn ức người. Mà lại, bọn hắn chọn lựa niệm lực nhà cung cấp, tất cả đều là nhân tộc, không có mấy cái dị tộc. Nhân tộc đã từng huy hoàng qua, nhưng kim cổ lại thế yếu, nhưng bọn hắn chính là số lượng rất nhiều, viễn siêu những dị tộc khác. Chắc hẳn thần tộc cũng là nhìn vào một điểm này, vơ vét vạn ước nhân tộc, bố cục cửu thiên thập địa, tụ nạp nhập lực. Ngươi là ai? Thần tộc tộc chủ trầm giọng hỏi. Đối mặt Vương Lăng, hắn phát ra từ đáy lòng run rẩy. Dù là trên đầu treo lấy cực đạo thần đỉnh, nhưng cũng vẫn như cũ rụt rè, không có một chút lực lượng. Thần đỉnh đang phát tán ra quang mang, nhưng lại lấp loe không ngừng, phản phất tiếp nhận uy thế lớn lao. Thần tộc tộc chủ trong lòng sợ hãi, người đến tột cùng là dạng gì tồn tại, lại có thể che đậy cực đạo đế binh phong mang? Chết Vương Lăng chưa hề nói một câu, mang theo ngập trời thần giận, một chỉ hướng về phía trước điểm tới. Một sợi vĩnh hằng chi quang phá không, xé rách thiên địa, vỡ vụn ngàn vạn tòa thần nhạc, thẳng hướng thần tộc tộc chủ. Ông. Thần tộc tộc chủ hét lớn một tiếng, toàn lực thôi động thần đỉnh, diệu ra vạn trượng và mang, muốn chống đỡ một kích này. Ầm. Thần đỉnh cùng vĩnh hằng quang huy va chạm, quang huy tiêu tán. Thần đỉnh cũng bị đánh lui một mảng lớn khoảng cách, tại trên bầu trời lung lay sắp đổ. Những cái kia lựa chọn lưu lại thần tộc chư thánh tất cả đều tê cả da đầu, cảm giác rùng mình. Đây là cái gì kinh khủng tồn tại, thế mà một chỉ liền đánh lui đế binh. Đại đế cũng bất quá như thế đi. Ông. Lúc này, thần đỉnh rung động kịch liệt, nội bộ thần chỉ cảm nhận được uy hiếp cực lớn cùng gấp gáp, toàn diện thanh tỉnh lại. Thần đỉnh quang mang ngút trời, ba động khủng bố quét sạch vũ trụ, bị tất cả tồn tại cảm biết. Đây là cực đạo đế binh ba động. Toàn diện khôi phục đế binh. Chỗ nào phát sinh đại chiến? Một chút cổ lão tồn tại nghị luận cùng thăm dò. Thần linh cốc bên trong, thần tộc tộc chủ khoe miệng đẫm máu, thể nội pháp lực gần như khô cạn, tất cả đều bị thần đỉnh hấp thu tới. Thôi động cực đạo đế binh đại giới cũng không nhỏ, cảnh giới bên trên không cách nào đền bù, vậy sẽ phải cầm tuổi thọ đến lấp. Thời khắc này thần đỉnh đã hoàn toàn khôi phục, tương đương với một vị có thể so với đại đế tồn tại. Mặc kệ ngươi là người phương nào, mặc kệ ngươi vì sao xâm phạm ta thần tộc, hôm nay đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần tộc tộc chủ âm thanh lạnh lùng nói, ánh mắt vô cùng âm trầm nhìn chằm chằm Vương Lăng. Nhưng mà để hắn ngạc nhiên là, Vương Lăng sắc mặt rất bình tĩnh. Dù là đối mặt một kiện toàn diện khôi phục đại đế binh khí, sắc mặt cũng là không có chút rung động nào. Không tệ bà bối, ta nhận. Vương Lăng nhẹ giọng nói, trong mắt phát sinh biến hóa, diễn biến thành một đôi trùng đồng, quang mang kết người. Vẹn vẹn nhìn thoáng qua, tất cả thần tộc người đều như bị sét đánh, bay tứ tung ra ngoài, tất cả đều đẫm máu. Trùng đồng tách ra vô lượng tiên quang. Vương Lăng phía trước xuất hiện một mảnh hỗn độn thế giới, mê mê mang mang. Trung đồng. Tất cả mọi người sợ hãi, dạng này một vị nhà vô địch, thế mà còn thân có khủng bố như thế thiên phú. Hỗn độn thế giới phát huy, bộc phát ra kinh người hấp xả lực, muốn đem thần đỉnh cho kéo vào trong đó. Ông. Thần đỉnh hào quang rực rỡ, đế bi tràn ngập ở giữa phiến thiên địa này, áp chế vạn đạo. Trong lúc nhất thời lại cùng hỗn độn thế giới lâm vào giằng co. Ông. Đột nhiên, thành tiên đỉnh từ Vương Lăng mi tâm xung ra, bộc phát ra hừng hực năng lượng, vô biên đế bi quét sạch hoàn vũ. Lại một kiện toàn diện khôi phục đế binh. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vũ trụ chúng sinh đều đang đàm luận, tất cả đều hãi nhiên. Thần linh cốc bên trong, thần tộc tộc chủ bọn người nhìn xem xuất hiện thánh tiên đỉnh, tất cả đều ngốc trệ. Không nghĩ tới đối phương cũng có một kiện đế binh, lại có thể tùy tiện thôi động trong đó thần chỉ khôi phục. Đỉnh đối đỉnh. Thánh tiên đỉnh một khi xuất hiện, trong nháy mắt liền áp chế thần đỉnh qua mang, để nó biến đến ảm đạm xuống. Hỗn độn thế giới cùng thánh tiên đỉnh hai áp chế giới, cho dù là toàn diện khôi phục thần đỉnh cũng không chống đỡ được. Trong chốc lát, thần đỉnh liền bị hút vào hỗn độn thế giới, phiến thiên địa này khôi phục yên lặng. Những cái kia điên cuồng thăm dò đế bi đầu nguồn tồn tại cũng lập tức đã mất đi mục tiêu, biến thành con rồi không đầu. Tộc ta thần đỉnh, thần tộc tộc chủ giống to. Cái này truyền thừa thần tộc gần trăm vạn năm cực đạo đế binh, thế mà tại hắn thế hệ này bị người cướp đi. Ngươi đến tột cùng là ai? Hắn gần như điên cuồng chất vấn. Đại đế. Vương Lăng đáp lại, sau đó trong mắt trùng đồng lưu chuyển vô lượng quang mang. Trong nháy mắt, bao quát thần tộc tộc chủ ở bên trong tất cả thần tộc cường giả, tất cả đều chết hết, không một may mắn thoát khỏi. Sau đó Vương Lăng một bàn tay đập nát thần linh cốc, đem nơi này biến thành đất cằn sỏi đá. Hắn không có đi truy đuổi những cái kia thoát đi thần tộc dương nghiệt, những người kia tu vi yếu ớt, không đáng lo lắng. Đồng thời, hắn cũng không có lựa chọn trực tiếp trở lại Linh Nguyên. Dưới chân kim quang lại xuất hiện, đạo tiếp hoàng kim tinh không, hắn muốn đi lượt cửu thiên thập địa, đem những cái kia bị bí thuật tẩy não nhân tộc tín đồ tâm linh cho rửa sạch, để bọn hắn giành lấy cuộc sống mới. Bất quá bỏ mặc không quan tâm, dù sao đều là nhân tộc. Thần linh cốc hủy diệt, biến thành rách nát khắp chốn phế tích. Tin tức này không lâu sẽ được truyền khắp vũ trụ, bị tất cả mọi người biết được, đem anh động tinh không. Một ngày này cửu thiên thập địa chú định không bình tĩnh, một vị vô thượng tồn tại tung hoành vũ trụ tinh không, đặc biến cửu thiên thập địa mỗi một nơi hẻo lánh, đi ngang qua vạn cổ cấm khu, làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi. Cái này thần bí tồn tại quá kinh khủng, tùy ý trà đạp những sinh linh kia cấm khu, tới lui tự nhiên. Có gặp thoáng qua người, phát ra từ đáy lòng, trực tiếp dập đầu chiều bái. Hoang cổ vương gia, kia đến tột cùng là ai? Vương gia tộc chủ nhịn không được phát ra nghi vấn. Tuyệt đối là một vị trí cường giả, có lẽ là thánh cảnh phía trên tồn tại. Một vị vương gia thái thượng tổ nói, bay vào vũ trụ, tùy ý xuất nhập vạn cổ đến nay sinh mệnh cấm khu, khí phách như thế cùng thực lực, để cho người ta kính nể. Vương gia bên trong có người nói như vậy. Ta vương gia tại tương lai không lâu, có lẽ cũng sẽ đi ra dạng này một tôn nhân vật vô địch. Vương gia tộc chủ tự tin cười nói. Hắn ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía vương gia chỗ sâu một tòa chỉ toàn địa, nơi đó có một thiếu niên. Thiếu niên thân như giao long, uy trấn thương cung, vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, phản phất chính là cả phiến thiên địa trung tâm. Vương Đằng Phi, vương gia thế hệ này nhân vật tuyệt thế, một tôn bá thể. Đại thành nhưng đối cứng cổ chi đại đế. Vương Lăng tung hoành cửu thiên thập địa, đi ngang qua những cái kia sinh mệnh cấm khu, chú ý tới rất nhiều cổ lão tồn tại. Tất cả đều là một đám sống tạm người. Giữa bọn hắn nhìn nhau một chút, đều hiểu lẫn nhau cường đại, là làm thế tuyệt đỉnh tồn tại. Lấy Vương Lăng thực lực hôm nay, hoàn toàn có thể san bằng bọn hắn, đã biến tất cả sinh mệnh cấm khu. Nhưng hắn không có làm như vậy, trực tiếp rời đi. Vương Lăng hao tốn 2 ngày thời gian, để vạn ức nhân tộc thu được tân sinh. Làm xong đây hết thể về sau, hắn liền trở về Hôn Nguyên cổ phái. Linh Nguyên oanh động là tất nhiên, thần giáo hủy diệt, Hôn Nguyên cổ phái trở thành một đời mới bá chủ. Bạch Tông bảng lần nữa đổi mới, ngắn ngủi không đến một tháng thời gian. Lúc đầu không có danh tiếng gì Hôn Nguyên cổ phái, nhất cử trở thành Linh Nguyên môn phái thứ nhất. Ở cái địa phương này, không có người nào lại không biết uy danh của nó. Chúc mừng hoàn thành phó tuyến nhiệm vụ, để Hôn Nguyên cổ phái trở thành Linh Nguyên thứ nhất tông môn. Hiện bắt đầu cấp cho ban thưởng, như sau: 1. Môn phái trụ sở thăng cấp. 2. Sa hoa gói quà lớn 1. Chương 40, Tam đại nội môn trưởng lão. Sa hoa gói quà lớn mở ra, thu hoạch được ban thưởng: 1. Nội môn trưởng lão nhân vật triệu hoán thẻ 3. 2. Người hộ đạo đồng khiến 10 vạn. 3. Hôn Nguyên cổ phái phục sức 10 vạn. Nội môn trưởng lão sẽ là đại đế cảnh giới sao? Vương Lăng trong mắt hơi híp, trong tay xuất hiện 3 tấm thẻ màu vàng sậm. Chính là nội môn trưởng lão triệu hoán thẻ. Quang hoa lóe lên, 3 tấm thẻ bị Vương Lăng sử dụng. Theo sát lấy 3 đầu hùng vĩ thân ảnh xuất hiện. Cách đó không xa bên trong hồ, ngay tại ấp trứng hắc giao Vương không hiểu cảm giác một trận tim đập nhanh. Trực tiếp hướng về Vương Lăng phương hướng dập đầu chiều bái. Ba đạo chấn nhiếp cổ kim tương lai cường đại khí cơ xuất hiện, lại lần nữa kinh động đến cửu thiên thập địa. Ba người này cũng không phải là đại đế, mà là chuẩn đế đại viên mãn tu vi. Nhưng Vương Lăng nhìn ra được, bọn hắn thực lực viễn siêu ngoại môn 4 đại trưởng lão, có thể nhẹ nhõm nghiền ép. Chỉ vì ba người này đều thân có thiên phú kinh khủng, là có thể địch nổi đại đế vô thượng tồn tại. Đệ nhất nhân là cái thanh niên, hắn oai hùng vĩ ngạn, thẳng tắp đứng ở nơi đó, hoàng kim khí huyết ngút trời, dung chuyển thương cung. Đây là một tôn đại thành thánh thể. Người thứ hai là nữ tử, nàng tiên nhan tuyệt đại, so ngọc như ý càng đẹp, khí chất càng là hơn sa chi, quanh thân hỗn độn khí mãnh liệt. Đây là một tôn hỗn độn thể, so đại thành thánh thể càng cường đại hơn. Người cuối cùng là người thiếu niên, cả người hắn cũng không có khí tức mạnh cỡ nào chảy ra đến, toàn thân thần mang nội liễm. Nhưng chỉ là đứng ở nơi đó, liền cùng đại đạo tương dung, trời sinh cùng đạo thân hòa, quanh thân có đạo âm minh minh. Tiên tiên thánh thể đạo thai. Ba người bên trong, thuộc thiếu niên này kinh khủng nhất, thực lực tuyệt đối là mạnh nhất một cái kia. Nhưng hai người khác cũng không kém nhiều ít, không thể nói ai có thể nghiền ép ai. Nếu quả thật muốn nói, có lẽ tại đường kim trên đời này, chỉ có Vương Lăng có thể đánh thắng được bọn họ. Bất quá bọn hắn đều đã tại chuẩn đế cảnh giới đạt đến đỉnh cao nhất, đã hoàn toàn đứng ở đại đế cánh cửa trước. Vẹn vẹn chỉ kém Lâm Môn một cước, liền có thể bước vào đi vào. Nội môn trưởng lão, Mộ Thương, Phù Vân Yên, Chu Thiên, gặp qua trưởng môn. Nhưng mà, như thế nghịch thiên ba người, ý nguyên tôn kính hướng về Vương Lăng Vân An. Đại thành thánh thể tên, Chu Thiên. Hỗn độn thể tên, Phù Vân Yên. Thiên tiên thánh thể đạo thai tên, Mộ Thương. Ừm. Vương Lăng hài lòng nhẹ gật đầu, Hỗn Nguyên cổ phái chiến lược lại thêm một bậc. Vô địch phía trên vô địch. Về sau nếu có ngoại môn trưởng lão đều chuyện không giải quyết được xuất hiện, nếu như hắn không kẻ nhạt, cũng không cần hắn ra tay. Trong môn hiện nay có một cái đại thành thánh thể, ngươi có thể đi dạy bảo một chút hắn. Vương Lăng nhìn về phía đại thành thánh thể Chu Thiên. Đối với có được đại đế chi tư thiên tài, hắn sẽ không keo kiệt, dù sao phải hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Minh bạch. Chu Thiên gật đầu. Tốt, các ngươi lui ra đi. Vương Lăng khoát tay, chuẩn bị nhìn xem hệ thống cho những phần thưởng khác. Ba người ứng thanh rời đi. Người hộ đạo đồng lệnh, đây là cái gì? Vương Lăng trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài, lớn chừng bàn tay, giống như thanh đồng đúc thành, tràn đầy nét cổ xưa. Hắn hướng vào phía trong kích phát một tia thần lực, thoáng chốc, thanh đồng lệnh bài quang mang đại trán. Một đạo quang ảnh từ lệnh bài bên trong xông ra, ngưng tụ làm một thân ảnh, anh tư thẳng tắp, khuôn mặt mơ hồ. Vương Lăng nghiên cứu một phen, cuối cùng hiểu rõ. Bóng người này cũng không có bản thân ý thức, chỉ có bản năng, bị đệ tử nắm giữ cũng kích phát về sau, có thể hiện hiện ra. Có được cổ thánh cấp thực lực, một khi có người nghĩ đối với môn phái đệ tử nổi lên, liền sẽ xuất thủ. Người khác người hộ đạo nhiều lắm là cũng liền đại năng, vương giả đẳng cấp, đến Hỗn Nguyên cổ phái lại là cổ thánh hộ đạo, chuyến đi không được hủ chết một bọn người. Vương Lăng liễu lưới. Chớ nhìn hắn diệt thần linh cốc trung thánh, cùng cái kia thánh vương đẳng cấp thần tộc tộc chủ như giết chó. Nhưng thánh cảnh cấp bậc loại này tồn tại thật rất thưa thớt, mỗi một vị đều rất tôn quý, là nội tình tồn tại. Động một tí liền có thể quyết định một chủng tộc hương suy. Mà bây giờ, nếu như hắn đem hộ đạo đồng khiến ban cho xuống dưới, những đệ tử kia không được đi ngang. Cổ thánh hộ đạo, cái nào dám trọng? Cái này khiến người khác còn chơi cái quạp lông. Không được, không thể dễ dàng như vậy cho bọn hắn. Vương Lăng sờ lên cằm, trong lòng đã có ý nghĩ. Sau đó hắn thu hồi hộ đạo đồng lệnh, trong tay xuất hiện lần nữa một bộ phục sức. Đây là một loại trắng xanh đan sen cổ trang, phía trên có bí ẩn trận văn, có không nhiễm bụi, cùng tăng tốc tu hành tốc độ đặc tính. Nghiên cứu một chút về sau, Vương Lăng liền gọi tới Nhạc trưởng lão, để hắn cầm một chút cho các đệ tử cấp cho xuống dưới. Tốt, có thể bắt đầu thăng cấp môn phái trụ sở. Vương Lăng phủi tay, nhẹ nói. Gần nhất Hỗn Nguyên cổ phái các đệ tử có thể nói là cao hứng bừng bừng. Nguyên nhân chính là Vương Lăng đem thần giáo xóa tên sau, Hỗn Nguyên cổ phái tự nhiên mà vậy trở thành bách tông bảng thứ nhất. Mà bọn hắn những đệ tử này thân phận địa vị cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Một chút đệ tử chỗ gia tộc thế lực cũng bởi vậy trở nên cường thịnh. Phàm là gặp được sự tình, chỉ cần nói một câu, con trai ta là Hỗn Nguyên cổ phái, liền không ai còn dám trêu chọc. Hiện nay Hỗn Nguyên cổ phái tại toàn bộ Linh Nguyên có thể nói là không ai không biết, càng không ai dám trêu chọc. Dù sao tông phái này trưởng môn thật quá kinh khủng, một lời không hợp liền diệt nhân môn phái. Xuất hiện bèn bèn không đến một tháng, liền liên diệt hai đại bách tông bảng thế lực, thực sự để cho người ta sợ hãi. Ầm ầm. Một ngày này, Hỗn Nguyên cổ phái chúng đệ tử ngay tại cao đàm quát luận, lại đột nhiên cảm giác cả tòa Hỗn Nguyên Sơn đều đang rung động, thiên khung đều tại lay động. Cái quỷ gì? Có người đến tiến đánh sân môn. Ai làm như vậy chết? Các đệ tử đều rất kinh ngạc cùng ngộp bức. Phản ứng đầu tiên chính là có người xâm phạm Hỗn Nguyên cổ phái, nhưng bọn hắn không có chút nào hoảng. Vì cái gì? Bởi vì bọn hắn có trưởng môn. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, trưởng môn là vô địch. Không đúng, mau nhìn. Nhưng thật lâu liền có đệ tử phát hiện không thích hợp. Tất cả trên mặt đất đều phát hiện dưới chân vùng núi bắt đầu phát sáng, các loại rườm rà đạo văn hiện hiện. Đồng thời, hư không vỡ ra, ba tòa to lớn phủ không đảo từ đó vỡ ra, vờn quanh tại Hỗn Nguyên Sơn quanh mình. Một màn này cực kỳ rung động lòng người. Phủ không đảo bên trên, đan sơn núi quái thạch, tử khí mờ mịt, một phái mãng hoang cảnh tượng, tràn đầy nét cổ xưa. Các đệ tử đều ngẩn người, bởi vì bọn hắn phát hiện cả tòa Hỗn Nguyên Sơn linh khí bắt đầu gia tăng mấy liệt. Vốn là so ngoại giới nồng đậm mấy ngàn lần thiên địa tinh hoa, bắt đầu hướng về vạn lần tăng phúc. Linh khí đã nồng nặc hóa thành chất lỏng, ngưng vị giọt sương, cả tòa đại sơn đều biến thành linh khí thắng địa. Vài tòa phù không đảo liền như thế lơ lửng tại Hỗn Nguyên Sơn xung quanh. Cái này nhìn cũng không quái dị cùng một nột, có một loại đạo pháp tự nhiên hương vị. Ngâm long ngâm phượng múa kỳ lân rít gào, vài đầu thần thoại sinh vật hư ảnh từ vài tòa phù không đảo bên trong sông ra, bào hao thiên địa. Trong đó lấy Hỗn Nguyên Sơn xông ra một đầu kim sắc chân long cầm đầu, bọn chúng tiên khí nghiêm nghị, thật giống như là thần thoại sinh vật phục sinh. Vài đầu thần thoại sinh vật quay quanh tại Hỗn Nguyên Sơn quanh mình, cuối cùng diễn hóa thành các loại ký hiệu, ẩn nấp không thấy. Biến hóa im bặt mà dừng, nhưng các đệ tử tâm tư lại khó mà bình tĩnh trở lại. Vương Lăng đứng tại trên đỉnh núi, dò xét những cái kia xuất hiện phù không đảo. Phía trên ngoại trừ linh khí nồng đậm một điểm bên ngoài, cũng không có cái gì kỳ lạ, chỉ có thể cho phép các đệ tử du ngoạn dừng chân dùng. Cuối cùng, Vương Lăng quyết định đem ba tòa phù không đảo chia làm ngoại môn hoàn cảnh, nội môn đầu tiên, cùng nhiệm vụ đảo. Ừm, thuận tiện đem vừa mới nghĩ tốt mới nhất môn quy cũng cho phổ cập một cái đi. Vương Lăng khỏe miệng hơi bệnh, chuẩn bị cho những đệ tử này một điểm áp lực. Hỗn Nguyên cổ phái mới nhất môn quy, điểm cống hiến. Chương 41, phần mới. Hỗn Nguyên cổ phái mới môn quy, điểm cống hiến. Vương Lăng đem chế tạo một cái cống hiến đường, bên trong có các loại ban thưởng, như đế binh, bất tử thần dược, tiên kim, người hộ đạo đồng lệnh, công pháp chờ một chút, bao hàm toàn diện. Các đệ tử có thể thông qua kiếm lấy điểm cống hiến, đến hối đoái những vật này. Mà đối với đệ tử nhiệm vụ, Vương Lăng quyết định mở ra Nguyên Thủy Cấm Khu. Nguyên Thủy Cấm Khu, đây là lúc trước thu đồ Chu Hiên lúc đạt được ban thưởng, là một phương mênh mông mãng hoang thế giới. Bên trong tồn tại các loại tại kim cổ đều rất khó tìm đến thuần huyết sinh linh, không chỉ có thực lực cường đại, càng là có giá trị không nhỏ. Những này thuần huyết sinh linh đều thân có bảo cốt, nắm giữ tuyệt thế bảo thuật, kinh khủng vô biên. Mà Vương Lăng chuẩn bị khiến cái này đệ tử đi hướng Nguyên Thủy Cấm Khu bên trong lịch luyện, đi săn thái cổ man thú cùng thuần huyết sinh linh, dùng những cái kia bảo cốt đem đổi lấy điểm cống hiến. Đương nhiên, không có khả năng tất cả đều cấp cho Nguyên Thủy Cấm Khu bên trong nhiệm vụ. Nếu như Vương Lăng nghĩ tới điều gì có thể ra ngoài chấp hành sự kiện, khẳng định sẽ tăng thêm đi lên. Đồng thời mỗi tháng, ngoại môn đệ tử nhất định phải lên giao nộp 100 điểm cống hiến. Nếu như giao nạp không lên, sẽ bị trục xuất môn phái. Dù sao, Vương Lăng vì không cho những đệ tử này nhàn rỗi, cũng coi là nhọc lòng. Cái môn này quy cùng ngày liền bị chấp hành. Đồng thời rất nhanh liền bị tứ đại ngoại môn trưởng lão phổ cập. Lập tức các đệ tử đều ngốc trệ, không còn rung động tại Hôn Nguyên Sơn biến hóa, trong lòng sinh ra cảm giác nguy cơ. Nhiệm vụ ở đâu nhận lấy? Đáng chết, tháng này chỉ có 20 ngày, có đủ hay không dùng a? Ta muốn đi Nguyên Thủy Cấm Khu. Lập tức, tất cả ngoại môn đệ tử đều bận rộn. Chậc chậc, may mắn ta không phải ngoại môn đệ tử, không có loại phiền não này. Có tạp dịch đệ tử dạng này cảm thán nói, ta còn thiếu một chút đã đột phá thiên ấn cảnh, nhìn như vậy đến, ta muốn thẻ cái 10 ngày nửa tháng lại nói, tháng sau lại đi ngoại môn đưa tin. Có đệ tử sinh ra tâm tư như vậy. Hắc hắc, lần này bọn hắn sẽ không khoe khoang có thể hưởng dụng Hóa Long chỉ đi. Tạp dịch đệ tử nhóm cười trên nỗi đau của người khác nghị luận. A thông suốt, bị đi ngang qua Vương Lăng nghe thấy được. Hắn lúc này lại tăng thêm một đầu. Tạp dịch đệ tử mỗi tháng cũng cần cung cấp 10 điểm điểm cống hiến, nếu không đem trục xuất môn phái. Lập tức, tạp dịch đệ tử nhóm đều luống cuống, cũng tất cả đều chạy đi tìm nhiệm vụ. Làm bằng sắt công cụ người nhạc trưởng lão lại bận rộn. Tại môn quy tuyên bố về sau, hắn liền bị Vương Lăng gọi đi trên nhiệm vụ đào tạo thành. Nhạc trưởng lão trên mặt cười ha hả, trong lòng mụ mại phê, nhưng cũng bất đắc dĩ bỏ ra một chút thời gian, tu kiến lên một tòa thành trì. Nhiệm vụ thành. Các đệ tử đều có thể thông qua truyền tống tế đàn, lui tới nhiệm vụ thành nhận lấy nhiệm vụ. Tòa trấn nhiệm vụ thành chính là Hỉ trưởng lão. Hắn vui vẻ nhìn xem chạy ào tới chúng đệ tử, nói: "Đường đội, lần lượt đăng ký một chút, đồng thời các ngươi cũng có thể nhìn xem cống hiến tương thành." Dứt lời, hắn phất tay, hàng ngàn hàng vạn ngọc bài bay vào chúng đệ tử trong tay. Cống hiến tương thành. Trong đám người, Đàm Diệp Đình tiếp nhận một khối ngọc bài, không rõ ràng cho lắm gãi đầu một cái. Lập tức tâm niệm vừa động, đem ý thức chìm vào ngọc bài bên trong. Trong nháy mắt, ý thức của nàng liền đi tới một phương hạo hãn không gian. Nơi này giống như là một mảnh tinh không, chìm chìm nổi nổi, có rất nhiều quang đoàn. Nàng thân niệm hướng về kia chút quang đoàn chạm đến mà đi, lập tức đạt được một cái tin tức. Lượng tiên xích, cực đạo đế binh, 100 triệu điểm cống hiến nhưng hối đoái. Đàm Diệp Đình không thể tin rủi rủi con mắt, nàng nhìn thấy cái gì? Cực đạo đế binh? Cái này sao có thể? Giả, giả đi. Nàng cười khan một chút, cho rằng là mình hoa mắt. Lập tức nàng đem ý thức hướng chỗ càng sâu lặn xuống, đụng chạm đến một cái khác quang đoàn. Cựu truyền kim đan, đế cấp đan dược, 100 triệu điểm cống hiến. Đàm Diệp Đình trợn tròn mắt, nàng rất muốn biết mình là không phải đang nằm mơ. Đương nhiên, lúc này mắt trợn tròn không chỉ là nàng. Dù cho là một cái sống mấy ngàn năm tuế nguyệt, khoảng cách đăng đỉnh chỉ thiếu chút nữa xa tồn tại đều ngốc trệ. Chân Long Tiên Dược, Bất Tử Thần Dược, 100 triệu điểm cống hiến. Bất Tử Thần Dược. Nhiếp Vô Song cứng họng. Tại cái ý thức này không gian bên trong, hắn nhìn thấy rất nhiều để hắn đạo tâm bất ổn chữ. Quá kinh khủng. Cái gì đế binh, thái cổ tiên dược, thần kim, công pháp các loại, ở chỗ này cái gì cần có đều có. Tựa hồ chỉ cần có điểm cống hiến, tùy thời đều có thể lấy đi. Cái này sao có thể? Hỗn Nguyên cổ phái làm sao lại có nhiều như vậy kinh thế bảo vật, quá hoang đường. Nhiếp Vô Song căn bản không tin tưởng. Các đệ tử đều ngây dại, bọn hắn cùng Đàm Diệp Đình, Nhiếp Vô Song bọn người đồng dạng. Bị cống hiến trong thương thành đồ vật cho sợ ngây người, đồng thời cho rằng hoàn toàn không có khả năng. Là manh lưới. Tuyệt đối là trưởng môn cho bọn hắn manh lưới. Cái này thực sự quá thiên phương dạ đàm, căn bản không có khả năng. Nhưng mà, Vương Lăng tới, dùng hành động thực tế làm vỡ nát tất cả mọi người nhận biết. Hắn mở ra binh khư đại môn, bên trong từng kiện tràn ngập cường đại khí cơ thần khí, mạnh mẽ chấn động lòng người. Thậm chí có hơn 100 kiện đế binh ba động, như huy hoàng thiên uy, đánh thẳng vào tâm thần của mọi người. Sau đó Vương Lăng lại dẫn chúng đệ tử đi đi thăm một chút cổ dược vực. Tận mắt nhìn thấy Chân Long, Tiên Hoàng chờ Bất Tử Thần Dược phá không thoát đi, bị Vương Lăng tùy tiện bắt lấy. Một màn này lần nữa để bọn hắn ngốc trệ. Cuối cùng, Vương Lăng mang theo bọn hắn đi vào đạo tạng bí cảnh, đi thăm những cái kia hiếm thấy cổ kinh, bảo điện chờ. Chờ trở lại nhiệm vụ thành, tất cả mọi người tê. Cho dù là Nhiếp Vô Song cũng không ngoại lệ. Đầu óc của hắn đã đứng máy. Hiện tại, chúng đệ tử bắt đầu đăng ký. Vương Lăng ra lệnh một tiếng, các đệ tử đều hành động. Khi biết cống hiến trong thương thành hết thảy đều cũng không phải là hư giả về sau, bọn hắn có thể nói là động lực tràn đầy. Thậm chí có người cũng đã bắt đầu miễn tưởng, mình hai tay cầm đế binh, miệng bên trong nhai lấy Bất Tử Thần Dược tràn diện. Nhưng mà, khi bọn hắn nhận lấy nhiệm vụ về sau, mới phát hiện nhóm người mình vẫn là quá ngây thơ rồi. Cái gì? San giết một đầu thiên ấn cảnh giới thái cổ man thú, mới 10 điểm điểm cống hiến. Cái gì? Một đầu thiên ấn cảnh thuần huyết sinh linh cũng mới 100 điểm cống hiến giá trị. Ta dựa vào, đây chính là thuần huyết sinh linh a, cho dù là thiên ấn cảnh, cũng có thể địch nổi phong thần cảnh cao thủ. Chúng đệ tử tất cả đều cứng họng. Cái này điểm cống hiến cũng quá khó kiếm lời đi. Bất quá, vừa nghĩ tới cống hiến trong thương thành các loại bảo bối, nhiệt huyết của bọn họ lập tức liền xông tới. Tổ đội, kiếm được điểm cống hiến chia đều. Lập tức có đệ tử hô to, chuẩn bị báo đoàn. Rất nhiều người cũng hiện lên ý nghĩ này, bắt đầu tổ đội báo đoàn, không định làm một mình. Dù sao đối mặt chính là một đám kinh khủng man thú, thậm chí là thuần huyết sinh linh, thật sẽ có nguy hiểm tính mạng. Cái gì? Cống hiến thương thành? Sở Thiên Ca, Chu Hiên, Ngọc Như ý bọn người ra. Bọn hắn từ khi đi tham gia luận đạo đại hội về sau, liền tất cả đều lòng có cảm giác, tiến vào bế quan. Hiện tại xuất quan, lại biết được cống hiến thương thành một chuyện, lúc này tất cả đều chạy tới nhiệm vụ đảo. Ta dựa vào, đế binh, ngoa tạo, kỳ lân thần dược. Cái này, cái này. Ba người trợn mắt hốt mồm. Sau đó không chút do dự thông qua truyền tống tế đàn, đi hướng Nguyên Thủy Cấm Khu. Toàn bộ Hôn Nguyên cổ phái thay đổi trước đây bình tĩnh, bắt đầu ồn ào náo động. Trông thấy một màn này, Vương Lăng rất là hài lòng. Chương 42, Xích Huyết Hồ Tứ Hải Các. Đây là một cái tại Linh Nguyên tiếng tăm lừng lây siêu cấp thế lực. Vì Bách Tông bảng thứ 2 cường đại môn phái, bên trong có 3 tôn đại năng tọa trấn, nội tình hùng hậu. Tồn tại tuế nguyệt rất xa xưa, không sai biệt lắm có gần 8 vạn năm. Tại Linh Nguyên, nếu như dứt bỏ Hôn Nguyên cổ phái cùng trước đó thần giáo, không ai dám trêu chọc Tứ Hải Các. Đây tuyệt đối là một cái để cho người ta kính ý tồn tại. Ngay tại lúc hôm nay, Tứ Hải Các đệ nhất thiên tài bị một thiếu niên giẫm tại dưới chân. Toàn bộ Tứ Hải Các lại không một người dám nói chuyện, một mảnh trầm mặc cùng yên tĩnh. Đây chính là các ngươi vẫn lấy làm tiêu ngạo thiên tiêu. Quá yếu. Thiếu niên máu phát áo choàng, dáng người thon dài, một đôi tròng mắt như hồng ngọc. Hắn thần sắc khinh thường, một cước đem đã hôn mê Tứ Hải Các nhân tài kiệt xuất đá đến một bên. Sư Minh, những cái kia Tứ Hải Các đệ tử vội vàng tiếp được, tất cả đều cảm giác sâu sắc phẫn nộ cùng bất lực. Quá yếu, liền cái này còn có thể trở thành linh nguyên thứ hai tu hành thắng địa, ta nhìn thứ nhất cũng không tốt gì. Thiếu niên vây quanh hai tay, miệt thị Tứ Hải Các đệ tử. Thậm chí hoàn toàn không có đem cách đó không xa mấy vị Tứ Hải Các đại năng nhân vật để vào mắt. Mấy vị đại năng bên trong, một vị mặc đạo bào trung niên nhân tiến lên, kiểm tra một hồi nhà mình môn phái nhân tài kiệt xuất thương thế. Lập tức sắc mặt trở nên có chút khó coi. Hắn nhìn về phía máu phát thiếu niên, trầm giọng nói, tiểu hữu xuất thủ có phải hay không có chút nặng. Khí tức cường đại tràn ngập tại phiến thiên địa này, vị này đại năng bắt đầu chất vấn thiếu niên. Ta bất quá hơi xuất thủ, hắn liền bị trọng thương đến tận đây, muốn trách cũng chỉ có thể trách chính hắn thực lực không đủ. Máu phát thiếu niên cười lạnh. Dù là đối phương khí tức khiếp người, hắn cũng toàn vẹn không sợ, căn bản không có để vào mắt. Ngươi, vị này đại năng lúc này liền nổi giận, trực tiếp muốn xuất thủ. Vâng. Nhưng vào lúc này, vô biên huyết quang chợt hiện, bầu trời đều bị nhuộm đỏ. Một đầu thân ảnh giàn mua xuất hiện tại thiếu niên bên người, khí tức cường đại phô thiên cái địa. Đây là một cái lao giả, đồng dạng là mái tóc dài màu đỏ ngòm, nhìn rất giàn mua, nhưng ánh mắt cũng rất sắc bén. Hắn đồng dạng là một tôn đại năng, nhưng so Tứ Hải Các ba vị đại năng càng thêm cường đại. Các ngươi Xích Huyết Hồ là muốn cùng nhân tộc ta khai chiến sao? Tứ Hải Các mặt khác hai tôn đại năng đứng dậy, trực diện lao giả này. Hừ, khai chiến? Ngươi nhân tộc có tư cách kia sao? Tộc ta cổ vương nếu là giáng lâm, có thể nhẹ nhõm san bằng toàn bộ linh nguyên. Lão giả hừ lạnh, nghiễm nhiên không đem ba vị đại năng để ở trong mắt. Tứ Hải Các ba tôn đại năng nghe xong, sắc mặt tất cả đều khó coi. Đây là lời nói thật, nếu như một vị thánh cảnh cổ vương giá lâm, có thể quét ngang toàn bộ linh nguyên, không người có thể địch. Xích Huyết Hồ là thái cổ chủng tộc một trong, bên trong có ít tôn sống sót 5 tháng dài đằng đẵng cổ vương tọa trấn. Những cái kia đều là rất khủng bố tồn tại, từng cùng đại đế sinh hoạt cùng một thời đại, tự phong tiên nguyên, một mực sống đến kim cổ. Ba vị đại năng trong lòng thở dài, thu hồi tự thân áp bách. Nhân tộc thế yếu, đối mặt thái cổ chủng tộc, thật không có lực lượng. Xem ra nhân tộc đều là một đám côn trùng, cái gọi là nhân kiệt, lại ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi. Thiếu niên lắc đầu nói, ngữ khí tràn đầy trào phúng cùng kinh thường. Tứ Hải Các bên trong một mảnh yên lặng, mấy vị đại năng đều không dám nói chuyện. Người có năng lực liền đi Hôn Nguyên cổ phái, đi khiêu chiến thánh thể cùng trung đồng. Một vị đệ tử nhịn không được lớn tiếng kêu lên. Nghe vậy, thiếu niên cùng lão giả ánh mắt đều trở nên vô cùng sắc bén, trong nháy mắt liền nhìn về phía người đệ tử kia. Ngươi nói cái gì? Thánh thể, trung đồng? Lão giả trầm giọng nói, giọng nói có chút run rẩy. Thiếu niên một đôi huyết đồng cũng nhấp nháy phát sáng, thần sắc trở nên vô cùng nghiêm túc. Thánh thể, trung đồng, hai cái này từ ngữ quá kinh người. Hôn Nguyên cổ phái bên trong hai đại thiên tài, ngươi có năng lực liền đi tiêu phiên bọn hắn. Người đệ tử kia nói như vậy, hung tợn nhìn chằm chằm hai người. Phúc. Lúc này, thiếu niên một trưởng bộ ra, lập tức liền đem tên đệ tử này cho đập thành một đoàn huyết vụ. Ngươi làm càn. Ba vị đại năng giận tím mặt, nhịn không được trực tiếp xuất thủ. Tất cả đều đánh ra một đạo hừng hực thần quang, muốn giết chết thiếu niên. Thứ nhưng chỉ gặp lão giả mi tâm xông ra một tia ô quang, hóa thành một cái lớn chừng quả đấm hồ lô, trực tiếp đem ba đạo công kích toàn bộ hấp thu. Bán thánh khí, đáng chết. Ba vị đại năng sắc mặt đại biến, vội vàng tế ra binh khí của mình. Bán thánh binh khí dính một cái thánh chữ, cùng những binh khí khác kia là cách biệt một trời. Lúc này bị tu vi càng hơn ba người một bậc lão giả thôi động, thánh uy ngập trời, khuấy động tứ hải cát. A, ba vị đại năng không có một chút phản kháng chỗ trống, tất cả đều bị hút vào trong hồ lô. Tứ Hải Các chúng đệ tử cùng thần tôn tất cả đều sợ hãi, cảm giác giống như là trời sập. Bọn hắn chủ cột hết rồi, tất cả đều chết đi. Lão giả trên mặt lộ ra nụ cười tàn khốc, trong tay hồ lô màu đen sông lên cao thiên, dài ra theo gió, cùng núi xanh bay, diệu ra vô cùng hấp mang, bao phủ tại Tứ Hải Các trên không. Không Xích Huyết Hồ, các ngươi chết không yên lành. A, hấp lực cường đại quét sạch Tứ Hải Các, không ai may mắn thoát khỏi. Vô luận là đệ tử vẫn là trưởng lão, tất cả đều bị hút tới hồ lô nội bộ, bị luyện hóa thành huyết thủy. Bách Tông bảng thứ 2 Tứ Hải Các như vậy hủy diệt. Thử, một bầy kiến hôi thế mà cũng dám động thủ. Lão giả hừ lạnh, thu hồi bán thánh hồ lô. Bên cạnh, thiếu niên thần sắc cũng không bởi vì Tứ Hải Các hủy diệt mà phát sinh biến hóa, vô cùng bình tĩnh. Phản phất Tứ Hải Các hủy diệt trong mắt hắn chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Thánh thể, trung đồng. Ha ha ha, ha ha ha. Thiếu niên đột nhiên nổi điên, ngửa đầu cười to, vô cùng hưng phấn. Có ý tứ, có ý tứ, dạng này đất nghèo, còn có loại này tồn tại. Đã sớm nghe nói trung đồng vô địch uy danh, ta nhất định phải tự tay chạm chi. Thiếu niên sắc mặt lại bỗng nhiên âm trầm xuống. Thiếu chủ, trung đồng người tất nhiên không yếu, vẫn là hành sự cẩn thận cho thỏa đáng. Lão giả do dự một chút nói, ngậm miệng, trùng đồng lại như thế nào, ta cũng như thế có thể giết. Thiếu niên rất không vui, nội trừng lão giả một chút. Lão giả không nói gì, đối mặt ba vị đại năng đều không sợ hắn, lúc này thế mà không dám thả một câu nói nhảm. Đi Hỗn Nguyên cổ phái. Hai người cứ vậy rời đi. Tứ hải các bên trong phát sinh hết thảy bị một số người mắt thấy, rất nhanh tin tức này liền bị truyền ra ngoài. Sinh huyết hồ nhân tài kiệt xuất muốn quét ngang Linh Nguyên Nhân Kiệt. Tứ hải các, Thái Hư giáo, chờ đại môn phái thiên tài, tất cả đều bị hắn một người quét ngang. Tứ hải các bị hắn hủy diệt. Tin tức nhanh chóng truyền khắp Linh Nguyên các nơi, bị tất cả mọi người nghị luận. Đồng thời bọn hắn cũng biết Sích Huyết Hồ mục tiêu tiếp theo. Hỗn Nguyên cổ phái, trung đồng cùng thánh thể. Ở vào Hỗn Nguyên Sơn tại chỗ rất xa một cái ngọn núi, Sích Huyết Hồ một già một trẻ liền đứng sừng sững ở cái này. Kia là một tòa bất phàm thân nhạc, có cường đại trận văn thủ hộ. Lão giả ngữ khí kinh hãi nói, hắn căn bản nhìn không thấu Hỗn Nguyên Sơn. Thiếu niên nhíu mày, trên mặt có chút dây rủa. Nếu như là địa phương khác, hắn đã sớm xông vào. Thế nhưng là Hỗn Nguyên Sơn quá bất phàm, hắn không dám xông vào, sợ hai thật bị ở lại nơi đó. Hắn mặc dù phách lối, nhưng không phải khờ phê. Vậy liền thả ra tin tức, ước chiến trùng đồng, thánh thể, bọn hắn hẳn là sẽ tới. Thiếu niên nói như vậy. Lão giả nghe xong nhẹ gật đầu. Rất nhanh, Sích Huyết Hổ nhân tài kiệt xuất ước chiến Chu Hiên, Sở Thiên Ca tin tức lại thả ra. Lập tức, ánh mắt mọi người đều nhìn về Hỗn Nguyên cổ phái. Vương Lăng không bao lâu liền biết chuyện này. Tiện tay ngay tại nhiệm vụ thành ban bố một cái nhiệm vụ mới. Chém giết Sích Huyết Hổ nhân tài kiệt xuất, ban thưởng điểm cống hiến 500. Chương 43, Hồ Cổ Nguyệt nhiệm vụ mới tuyên bố rất nhanh bị một chút đệ tử nhìn thấy, bất quá bọn hắn không nhìn thẳng. Bởi vì bọn hắn cũng không cho là mình có thể đánh thắng được Sích Huyết Hổ nhân tài kiệt xuất. Mặc dù lương tựa Hỗn Nguyên cổ phái, thân có Hỗn Nguyên Tiên Sơn dạng này siêu cấp tu hành thắng địa, nhưng bọn hắn nhập môn thời gian cũng mới không đến một tháng, muốn cỡ nào tiến bộ kinh người là không thể nào. Nhưng mà, có một người tiếp nhận nhiệm vụ, để các đệ tử đều thật bất ngờ. Hồ Cổ Nguyệt, cái kia linh luân các thần tôn chi tử, hắn làm sao dám a? Mặc dù hắn đã đột phá phong thần cảnh, nhưng cũng không thể sẽ là Sích Huyết Hổ nhân tài kiệt xuất đối thủ. Các đệ tử nghị luận ầm ĩ, nhưng Hồ Cổ Nguyệt đối với cái này giữ im lặng, chỉ là cười nhạt một tiếng. Có đôi khi, có một cái thực lực cường đại lao cha thật rất thoải mái. Khi hắn đem cống hiến thương thành sự tình cáo chi Hồ Nguyên về sau, đối phương kém chút một hơi thở gấp đi lên. Về sau vì giúp hắn kiếm lấy điểm cống hiến, một hơi là gan ba cái cấm kỵ quyển trục cho hắn. Đến bây giờ cũng còn nằm ở trên giường, tối thiểu còn muốn mấy năm mới có thể khôi phục tới. Cấm kỵ quyển rút, tương đương với một vị thần tôn một kích toàn lực. Mà tay cầm ba cái cấm kỵ quyển trục Hồ Cổ Nguyệt, trực tiếp tại Nguyên Thủy Cấm Khu chém ba đầu phong thần cảnh thuần huyết sinh linh. Một đầu phong thần cảnh thuần huyết sinh linh giá trị 500 điểm cống hiến, mà hắn tổng cộng đạt được 1500 điểm cống hiến. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, có thể mua đồ vật có rất nhiều. Đồng thời, Hồ Cổ Nguyệt tại Nguyên Thủy Cấm Khu còn thu hoạch một kiện bảo bối, một khối kinh khủng, không biết sinh vật bảo cốt. Sinh huyết hồ thiên tài, chỉ giá trị 500 điểm cống hiến, nghĩ đến thực lực sẽ không mạnh tới đâu, chỉ là có thể so với một đầu thuần huyết sinh linh. Hồ Cổ Nguyệt lẩm bẩm, nhưng hắn sẽ không nhỏ dò xét đối phương. Hắn đi vào cống hiến thương thành, chuẩn bị tốn hao rơi trong tay mình cao tới hơn 1700 điểm cống hiến. Cuối cùng, hắn tốn hao 1500 điểm cống hiến, mua một bản không hoàn chỉnh huyền công. Lại tốn 200 điểm cống hiến, mua một viên thần đan. Đãng Thiên Thương Quyết, thánh cấp thương pháp, thứ thứ nhất, thương gia Đãng Thiên Địa, Magic gào bạc cổ. Nhất chuyển kim đan, thần cấp, sau khi phục dụng có thể để nhục thân, thần hồn phát sinh một lần thủy biến, đại khái suất chỉ có thể phát huy không đến một thành dược hiệu. Mua những này về sau, Hồ Cổ Nguyệt liền tiến vào bế quan. Rất nhanh, thời gian nửa tháng liền đi qua. Bạch Đoạn Sơn, Sinh Huyết Hồ già trẻ ở nơi này ước chiến thánh thể, trùng đồng. Tại bốn phía đã giấu đầy rất ăn nhiều dưa con chúng. Sinh Huyết Hồ Thiên Kiêu muốn để tất cả mọi người mắt thấy hắn chém giết thánh thể, trùng đồng. Cho nên hắn không có xua đuổi những người này. Nhưng mà, ở chỗ này chờ nửa tháng, từ đầu đến cuối không thấy có người đến ứng chiến. Sinh Huyết Hồ Thiên Kiêu đã không kiên nhẫn được nữa, sắc mặt có chút âm trầm, nói, cái này thánh thể, trùng đồng chẳng lẽ e sợ chiến? Thật sự là hèn nhát. Hắn thật rất muốn trực tiếp xông đến Hôn Nguyên Sơn đi, tự tay chém giết Sở Thiên Ca cùng Chu Hiên. Nhưng cái này nửa tháng đến, hắn nghe nói đến một chút Vương Lăng sự tích, cảm giác có chút rụt rè. Thần tộc cũng dám giết. Cái này Hôn Nguyên cổ phái là lai lịch gì? Không sợ thần linh cốc đám người kia trả thù a? Tại Sích Huyết Hồ Thiên Tài xem ra, Vương Lăng là cái lăng đầu thành, hắn không dám chọc. Có người đến. Lúc này, quan chiến quần chúng bên trong có người hô to. Lập tức, ánh mắt mọi người đều nhìn qua, tất cả đều thần sắc nghiêm nghị. Người đến long hành hổ bộ, chân đạp hư không, mặc Hôn Nguyên cổ phái đệ tử phục sức, tư thế hiên ngang. Khí chất của hắn rất bất phàm, thực lực cũng không yếu, cả người tràn ngập phong thần cảnh nhị trọng thiên khí tức, nhưng lại để phong thần cảnh ngũ trọng Sích Huyết Hồ Thiên Tài đều trong lòng run lên, không dám kinh thường. Người tới không yếu, so tứ hải các thiên tài phải cường đại không biết bao nhiêu lần. Một người có thể cho ta loại áp lực này, chắc hẳn chính là nhà vô địch trùng đồng đi. Sích Huyết Hồ nhân tài kiệt xuất cười lạnh, toàn vẹn không sợ, đạp vào cao thiên, cùng người đến xa xa tương đối. A, người kia nhìn xem khá quen a. Ngoa tạo, đây không phải là linh luân các hồ thần tôn dòng dõi a? Cái gì? Lập tức có người nhận ra Hồ Cổ Nguyệt thân phận, lúc này cứng họng. Làm sao tới sẽ là tiểu tử này? Hắn sao dám a? Ta dựa vào thiếu chủ. Trong đám người có một vị linh luân các trưởng lão, hắn cũng nhìn thấy Hồ Cổ Nguyệt, lúc này quá sợ hãi. Trên không trung, Sích Huyết Hồ Thiên Tài căn bản không có nghe được người chung quanh lời nói, người lạnh nhìn về phía Hồ Cổ Nguyệt, nói, ngươi chính là trùng đồng a? Không phải. Hồ Cổ Nguyệt lắc đầu. Vậy ngươi nhất định là thánh thể. Xích Huyết Hồ Thiên Tài hừ lạnh, người đến không phải trùng đồng, để hắn khó chịu. Sau đó cũng không cho Hồ Cổ Nguyệt cơ hội giải thích, nói, nhớ kỹ, người giết ngươi chính là Xích Huyết Hồ đệ nhất thiên tài, Huyết Minh Tử. Huyết Minh Tử hét lớn một tiếng, trực tiếp nổi lên, toàn thân bộc phát yêu ớt huyết quang, xen lẫn thành một đầu huyết sắc giao long, giữ tợn gào thét, xông về Hồ Cổ Nguyệt. Hồ Cổ Nguyệt ngưng lông mày, nhưng cũng không sợ, song quyền tế xuất, trực tiếp đánh phía vọt tới giao long. Bành! Hai ba chạm, huyết sắc giao long trực tiếp sụp đổ, Hồ Cổ Nguyệt cả người cũng đổ bay ra ngoài một mảng lớn khoảng cách, song quyền chảy máu. Không hổ là thánh thể, nhục thân quả nhiên cường đại. Huyết Minh Tử vẻ mặt nghiêm túc. Hồ Cổ Nguyệt nhíu môi, cũng không có giải thích. Hắn sở dĩ có thể lấy nhục thân đối cứng công kích của đối phương, hoàn toàn quy công cho nhất chuyển kim đan. Nhất chuyển kim đan bị hắn sau khi phục dụng, kinh người phát huy tám thành công hiệu, để cả người hắn thoát thai hoàn cốt. A, biết được Hồ Cổ Nguyệt thân phận quan chiến người đều là sững sờ. Tình huống như thế nào? Vị này Hồ Thần Tôn dòng dõi lúc nào trở nên cường đại như vậy rồi? Liền ngay cả vị kia Linh Luân các trưởng lão đều là một mặt mở bức. Dạng này mới có ý tứ, chém giết ngươi về sau, đến lúc đó sẽ đi giết trùng đồng. Huyết Minh Tử cười to, toàn thân huyết quang lóe lên. Trên người hắn hiện ra một kiện chiến thứ nhất màu đỏ ngòm, trong tay cầm một thanh đại đao, sát ý giàn giáo. Cái này một thân trang bị đều không yếu, tràn ngập thần binh khí thế. Gặp đây, Hồ Cổ Nguyệt cũng không dám chủ quan, mi tâm phá xuất một đạo hào quang bất hủ, ngưng vì một cây trường thương màu bạc. Chính là ngày xưa thần giáo rơi vào Hỗn Nguyên Sơn kia cán thần thương. Bị hắn nhặt được, lúc đầu nghĩ trả về cho trong môn trưởng lão, nhưng bọn hắn đều trừng mắt. Cuối cùng hắn chỉ có thể dương dương giữ lại mình dùng. Ô, lần này là Hồ Cổ Nguyệt dẫn đầu làm khó dễ, trường thương trong tay rượu ra vạn trượng quang hoa, phát ra cùng đạo cùng reo vang. Huyết Minh Tử không chút nào yếu thế, đại đao trong tay chém thẳng thiên địa, chém ra một đạo xé rách hư không đao quang. Vâng. Song phương chiến ở cùng nhau, sóng gợn mạnh mẽ chấn thiên động địa, làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Đây là hai cái đỉnh cấp tiên tiêu, mặc dù không thể so với thánh thể cùng trung đồng, nhưng đã thuộc về hàng trước nhất cái chủng loại kia. Đặt ở cựu thiên thập địa đều không kém. Thiếu chủ, thế mà cường đại như vậy. Linh Luân các trưởng lão rung động và phần. Vâng. Một lần cuối cùng ba chạm, hai vị tuyệt đỉnh thiên tài tách ra, cách xa nhau hơn 10 trượng, ánh mắt xa xa nhìn nhau. Ta thừa nhận ngươi thật rất mạnh, thánh thể, nhưng cũng dừng ở đây rồi. Huyết Minh Tử trong tay đại đao bắt đầu rung động kịch liệt, thiên địa đạo thì điên cuồng mênh mông. Hắn muốn chém ra mình một kích mạnh nhất. Hồ Cổ Nguyệt không nói gì, hết sức chăm chú tiện tay bên trong thần thương của mình. Trảm thần đao, Đãng Thiên Thương Quyết. Thương ngực thương mang bên trong có thần mình cùng ma cùng múa, mang theo đâm rách vân tiêu tuyệt thế sắc bén. Ánh đao màu đỏ ngòm như muốn khai thiên tích địa, sắc ý thấu xương được hàn xương. Vâng. Hai người cuối cùng một kích đụng vào nhau, bộc phát ra uy thế rung động bách đoạn sơn, để rất nhiều thần tôn đều ghé mắt. Cuối cùng vẫn Hồ Cổ Nguyệt càng hơn một bậc. Huyết Minh Tử bại, bị hừng hực thương mang oanh kích, nếu không phải trên người giáp trụ bảo hộ, hắn đã sớm bị xuyên thủng lồng ngực. Dù vậy, cả người hắn vẫn như cũ bay ngang ra ngoài, va vào một tòa núi lớn, nơi đó bụi bặm đầy trời. Khu khu. Thánh thể. Bụi mù tán đi, Huyết Minh Tử thần sắc đập vào mi mắt, tràn đầy khó có thể tin, không cam lòng cùng oán độc chờ. Hắn không thể nào tiếp thu được kết quả này, mình thế mà lại bại. Khóe miệng của hắn đẫm máu, nhìn qua từng bước đi vào Hồ Cổ Nguyệt, trong lòng lần thứ nhất hiện hiện sợ hãi. Ta làm sáng tỏ một chút, ta cũng không phải thánh thể. Ta chỉ là Hỗn Nguyên cổ phái một cái ngoại môn đệ tử. Hồ Cổ Nguyệt chậm rãi tới gần, đồng thời nói ra mấy câu nói như vậy. Trong nháy mắt, Huyết Minh Tử cả người liền ngu ngơ ngay tại chỗ. Cái gì? Chương 44, đây không có khả năng. Hồ Cổ Nguyệt lời nói trực tiếp để Huyết Minh Tử não hải nổ tung, cả người như bị sét đánh. Đối phương không phải thánh thể hoặc nặng đồng bên trong bất kỳ người nào. Nếu như chỉ là như vậy hắn coi như có thể tiếp nhận. Thế nhưng là, Hồ Cổ Nguyệt một câu ngoại môn đệ tử, đơn giản muốn để hắn điên cuồng. Không, đây không có khả năng, ngươi đang gạt người. Huyết Minh Tử giống to, căn bản là không có cách tiếp nhận. Hồ Cổ Nguyệt cũng không muốn giải thích, trong tay thần thương dương lên, đâm ra một đạo tuyệt thế thương mang, chuẩn bị đánh chết rơi đối phương. Bạch Lão cứu ta! Huyết Minh Tử ngửi được mùi vị của tử vong, lúc này sợ hãi kêu lớn lên. Chết! Nơi xa sớm đã chuẩn bị xuất thủ Xích Huyết Hồ đại năng một tiếng gầm thét, một bàn tay hướng về Hồ Cổ Nguyệt vỗ tới. Che tinh che nguyệt một cái đại thủ lớn đập nát đánh về phía Huyết Minh Tử thương mang. Sau đó uy thế không giảm hướng về Hồ Cổ Nguyệt phóng đi. Thiếu chủ! Linh Luân các trưởng lão dọa đến giống lớn một tiếng. Đáng chết Xích Huyết Hồ, không nói võ đức. Những người còn lại gặp một màn này, tất cả đều tức giận không thôi. Tại chủng tộc lợi ích trước mặt, tất cả mọi người nhất trí đứng ở một đội. Hồ Cổ Nguyệt đồng dạng sắc mặt đại biến, nhưng rất nhanh chấn định lại. Hắn mi tâm thần mang lấp lóe, một khối bóng ánh sáng long lanh bảo cốt xông ra, phía trên khắc họa đầy các loại cổ lão ký hiệu. Ngao giống tất cả mọi người nghe được hét to một tiếng, đinh hai nhức óc, chấn động tâm hồn. Hồ Cổ Nguyệt hao hết toàn bộ lực lượng, thôi động bảo cốt thần uy, lập tức quang hoa bạt trượng. Một đầu thần bí sinh vật hư ảnh từ bảo cốt bên trong xông ra, bốn chân giẫm đạp trên hư không, giống khiếu thiên địa. Con sinh vật này xuất hiện, để Xích Huyết Hồ đại năng đều sắc mặt biến hóa, cảm nhận được lớn lao cảm giác các bách. Cổ lão sinh vật một đầu phá vỡ đại thủ ấn, mà nối nghiệp tục hướng về Xích Huyết Hồ đại năng phóng đi. Nó toàn thân phát sáng, phản phất là từ viễn cổ hồng hoang, vượt qua vô tận tuế nguyệt mà đến, mang theo vô địch khí thế. Xích Huyết Hồ đại năng bị kinh đến, vội vàng tế ra hồ lô màu đen. Hồ lô màu đen ô quang nhấp nháy, nội bộ xông ra bàng bạc hắc khí, đem đầu kia sinh vật nuốt hết. Nhưng mà, đầu kia cổ lão sinh vật hư ảnh thật rất cường đại. Nó xông ra hắc khí đại dương mênh mông, một đầu húc bay hồ lô màu đen. Cuối cùng, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm ánh mắt hạ. Nó đụng đầu vào Xích Huyết Hồ đại năng thận vị trí, lập tức để phun ra một ngụm lao huyết. tất cả mọi người tê cả da đầu, làm sao cảm giác con sinh vật này có chút ấm a. Nhưng cũng chỉ lần này, thần bí sinh vật làm xong đây hết thảy liền biến mất không thấy gì nữa. Bảo cốt quang mang thu liễm, trở nên thường thường không có gì lạ, bị Hồ Cẩu Nguyệt nắm trong tay. Lúc này hắn đã không có lực lượng tiếp tục thúc dục. Bảo cốt đúng là một kiện cường đại bảo bối, nhưng gấp rút động tiêu hao quá lớn. Đáng chết côn trùng, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Xích huyết hồ đại năng nổi giận, đầu đầy xám trắng sợi tóc đều bắt đầu dựng ngược lên, trực tiếp một tay chụp vào Hồ Cẩu Nguyệt. Tất cả mọi người là đáy lòng trầm xuống, không cho rằng Hồ Cẩu Nguyệt còn có cái gì át chủ bài. Liền ngay cả chính Hồ Cẩu Nguyệt đều có chút luống cuống. Trước khi hắn tới xác thực có nghĩ qua đối phương có thể hay không không nói võ đức, nhưng cùng lúc hắn cũng có nghĩ qua, sư môn của mình hẳn là sẽ không mặc kệ chính mình đi. Phốp thử. A lúc này, máu tươi hư không, nương theo lấy điếc thai kêu thảm, một con tay cụt bay ngang ra ngoài. Xích huyết hồ đại năng bước chân một trận lảo đảo, cánh tay phải của hắn bị chém rụng, máu tươi chảy ròng. Là ai? Hắn gần như điên cuồng giống to. Ngươi một mực chờ đợi người. Viễn không truyền đến đáp lại, một đầu thon dài thân ảnh cất bước mà tới, khí tức gột rửa thiên địa. Đây là một tôn cực cảnh đại năng, chỉ nửa bước bước vào vương giả tồn tại. Sở Vân Tung. Xích huyết hồ đại năng tựa hồ nhận biết đối phương, sắc mặt trở nên phẫn nộ cùng nghiêm túc. Các ngươi như thế gióng trống khua chiên xuất hiện ở đây, không phải là vì dẫn ta ra a? Sở Vân Tung nhìn gần 30 tuổi, hắn bình tĩnh trên mặt giấu giếm một tia yêu thương, đồng thời sát ý nghiêm nghị nhìn xem Xích huyết hồ đại năng. Ha ha, ngươi nếu biết còn dám hiện thân. Xích huyết hồ đại năng thanh âm lạnh đáng sợ. Tất cả mọi người ở đây đều là một ngộng. Xem ra cái này dị tộc xuất hiện tại Linh Nguyên, muốn quét ngang tất cả mọi nhân kiệt cũng không phải là ngẫu nhiên. Ta chỉ muốn biết các ngươi vì sao lại lựa chọn nơi này. Sở Vân Tung nói đến đây cái, trong mắt hiện hiện một chút gợn sóng. Người chết không cần biết nhiều như vậy, các ngươi đều đi chết đi. Xích huyết hồ đại năng điên cuồng gào thét, không có ra tay với Sở Vân Tung. Ngươi cũng muốn đi chết. Phía dưới, Huyết Minh Tử cũng là một mặt tàn nhẫn nhìn chằm chằm Hồ Cẩu Nguyệt. Rất nhanh, chỉ gặp một cái nắm đấm lớn thân ảnh mơ hồ từ Huyết Minh Tử đỉnh đầu bên trong đi ra. Khí thế khủng bố gột rửa thiên địa, để Sở Vân Tung cũng vì đó biến sắc. Đây là một tôn cổ vương hóa thân, một mực giấu kín tại Huyết Minh Tử trong thức hải, chờ đợi lấy sự xuất hiện của hắn. Một tôn thánh cảnh tồn tại hóa thân, tuyệt đối có thể tùy tiện giết chết tất cả mọi người ở đây. Chính là ngươi a, một mực tại các nơi chặn giết ta Xích Huyết Hồ tộc nhân. Xích Huyết Hồ cổ vương trong mắt lấp lóe huyết quang, nhìn về phía Sở Vân Tung. Thoáng chốc, Sở Vân Tung như bị sét đánh, cả người trực tiếp bay tứ tung ra ngoài, ho ra đầy máu. Tất cả mọi người cảm giác rùng mình. Một bộ hóa thân, một ánh mắt liền đánh lui một tôn nửa bước vương giả cảnh tồn tại. Đây chính là dị tộc cổ vương thực lực a, để cho người ta rụt rè. Không nghĩ tới a, ta một cái đại năng thế mà lại dẫn động cổ vương tự mình xuất thủ. Sở Vân Tung toàn vẹn không sợ, lao đi máu trên quẻ miệng, thế ra một kiện binh khí. Kia là một ngụm tàn phá thanh đồng trùng lớn, toàn thân một mạc tự nhiên, tràn ngập thánh uy. Không chọn vẹn thánh binh. Xích huyết hổ cổ vương bình tĩnh nói. Nhưng hắn cũng không có để vào mắt, chỉ là một kiện tàn phá thánh binh thôi. Ngươi cho rằng tịch này liền có thể chạy thoát ta? Xích huyết hổ cổ vương vẫy tay, hồ lô màu đen bay đến trước mặt hắn. Cương đại thánh lực rót vào cái này bán thánh binh khí bên trong, lập tức vô biên vô tận hắc sắc quang mang bao phủ thiên cung. Cái này xa so với Xích huyết hổ đại năng gấp rút động lúc càng thêm kinh người, chân chính phát huy ra bán thánh khí uy năng. Không, buông tha chúng ta. Chúng ta chỉ là người vây xem. Dừng tay. Kinh khủng hấp lực quyết tán ra tới, muốn đem bao quát Hồ Cẩu Nguyệt, Sở Vân Tung ở bên trong tất cả mọi người hút vào đi vào. Vâng. Dãy núi vanh minh, mấy chục tòa đại sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, trước hết nhất bị hút vào trong hồ lô. Ngừng cho ta. Sở Vân Tung toàn lực gấp rút động không chọn vẹn thanh đồng trung lớn, một tiếng chuông vang gột giữa thiên địa. Kinh khủng tiếng chuông hướng về hồ lô màu đen lan tràn mà đi, để kia cô hấp lực dừng lại mấy tức. Tất cả mọi người nhân cơ hội này điên cuồng bỏ chạy, sợ lần nữa bị dính líu vào. Đáng tiếc không giết chết hắn, 500 điểm cống hiến không có. Hồ Cẩu Nguyệt thở dài, không thôi mắt nhìn Huyết Minh Tử, lập tức chuẩn bị thoát đi. Chạy đi đâu? Nhưng mà Xích huyết hồ đại năng căn bản không muốn buông tha hắn, xuất thủ lần nữa. Ta nhìn ngươi lần này chạy đi đâu, ai có thể cứu ngươi? Huyết Minh Tử thấy cười lạnh không thôi. Hồ Cẩu Nguyệt sắc mặt lập tức khó coi, chẳng lẽ hôm nay thật muốn chết đến tận đây? Lần này Xích huyết hồ đại năng không trang bức, trực tiếp lách mình xuất hiện trước mặt Hồ Cẩu Nguyệt, chuẩn bị cận thân chụp chết đối phương. Ta xem ai có thể cứu được ngươi. Sắc mặt hắn vô cùng tàn nhẫn nói. Phốc thử. Đột nhiên, máu tươi hư không, lại một con tay cụt bay ngang ra ngoài, để Xích huyết hồ đại năng triệt để bị giải ra. Đã không thể nào tiếp thu được kết quả sau cùng, như vậy ngay từ đầu quyết đấu liền không có ý nghĩa, con đường của các ngươi đi không dài xa. Bình tĩnh không lay động lan thanh âm truyền đến, cũng không hùng vĩ, nhưng lại rõ ràng truyền vào tất cả mọi người trong hai. Lập tức, ánh mắt của mọi người tất cả đều đồng loạt nhìn lại. Kia là một người thế nào? Hắn mang theo như muốn lật tung trời khung chiến y đứng sừng sững ở một cái ngọn núi, chắp hai tay, vệ nghệ bát phương. Đại thành thánh thể, Chu Thiên. Chương 45, Chu Thiên bầu trời đen nghịt, nhưng một đôi tròng mắt màu vàng nóng lại là vô cùng sáng chói chói mắt. Tất cả mọi người nhìn về phía trên đỉnh núi đầu kia bóng người, hắn dáng người thẳng tắp, như một tòa bất hủ tấm bia to đứng sừng sững ở kia. Người kia là ai? Xích huyết hồ cổ vương nhíu mày, đáy lòng thế mà sinh ra một tia kính sợ cảm giác. Cái này khiến hắn không thể tin. Hắn nhưng là cổ vương, đặt ở cựu thiên thập địa chỗ nào đều có thể xưng tôn tồn tại. Nhưng bây giờ chỉ là nhìn người kia một chút, trong lòng liền dâng lên kết ý. A! Đột nhiên, gầm lên giận dữ phá vỡ yên tĩnh. Xích huyết hồ đại năng nổi điên, hai cánh tay của hắn đều bị chém rụng, gần như biến thành người trệ. Chết đi cho ta! hắn sáng long lanh tinh hồng trong mắt bắn ra hai đạo chùm sáng màu đỏ ngòm, xé rách hư không, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa đánh út về phía Chu Thiên. Ngươi xem tất cả mọi người làm kiến hôi, nhưng ngươi trong mắt của ta mới là một con buồn cười côn trùng. Chu Thiên nhìn sang, trong mắt nở rộ kim sắc thiểm điện, cực đạo thần uy tràn ngập ra. Phúc. Trong chốc lát, vị này xích huyết hồ đại năng liền biến thành một mảnh cho bụi, thần hồn đều không thể chỗ tới. T. Tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí. Thật là đáng sợ, một ánh mắt giết chết một tôn đại năng, so vị kia dị tộc cổ vương còn muốn uy thiên. Xích huyết hồ cổ vương đồng dạng biến sắc, loại trình độ này hắn cũng tương tự có thể làm được. Nhưng cần là bản thể đích thân tới mới được, chỉ dựa vào hóa thân là không thể nào làm được. Nghĩ không ra nhân tộc còn có người dạng này một vị thánh cảnh tồn tại. Xích huyết hồ cổ vương thanh âm âm trầm, nói, nhưng ngươi phải suy nghĩ kỹ, làm như vậy tại cùng ta xích huyết hồ là địch. Nếu như ngươi bây giờ cứ vậy rời đi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Dị tộc cổ vương một lời nói chấn kinh tất cả mọi người. Người kia đến tột cùng là ai, thu vi gì? Thế mà để một vị cổ vương phục nhuyễn. Xích huyết hồ tính là gì, đối địch với các ngươi lại như thế nào? Chu Thiên bình tĩnh nói, lời nói rất ba khí, chấn động ở đây tâm thần của mọi người. Tốt, tốt, rất tốt. Xích huyết hồ cổ vương nổi giận, cũng không cần phải nhiều lời nữa, gấp rút động hồ lô màu đen hướng về Chu Thiên đập tới. Sau đó hắn một cái thuấn thân, liền đến huyết minh tử bên người, một tay đem nó cuốn lên liền muốn thoát đi. Cái này một hệ liệt động tác thấy đám người trợn mắt hốt mồm. Cái này đi đường động tác, cùng trước đó sở tác sở vi tương phản quá lớn. Các ngươi đi không được. Chu Thiên bình tĩnh, một chỉ điểm nát hồ lô màu đen, để bạo thành một mảnh phế mảnh. Sau đó nhô ra một tay, che khuất bầu trời, trực tiếp bao trùm ở dị tộc cổ vương cùng huyết minh tử. Chuyện hôm nay, ta huyết tuyên nhớ kỹ. Dị tộc cổ vương vô cùng lạnh lẽo nói, lập tức cả người hắn liền nổ tung thành một mảnh vụn ánh sáng. Không, phụ vương cứu ta. Huyết minh tử hoảng sợ, la to, nhưng căn bản không có người có thể cứu được hắn. Chu Thiên không có giết hắn, mà là nhìn về phía hồ cổ nguyệt, một chỉ điểm tới. Một vệt kim quang không có vào hồ cổ nguyệt thể nội, hắn trong nháy mắt cảm giác tinh lực dồi dào, trạng thái khôi phục được toàn thịnh. Giết hắn đi, hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Chu Thiên đạo, sau đó biến mất không còn tăm tích. Hồ cổ nguyệt sững sờ, đối phương vì sao lại biết nhiệm vụ chuyện này? Thoáng tưởng tượng liền hiểu, vị này khẳng định là Hỗn Nguyên cổ phái cái nào đó đại nhân vật. Thật mạnh. Hồ cổ nguyệt sợ hãi thán phục, trong mắt có hướng tới, trong lòng thể nhất định phải trở thành dạng này cường giả. Nếu như hắn đủ cường đại, hôm nay phát sinh lại nhiều biến cố hắn cũng sẽ không hoảng. Hồ cổ nguyệt trong lòng suy tư một chút, lập tức liền nâng thương ra trận, chuẩn bị đánh chết rơi huyết minh tử. A, ta không muốn chết. Huyết minh tử thật sợ hãi, lại không còn trước đó uy phong lẫm liệt. Hắn chạy trốn, hướng về phương xa bay đi, muốn rời khỏi cái này tựa như ác mộng địa phương. Nhưng hồ cổ nguyệt theo đuổi không bỏ, thế phải chém dụng đối phương. Dù sao cũng là 500 điểm cống hiến. Hắn trốn, hắn truy, hắn mọc cánh khó thoát. Cuối cùng huyết minh tử vẫn là bị hồ cổ nguyệt một thương đóng đinh tại một tòa trên vách đá dựng đứng. 500 điểm cống hiến tới tay về sau, vốn định rời đi hồ cổ nguyệt lại bị hai người ngăn cản. Cũng không phải là địch nhân. Một cái là Linh Luân Các trưởng lão, một người khác thì là Sở Vân Tung. Nô, không tệ, mặc dù là lần thứ nhất, còn chưa xong đẹp, nhưng miễn cưỡng có thể sử dụng. Vương Lăng sờ lên cằm lẩm bẩm. Ở trước mặt hắn hư không sắp hàng từng cái đạo vận ký hiệu, đây là một môn cổ kinh, hắn sáng tạo ra. Tập công phạt, tu hành, thân pháp làm một thể đế kinh. Vương Lăng đem nó mệnh danh là Hỗn Nguyên Đế Kinh. Thân là Hỗn Nguyên cổ phái đệ tử, sao có thể không có chiêu bài công pháp, nhất định phải an bài. Nhưng Hỗn Nguyên Đế Kinh không nhất định thích hợp các đệ tử. Như Sở Thiên Ca như thế thánh thể, tu hành thần tượng trấn ngục kinh mới là chính xác con đường. Muốn có được chân chính thích hợp bản thân đại đế cổ kinh, vậy liền cần các đệ tử mình đi tranh thủ. Hắn tiện tay liền đem môn công pháp này treo ở cống hiến thương thành, giá bán. Một cái điểm cống hiến. Rất nhanh liền có từ Nguyên Thủy Cấm Khu trở về đệ tử phát hiện dị thường. Thứ gì giá bán một cái điểm cống hiến, như thế giá rẻ. Cái này đệ tử tập trung nhìn vào, lập tức liền ngẩn người tại chỗ. Rất nhanh, liên tiếp có đệ tử phát sinh giá trị một cái điểm cống hiến Hỗn Nguyên Đế Kinh. Trong ngay mắt, cả tòa nhiệm vụ đảo đều sôi trào lên. Ta dựa vào Đế Kinh, một cái điểm cống hiến liền có thể đổi lấy Đế Kinh. Đây là giả đi, không có khả năng, nhất định là ta nhìn lầm. Các đệ tử cũng không dám tin tưởng, nhưng rất nhanh liền có mua Hỗn Nguyên Đế Kinh đệ tử ra chứng thực, đây là sự thực. Đây quả thật là một bộ vô thượng Đế Kinh. Tê cả tòa nhiệm vụ đảo nhiệt độ đống nhiên vừa giảm. Các đệ tử đều là hít một hơi lãnh khí. Bọn hắn rất muốn biết mình là không phải đang nằm mơ. Nguyên Thủy Cấm Khu, nơi này là một mảnh mãng hoang thế giới. Chim hót hoa nở, bầu trời thanh tịnh như lam bảo thạch, từng tòa cổ lão thần nhạc nguy nga đứng sừng sững, cao bằng trời. Ngao giống một đầu thuần huyết thượng cổ kỳ dị long trùng đang gầm thét, nó vô cùng to lớn, tràn ngập phong thần cảnh khí cơ, uy thế dọa người. Nhưng giờ phút này nó lại bị thương, bị một đầu kim sắc tiệm điện tùy tiện nghiền ép. Rất nhanh, đầu này cường đại kỳ dị long trùng liền bị xuyên thủng xương trán, triệt để chết đi. Sở Thiên Ca toàn thân sáng lạ, như một tôn vàng óng ánh thần chỉ, rơi vào đầu này long trùng đỉnh đầu vị trí. Một tay tìm kiếm, máu tươi hư không, một khối phát sáng bảo cốt liền bị hắn lấy ra ngoài. Tính cả khối này, ta đã có 5000 điểm cống hiến, có thể mua được món đồ kia. Sở Thiên Ca nhẹ giọng nói, thu hồi bảo cốt, vượt ngang vài tòa đại sơn, đi tới gần nhất một khối tế đàn chỗ. Hắn thông qua tế đàn truyền tống trận văn, về tới nhập vũ đảo, liền phát hiện tất cả mọi người rất kích động. Một phen giải về sau, hắn mới hiểu được nguyên nhân. Một điểm độ cống hiến liền có thể mua đế kinh a. Sở Thiên Ca vào đầu, đối với chuyện này chỉ là có chút kinh ngạc. Dù sao hắn nhưng là cái gì đều không đưa ra, liền được thần tượng trấn ngục kình bản này đại đế công pháp. Bất quá ôm lòng hiếu kỳ, Sở Thiên Ca vẫn là mua một bộ Hỗn Nguyên Đế Kinh đến quan sát. Đế văn tối nghĩa khó hiểu, thần diệu vô tận. Cho dù không bằng thần tượng trấn ngục kinh thích hợp hắn, nhưng quan sát một phen cũng có ích lợi cực lớn. Sở Sư Minh. Lúc này, một người đi tới bên cạnh hắn, là Hồ Cầu Nguyệt. Sở Thiên Ca đối người này có chút ấn tượng, thế nào? Có người muốn gặp ngươi. Hồ Cầu Nguyệt đạo, dừng một chút, hắn còn nói, hắn cứ gọi Sở Vân Tung. Cái gì? Chương 46, Sở Vân Tung, phụ tử đoàn tụ Hỗn Nguyên Sơn bên hồ. Vương Lăng ngồi ở chỗ này uống trà, hương trà hương thơm xông vào mũi, ẩn ẩn có đạo vận lưu chuyển. Đối diện với hắn ngồi Hồ Nguyên, lúc này thận trọng bưng lấy nước trà, thỉnh thoảng nhấp một ngụm, trên mặt dư vị vô tận. Đây chính là trà ngộ đạo a, vô cùng chân quý bảo bối. Hắn thế mà liên tục uống mấy tháng, đặt ở trước kia đều khó mà tin. Đã đạt đến thần tôn đỉnh phong, ta muốn thành đại năng. Hồ Nguyên thần sắc tràn đầy kích động. Bất quá khi nhìn về phía đối diện Vương Lăng lúc, trong mắt của hắn vẫn như cũ hiện hiện kính sợ. Đại năng lại như thế nào, tại vị này trước mặt không có ý nghĩa. Tiểu Hồ a. Vương Lăng đặt chén trà xuống, chép miệng đi lập tức miệng. Ngài nói. Hồ Nguyên vô cùng cung kính nói. Người đứa con trai này sinh không tệ, thân có đại khí vận a. Vương Lăng cười nói. Hắn đã sớm âm thầm chú ý tới Hồ Cầu Nguyệt, đây là một nhân tài. Tương lai thấp nhất cũng có thể thành tựu Thánh Vương chính quả, so với Hồ Nguyên cái này lao cha mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Kỳ thật hắn rất muốn hỏi một câu, đến cùng có phải hay không thân sinh. Ha ha ha, con ta có thể vào trưởng môn mắt, đó mới là thật lớn phúc phận. Hồ Nguyên nghe không hiểu Vương Lăng ý tứ, lúc này cười ha hả nói. Nói đến Hồ Cầu Nguyệt, hắn nhưng là mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Bách Tông bảng thứ hai tứ hải các nhân tài kiệt xuất đều đánh không lại dị tộc tiên tiêu, lại bị con trai mình bắt lại. Khi hắn biết được tin tức này lúc, cả người cũng là ngây người. Nhưng hắn rất rõ ràng, đây hết thảy là ai công lao. Hôn Nguyên cổ phái. Hồ Nguyên từng du ngoạn một lần Hôn Nguyên Sơn, nhìn qua những cái này đệ tử, dứt bỏ đứng đầu nhất bốn người kia không nói, con của mình thế mà cũng không phải cường đại nhất một nhóm kia. Tỷ như có Thiên Diện yêu nữ danh xưng Đàm Diệp Đỉnh, thực lực rất cường đại, thẳng bức Hôn Nguyên cổ phái tứ đại ngoại môn đệ tử. Ta đều cho nhi tử ta bất hắc, thế mà còn không sánh bằng, những thiên tài kia quá kinh khủng. Hồ Nguyên trong lòng thở dài, bất quá cũng rất hài lòng. Lúc đầu hắn lúc trước đối Hồ Cầu Nguyệt kỳ vọng chỉ có thần tôn cao như vậy. Hiện tại a, Hồ Cầu Nguyệt nếu là không có thể chứng đạo vương giả, hắn tuyệt đối phải đem đối phương treo lên đánh một trận. Trưởng môn. Lúc này, phong thái tuyệt đại ai trưởng lao xuất hiện tại Vương Lăng bên người. Hồ Nguyên ánh mắt sáng lên, nhanh chóng chỉnh lý tốt vào áo, giả trang ra một bộ cùng Vương Lăng cao đàng khoát luận đại lao bộ dáng. Đối với cái này, Vương Lăng chỉ là cười nhạt một tiếng. Sớm hắn liền nhìn ra Hồ Nguyên đối ai trưởng lão có ý tứ, muốn cho Hồ Cầu Nguyệt tìm mẹ kế. Hắn cũng không ngăn cản, hắn cũng sẽ không cấm nhân viên yêu đương. Có thể hay không đổi tới tay liền nhìn đối phương năng lực. Bất quá hắn đoán chừng là quá sức. Thế nào? Vương Lăng nhấp một miếng trà ngộ đạo. Sở Thiên Ca muốn bái gặp ngài. Ai trưởng lão dung nhan tinh xảo, ngữ khí mang theo yêu thương nói. Ừm, để hắn tới đi. Vương Lăng gật đầu. Ai trưởng lão gật đầu, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đã trưởng môn đại nhân có việc, kia Hồ Nguyên liền làm phiền. Hồ Nguyên cũng tức thời vụ thối lui. Rất nhanh, Sở Thiên Ca liền đến, mang theo một mặt thấp thỏm. Chúng ta tiểu thánh thể đây là thế nào? Vương Lăng cười nói. Trưởng môn. Sở Thiên Ca trên mặt xuất hiện do dự, lập tức trực tiếp quỳ trên mặt đất, nói, đệ tử có một chuyện muốn nhờ. Vương Lăng một tay tựa ở trên bàn đá, nâng cầm lên, thản nhiên nói, ta nghe một chút. Đệ tử muốn đem từ cống hiến trong thương thành một vật tặng cùng không phải bán một người. Sở Thiên Ca nói. Thứ gì? Giá trị 3.000 điểm cống hiến hồi nguyên thần hoa. Không thể. Vương Lăng lắc đầu. Được nghe, Sở Thiên Ca sắc mặt tức thời tuyết trắng xuống dưới, ảm nhiên túi đầu. Bất quá đã ngươi không có tự tác chủ trương liền đưa ra ngoài, nói rõ vẫn là có đem Hỗn Nguyên cổ phái để ở trong lòng. Vương Lăng trên mặt hiện hiện mỉm cười, nói, có chuyện gì nói với ta, ta xem một chút giải quyết như thế nào. Sở Thiên Ca ánh mắt sáng lên, trưởng môn xuất thủ, kia không ổn sao? Thế là hắn vội vàng đem sự tình ngọn nguồn đều đưa ra. Đương Sở Thiên Ca được cho biết Sở Vân Tung định ngày hẹn sự tình về sau, hỏa tốc chạy tới địa điểm. Hai người gặp nhau. Phụ thân. Sở Thiên Ca lệ nóng doanh tròng hô một tiếng. Sở Vân Tung thần sắc cũng rất phức tạp, một tôn cực cảnh đại năng, lúc này hốc mắt cũng đỏ. Phụ tử đoàn tụ, lẫn nhau hàn huyên một phen. Nhi tử, ngươi quyển kia tu hành giới quy tắc ngầm xem hết sao? Sở cha xoa xoa khỏe mắt nước mắt. Xem hết, cho ta rất nhiều trợ giúp. Vậy ngươi cũng biết thể chất của mình đi, ngươi là như thế nào đánh vỡ nguyền rủa? Sở cha nghi ngờ hỏi. Là trưởng môn giúp ta vượt qua trời chú. Sở Thiên Ca khắp khuôn mặt là cảm kích nói. Thật sao, xem ra ngươi tìm một cái tốt kết cục, so đợi ở bên cạnh ta muốn tốt rất nhiều. Sở cha thở dài, lập tức từ trong ngực móc ra một bản cổ thư, nói, tiết lộ dài rằng, có quá nhiều ngươi không biết sự tình, nó có thể giúp ngươi giải đáp rất nhiều hoang mang. Sở Thiên Ca nhận lấy xem xét. Tu hành giới quy tắc ngầm. Bộ 2. Tạ ơn phụ thân. Sở Thiên Ca trân trọng nhận lấy, lập tức nói, phụ thân, đã ngươi đã trở về, vậy liền không cần đi, ta sẽ cố gắng mạnh lên, về sau ta đến bảo hộ ngươi. Sở cha lắc đầu, nói, ta nhất định phải đi, có quá nhiều chuyện chờ lấy ta đi xử lý, khụ khụ. Lời còn chưa nói hết, Sở cha liền đống nhiên ho ra máu, màu đen tụ huyết nhuộm dần hắn vào áo. Phụ thân. Sở Thiên Ca quá sợ hãi, vội vàng tiến lên nâng. Hắn độ nhập một tia thần lực tiến vào đối phương thể nội, lúc này sắc mặt đại biến. Sở Vân Tung thọ nguyên gần như sắp khô cạn, bản nguyên bị thương tới, ngày xưa nhận quá trọng thương. Không sao, ngươi như mạnh khỏe, ta chính là chết cũng có thể nhắm mắt. Sở cha khoát tay. Không, sẽ không để cho ngài chết,
ta nhất định nghĩ biện pháp cứu ngài.
Sở Thiên Ca kiên định nói. Hắn trước tiên liền nghĩ đến cống hiến trong thương thành một gốc bảo dược, có thể chữa trị bản nguyên. Phụ thân ở chỗ này chờ ta, ta đi một chút liền đến. Hắn lập tức quay người liền muốn về Hôn Nguyên cổ phái. Phụ thân chờ ta.
Sở Thiên Ca hóa thành một đạo chói mắt kim quang, toàn lực hướng về Hôn Nguyên cổ phái mà đi.
Cứ như vậy, ta liền trở lại.
Sở Thiên Ca nói xong, nhìn về phía Vương Lăng, chờ mong đối phương xuất thủ cứu phụ thân của mình.
Nô, ta hiểu, ta còn nghe nói, phụ thân ngươi cùng Xích Huyết Hồ có thù đâu.
Vương Lăng nói.
Xích Huyết Hồ.
Sở Thiên Ca hoang mang. Hắn một mực đợi tại Nguyên Thủy Cấm Khu, đối Linh Nguyên gần đây phát sinh sự tình không rõ ràng.
Không nói trước cái này đi, ta nhìn ngươi phụ thân ở đâu.
Vương Lăng căn cứ Sở Thiên Ca chỉ, nhìn xuyên bách vạn đại sơn, thăm dò Linh Nguyên mỗi một nơi hẻo lánh.
Rất rõ ràng, Sở Vân Tung đã rời đi.
Nghĩ đến là không muốn cho mình nhi tử thêm phiền phức.
Sao lại thế?
Sở Thiên Ca sắc mặt tuyết trắng xuống dưới.
Trong lòng hiện lên một cái ý nghĩ, có lẽ lần này gặp nhau sẽ là một lần cuối.
Yên tâm, ta muốn tìm người, hắn đi không được.
Vương Lăng phủi tay.
Rất nhanh, đại thành thánh thể Chu Thiên liền xuất hiện ở hắn bên người.
Gần nhất ngoại môn có chút công việc lưu bù lên, ngay cả nhạc trưởng lão đều không ra thời gian. Cho nên hiện tại có việc một mực tìm nội môn trưởng lão là được rồi.
Sở Thiên Ca vừa thấy được Chu Thiên, cũng cảm giác thể nội thánh huyết đang sôi trào, trong tim có loại quái dị thân cận cảm giác.
Hắn không khỏi biến sắc, loại cảm giác này hắn chỉ ở trên thân phụ thân từng cảm ứng thấy.
Chẳng lẽ người trước mắt cũng là cha mình?
Phi, không có khả năng.
Đi đem hắn mang về.
Vương Lăng nói.
Chu Thiên một mực tại đỉnh núi tĩnh tu, đối với chuyện nơi đây sớm đã hiểu rõ, lúc này gật đầu.
Phụ từ tử hiếu a.
Chạy hắn còn cảm thán một câu.
Vương Lăng cùng một mặt quái dị Sở Thiên Ca liền ở tại chỗ chờ.
Ước chừng qua nửa nén hương, Chu Thiên liền trở lại.
Trong tay hắn chính dẫn theo một mặt mộng bức sở cha.
Chương 47, nhi tử bước ve đuổi có chút thô hỗn, Nguyên Sơn có chút trầm tĩnh, chỉ có thanh phong âm thanh gào thét đang vang vọng.
Một mặt choáng váng Sở Cha bị Chu Thiên để dưới đất, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.
Hắn vừa mới không phải tại vực ngoại sao?
Làm sao đột nhiên đi tới nơi này?
Đây là đâu?
Ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía Chu Thiên.
Ân,
cái này đại lao hắn nhận biết, ngay cả dị tộc cổ vương cũng không dám trực diện tồn tại.
Hắn ánh mắt tiếp tục liếc nhìn về phía Vương Lăng.
Một cái rất đẹp trai tiểu tử.
Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Sở Thiên Ca trên thân.
Nhi tử.
Sở Cha ngây dại.
Phụ thân.
Sở Thiên Ca kích động đi lên phía trước, đem nhà mình lao cha đỡ dậy, nói, tại sao muốn đi không tử dạ à?
Ta không muốn cho người thêm phiền phức.
Sở Cha ánh mắt chôn tranh nói.
Hắn lúc đầu đều chuẩn bị hào hào rời đi, không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này ngoài ý muốn.
Càng làm cho hắn kinh hãi là,
nhà mình nhi tử còn giống như cùng cái kia đệ dị tộc thái cổ vương đi đường siêu cấp tồn tại nhận biết.
Nhi tử lúc nào như vậy có bối cảnh.
Phụ thân.
Sở Thiên Ca do dự một chút, đem ánh mắt nhìn về phía Vương Lăng, trưởng môn.
Lúc này, Vương Lăng đều có chút ngây ngẩn cả người, bởi vì ở trước mặt hắn xuất hiện một cái bảng.
Phát hiện đại đế chi tư.
Sở Cha thế mà cũng là một cái đại đế chi tư.
Xem ra nhất định phải giữ hắn lại.
Vương Lăng lộ ra mỉm cười, nói, nô, bản nguyên quả thật bị thương tới, nếu như trễ tu đổ nguyên khí, phụ thân ngươi chỉ sợ không còn sống lâu nữa.
Được nghe, Sở Vân Tung sắc mặt cũng không hề biến hóa.
Chính hắn thân thể đương nhiên rất rõ ràng, nếu như không có hiếm thấy bảo dược, liền thật sống không được bao lâu.
Nghe tới con trai mình nói có biện pháp thời điểm, hắn cũng không nhiều để ý bởi vì loại kia phản bản quy nguyên thần dược quá thưa thớt cùng chân quý.
Vì không cho mình nhi tử thêm phiền phức, cho nên hắn mới dứt khoát quyết nhiên rời đi.
Loại thương thế này quá nặng đi, hồi nguyên thần hoa cũng không có cách nào cứu trở về.
Vương Lăng nói.
Trong ngay mắt, Sở Thiên Ca sắc mặt liền trắng bạch xuống dưới.
Làm sao lại, thật chẳng lẽ cứu không được phụ thân rồi sao?
Sở phụ thần sắc bình tĩnh, hắn sớm có đoán trước, hoặc là nói sớm đã bình thường trở lại.
Thương thế của mình muốn khôi phục, thật rất khó, không phải thánh dược đẳng cấp không thể.
Hắn cũng không cho rằng Hỗn Nguyên cổ phái có thể xuất ra loại đồ vật này tới.
Ngay tại hắn chuẩn bị tự an ủi mình nhi từ lúc, đột nhiên ngửi thấy một trận sông vào mũi mùi thơm ngát.
Định thần nhìn lại, chỉ gặp Vương Lăng trong tay xuất hiện một viên trong trắng lộ hồng cực đại quả đào.
Đây là
bàn đào.
Sở Cha trong mắt đều muốn trợn lồi ra.
Hắn biết vật này, thần dược trong truyền thuyết, đến từ bàn đào cây ăn quả.
Lập tức, Sở Cha trái tim liền đập bịch bịch, không hề nghi ngờ, vật này có thể cứu hắn,
thậm chí còn có thể làm cho hắn tiến thêm một bước, trở thành Trạm Đạo Vương người.
Sở Thiên Ca ánh mắt cũng là sáng lên.
Mặc dù hắn không biết đây là vật gì, nhưng chỉ cần là trưởng môn lấy ra tuyệt đối không tầm thường.
Ta Hỗn Nguyên cổ phái đồ vật sẽ không tặng cùng ngoại nhân.
Vương Lăng trong tay cầm bàn đào nói.
Nghe nói lời ấy, Sở Cha trầm mặc.
Vương Lăng ý tứ rất rõ ràng.
Phụ thân.
Sở Thiên Ca kích động nhìn về phía nhà mình lão cha.
Sở Cha trầm mặc một hồi, cuối cùng hít sâu một hơi, xoay người bái nói, nguyện vị quý phái vượt mọi chông gai.
Không không không, ngươi không rõ ta ý tứ.
Vương Lăng lắc đầu, nói, ta muốn ngươi trở thành đệ tử.
A.
Sở Cha ngốc trệ, hắn rất hoài nghi có phải hay không mình nghe lầm.
Để hắn một cái cực cảnh đại năng trở thành đệ tử.
Thánh địa đều không có dạng này đại năng cảnh đệ tử đi.
Hắn loại này đẳng cấp tồn tại, tùy tiện đặt ở chỗ kia đều là trưởng lão cấp bậc nhân vật,
nhưng bây giờ lại chỉ có thể trở thành đệ tử.
Sở Thiên Ca không nói gì, đứng bình tĩnh ở một bên.
Hắn ánh mắt chờ mong nhìn xem nhà mình lão cha, hy vọng đối phương đáp ứng.
Hắn căn bản là không có nghĩ tới đại năng tới làm đệ tử vấn đề này.
Đại năng?
Rất mạnh sao?
Phụ thân, đáp ứng đi.
Gặp không khí trầm mặc thật lâu, Sở Thiên Ca liền mở miệng nói.
Sở Cha bất đắc dĩ nhìn về phía nhi tử,
rất muốn hỏi đối phương có biết hay không một cái cực cảnh đại năng hàm kim lượng. Bất quá, khi ánh mắt của hắn nhìn về phía Vương Lăng trong tay bản đao lúc, cuối cùng vẫn cắn răng một cái, gật đầu nói, "Tốt, thu đồ đại đế chi tư thành công, thu hoạch được ban thưởng, 1, Chu Tiên Tử kiếm, 2, nhục thân thí luyện tháp, 3, vô tận hỏa vực." Ban thưởng tới tay, Vương Lăng rất hài lòng, tiện tay liền đem bản đao ném cho Sở Tra. Đại năng cảnh vốn hẳn nên tiến vào nội môn, thế nhưng là dù sao ngươi mới nhập môn, trước tiên ở ngoại môn đợi mấy tháng, đến lúc đó lại tăng nhập nội môn. Hắn nói như vậy, Sở Tra lưu lưới, để hắn một cái cực cảnh đại năng đi làm đệ tử coi như xong, thế mà còn là ngoại môn. Chuyến đi đều không có người tin. Bất quá, khi nhìn thấy trong tay bản đảo, hắn trung quy là không có phản đối. "Tiểu thánh thể, an bài tốt sư đệ của ngươi đi." Vương Lăng cười cười, tiện tay vung lên, liền đem hai người đưa đến ngoại môn đảo. Sở Thiên Ca, Sở Tra hai người tương đối không nói gì, cái này có chút lúng túng á, làm như thế nào xưng hô đâu. Các luận các đích. "Nha, Sở sư minh, ta chính tìm ngươi đây." Lúc này, Chu Hiên đột nhiên xuất hiện. "A, vị này là?" Hắn nghi ngờ hỏi. "A, mới nhập đệ tử ngoại môn, ân, cũng là phụ thân ta." Sở Thiên Ca nói. "A, nguyên lai là sư." Chu Hiên vừa định chào hỏi, đột nhiên chú ý tới phía sau một câu. Chu Hiên lúng túng rời đi, nói lần sau lại đến tìm hắn. Sở Thiên Ca cũng chỉ đánh bất đắc dĩ mang theo nhà mình phụ thân, bắt đầu vì hắn giới thiệu Hôn Nguyên cổ phái hết thảy. Cái này giống như đại dương thiên địa linh lực là chuyện gì xảy ra? Cái gì? Có vô số man thú, thuần huyết sinh linh nguyên thủy cấm khu, có thể hối đoái các loại bảo bối cống hiến thương thành. Ngoa tạo, đế binh, bất tử thần dược. Sở Tra cùng nhà quê bảo thành, thỉnh thoảng kinh nhảy dựng lên, giống như là sù lông, dẫn tới một đám đệ tử vây xem. Khi triệt để hiểu rõ Hỗn Nguyên cổ phái hết thảy về sau, cả người hắn đã gần như hóa đá. Đó là cái địa phương nào? Nhi tử đây là tìm được cái gì đuổi, thô đáng sợ. Chanh, chanh, chanh. Kiếm ý ngút trời, đang đằng sát khí, bốn chuôi cổ kiếm vắt ngang tại Vương Lăng quanh mình, tràn ngập đế uy. Bốn người hợp nhất mới là vô thượng đế binh, uy thế rất mạnh, so thành tiên đỉnh càng có công phạt. Vương Lăng nghiên cứu một chút, rất sợ hãi than phục. Tại Chu Tiên Tứ kiếm bên trong nhìn trộm đến vô thượng kiếm ý, tựa hồ thật có thể chẳng tiên. Hắn nghiên cứu một phen sau đã thu, theo sát lấy nhìn về phía một cái khác ban thưởng. Nhục thân thí luyện tháp. Đây là một cái có thể rèn luyện đệ tử nhục thân địa phương. Nô, 100 điểm cống hiến, đổi lấy tiến vào nhục thân thí luyện tháp một ngày thời gian. Vương Lăng tiện tay chế định quy tắc, liền gọi tới Nhạc trưởng lão, để hắn đi an bài. Cái cuối cùng ban thưởng. Vô tận hỏa vực, đây là cung cấp đệ tử rèn đúc mình binh khí địa phương. Cùng nhục thân thí luyện tháp, 100 điểm cống hiến đổi lấy đi vào thời gian một ngày. Làm xong đây hết thảy, Vương Lăng lúc đầu chuẩn bị đi câu cá, lại không nghĩ vừa đi không bao lâu Hầu Nguyên lại tới. Hắn mang đến một tin tức. Thánh thể, trung đồng sự tình truyền đến Cửu Dương Thánh địa, bây giờ bọn hắn chính phái người tới, như muốn thu đồ. Chương 48, Mộ Thương Kiến Thần Sơn. Đây là linh nguyên một chỗ thần bí chi địa, nơi này chim hót hoa nở, giai mộc xanh um. Sở dĩ nói thần bí là bởi vì phàm người leo núi đều sẽ không hiểu sinh ra một loại phát ra từ nội tâm rung động cảm giác, muốn dập đầu. Có truyền thuyết xưng bên trong ngọn núi cổ này có một tôn thần linh, vô luận là ai tới đều muốn thành kính chiều bái. Đối với loại sự tình này, thân là Cửu Dương Thánh địa thánh chủ Trần Minh Đạo là không tin. Hắn thấy, có thể tự khoe là thần tồn tại, có lẽ chỉ có cổ chi đại đế kia một loại đẳng cấp mới có thể miễn cưỡng. Nhưng đại đế cũng là sẽ chết, bại bởi tuyết nguyệt, cường đại tới đâu cũng chỉ là dòng sông thời gian khách qua đường. Mà thần linh là bất hủ, cùng tiên đồng dạng trường tồn tại thế, vạn cổ bất tử. Thần linh cùng tiên sớm đã trở thành truyền thuyết, mai táng tại thần bí cổ sử. Mặc dù không tin kiến thần sơn truyền thuyết, nhưng là Trần Minh Đạo hay là lên núi. Bởi vì hắn phát hiện ngọn núi cổ này tựa hồ thật bất phàm, cho dù không có thần linh, cũng tuyệt đối cất giấu đại bí mật. Trần Minh Đạo là một cái có tóc nâu trắng nam tử trung niên, mặc một bộ trưởng sam màu xanh, ánh mắt đang mở hí có thần quang thiểm nhấp nháy. "Thánh chủ, vì sao muốn đem thời gian lãng phí ở loại địa phương này, trùng đồng làm trọng a?" Sau lưng Trần Minh Đạo, một cái nhìn năm 60 tuổi tùy tùng lo lắng nói. Hắn là Cửu Dương Thánh địa trưởng lão, một tôn cực cảnh đại năng. "Không có việc gì, chậm trễ không được bao dài thời gian, mà lại, ngoại trừ ta Cửu Dương Thánh địa, cũng không có những thế lực lớn khác sẽ chú ý cái này đất nghèo tin tức, chúng ta tuyệt đối là nhóm người thứ nhất." Trần Minh Đạo rất trầm ổn, thuộc về loại kia trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc người. Cửu Dương Thánh địa trưởng lão bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo lên núi. Bọn hắn cũng không lựa chọn ngự cầu vồng mà lên, thẳng đến đỉnh cao nhất, mà là lấy đi bộ leo núi, chậm rãi trải nghiệm tòa này của Nhạc Tuế Nguyệt lắng động. Càng là xâm nhập, bọn hắn liền càng kinh ngạc, nơi này xác thực rất bất phàm. Thật sự có một cỗ lực lượng thần bí quanh quẩn ở trong núi, để bọn hắn phát ra từ nội tâm muốn lễ bái. Thật sự là quỷ dị. Trần Minh Đạo đôi mắt lấp loé không yên, trong lòng rất không bình tĩnh. Hắn kiên định vô thần quan niệm tại thời khắc này dao động, nội tâm không khỏi hoài nghi. Nơi này thật chẳng lẽ tồn tại một tôn thần? Hai người tiếp tục thâm nhập sâu, đang đến gần đỉnh núi vị trí ngừng lại, tất cả đều ngây người. Bọn hắn phát hiện, dưới chân bùn đất đã nứt ra, xuất hiện rất nhiều khe rãnh, phẩm chất không đồng nhất. Lớn vài trượng, nhỏ đến thì chỉ có chỉ thô. Mấu chốt nhất chính là, bọn hắn cảm nhận được một cỗ chí cao vô thượng đế uy từ đó lan tràn ra. Loại kia để cho người ta muốn túi đầu quỳ lạy xúc động cảm giác liền bắt nguồn từ này. Cái này, chẳng lẽ ngọn núi lớn này cất giấu một tôn cổ chi đại đế? Cửu Dương Thánh địa trưởng lão mặt bên trên lộ ra hãi nhiên, vô cùng kích động. Trần Minh Đạo bình tĩnh gương mặt cũng hiện hiện gợn sóng, hắn trong mắt bắn ra hai chùm sáng, chăm chú khám xét một chút. Đem tòa này kiến thần sơn trong trong ngoài ngoài tất cả đều thăm dò một lần, càng ngày càng kinh hãi, cuối cùng càng là trực tiếp lên người. bên trong cất giấu một tòa đế phần. Sau một hồi, Trần Minh Đạo mới chậm rãi mở miệng, thanh âm của hắn có chút run rẩy.
Cái gì?
Cửu Dương Thánh Địa trưởng lão nghẹn họng nhìn chân chối, cả người bị dại ra. Tên này đều chưa biết nhỏ mọi ngóc ngách sắp địa, thế mà cất giấu một tòa đại đế lăng mộ.
Cơ duyên, đây là một cọc cơ duyên to lớn.
Cửu Dương Thánh Địa trưởng lão điên cuồng. Đây tuyệt đối là một cái có thể chấn kinh cửu thiên thập địa lớn tin tức.
Chuyến đi, đủ để cho tất cả tinh vực đều ồn ào náo động.
Một tòa đại đế lăng mộ, giá trị căn bản là không có cách đánh giá, táng lấy vô tận thần bảo.
Nhanh, nhất định phải nhanh thông chi trở về, ngay lập tức đem nơi đây giữ gìn.
Cửu Dương Thánh Địa trưởng lão kích động nói.
Không được.
Trần Minh Đạo lắc đầu, ngăn trở hành vi của hắn, nói, tòa này đế phần có trận văn thủ hộ, mặc dù dưới sự bảo mòn của năm tháng đã không có bao nhiêu thần năng còn xuất lại, nhưng y nguyên không có khả năng tùy tiện phá vỡ, trừ phi mời đến đế binh, hiện tại truyền tin tức rất dễ dàng kinh động những người khác.
Vậy làm sao bây giờ?
Trưởng lão vô cùng nóng nảy, hận không thể trực tiếp mở đảo, đổi nghề chống mộ.
Trần Minh Đạo trầm ngâm một lát, nói, ừm, tòa này đế phần tồn tại tuế nguyện rất xa xưa, có lẽ không cần bao lâu thời gian liền sẽ mình xuất thế.
Chúng ta đi trước làm việc, chờ trở lại thánh địa, chuyển đến đế binh yên lặng chờ liền tốt.
Có lẽ cũng chỉ có như thế.
Trưởng lão thở dài, có chút không cam tâm cứ như vậy rời đi.
Cuối cùng, hai người vẫn là đi, trước khi đi trưởng lão vốn định bố trí cái trận văn đến thủ hộ nơi đây, nhưng lại bị Trần Minh Đạo ngăn trở.
Bảo trì nguyên dạng liền tốt, quá mức tận lực cẩn tàng, ngược lại sẽ dẫn tới phiền phức.
Bất quá, Trần Minh Đạo cũng không có khả năng liền thật trực tiếp đi, hắn lưu lại một bộ hóa thân tọa trấn tại đây.
Cửu Dương Thánh Địa Thánh Chủ cùng trưởng lão đi tới gần nhất một tòa thành trì, chuẩn bị hỏi thăm một chút Hỗn Nguyên cổ phái vị trí.
Tường sáng nguy nga, cao ngất cao nữa là kỳ danh Tiên Lâm Thành.
Đây là một cái ở vào phàm nhân quốc gia biên thành, núi cao hoàng đế xa, tự nhiên sẽ sinh ra rất nhiều pháp chế bên ngoài cùng đồ.
Tên gọi tắt, ngoài vòng pháp luật cùng đồ.
Tiên Lâm Thành thành chủ chính là cái điển hình, cướp bóc thành dân, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, việc ác bất tận.
Nơi này lúc đầu không có chút nào sinh khí, thẳng đến một vị tiên nhân giáng lâm.
Tế điệu không bằng cầm thú thành chủ, thành dân mới để giải thả.
Đồng thời vì cảm tạ tiên nhân, chúng dân trực tiếp sửa lại thành tên.
Mà đối với cái này, hoàng đế ngay cả cái giấm cũng không dám thả một tiếng, cũng mặc kệ cái thành nhỏ này.
Lúc đầu loại tình huống này, nước láng giềng là khẳng định phải đến tiến đánh cầm xuống cái này một nơi.
Thế nhưng là khiến người ngoài ý chính là, vị kia tiên nhân cũng không hề rời đi, ngược lại trực tiếp tại Tiên Lâm thành phía sau núi định cư.
Đối với cái này, tất cả thành dân đều cảm động khóc ròng ròng, cho rằng đây là tiên nhân tại che chở bọn hắn.
Thế là từ ngày đó bắt đầu, Tiên Lâm thành thành dân mỗi ngày tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là hướng sau núi triều bái, khấu tạ tiên ân.
Trần Minh Đạo biết được sau chuyện này, cũng không có bao nhiêu cảm xúc gợn sóng, nhưng hắn đi phía sau núi.
Bởi vì lớn như vậy thành trì, không có một cái nào tu sĩ, tất cả đều là phàm nhân.
Hỏi gì cũng không biết, Hỗn Nguyên cổ phái là cái gì cũng không biết.
Có lẽ chỉ có phía sau núi vị kia tiên nhân sẽ biết Hỗn Nguyên cổ phái hạ lạc.
Núi không tại cao, có tiên tắc linh.
Thiếu niên ngồi tại bàn thạch bên trên, trong tay chấp bút, tại trước mặt trống không trên bức họa, chậm rãi phát họa ra phía trước nguy nga dãy núi.
Trần Minh Đạo hai người tới nơi này, trông thấy một màn này có chút giật mình.
Thiếu niên thanh tú, giơ tay nhấc chân có đạo cùng gieo vàng, sở tác sở vi đều phù hợp thiên địa quy luật.
Người này rất bất phàm.
Đây là trong lòng hai người giờ phút này duy nhất ý nghĩ.
Bọn hắn không có quấy rầy, lặng lặng quan sát, càng xem càng kinh hãi.
Trên bức họa, một núi một sông đều chân thực như thế sinh động, phản phất thật đem một phương thế giới cho vẽ ra.
Bên trong có càn khôn.
Bức họa này nếu như hoàn toàn sáng tác ra, tuyệt đối là một kiện siêu cấp pháp bảo.
Hai người đoán chừng, thấp nhất cũng là thần cấp cấp độ.
Đây là người nào, vì cái gì dạng này một cái đất nghèo sẽ cất giấu nhiều như vậy dị số?
Trần Minh Đạo chấn động trong lòng và phần.
Cửu Dương Thánh Địa trưởng lão ở bên cạnh cũng không nói gì, thật không dám mở miệng, sợ quấy rầy đến đối phương.
Tiện tay sáng tạo thần cấp pháp bảo tồn tại, khả năng một bàn tay liền có thể chụp chết chính mình.
Thiếu niên vẽ lên một ngày một đêm, ngày thứ hai sáng sớm mới dừng lại động tác, trước mặt là một bức hoàn chỉnh bao la hùng vĩ sơn hà họa.
Sơn hà bức tranh thần uy nội liễm, Trần Minh Đạo hai người cảm ứng không ra là cái gì đẳng cấp.
Nhưng bọn hắn đều hiểu, bức họa này tuyệt đối rất cường đại, là một tông đại sát khí.
Có chuyện gì sao?
Đột nhiên, thiếu niên mở miệng.
Tại hạ Trần Minh Đạo, Cửu Dương Thánh Chủ, xin hỏi tiền bối tính danh.
Trần Minh Đạo khiêm tốn mở miệng, lấy ban bối tự cho mình là.
Bởi vì hắn biết, đây tuyệt đối là một vị thánh cảnh đẳng cấp tồn tại.
Vạn tộc đều nói nhân tộc kim cổ thế yếu, ngay cả thánh cảnh tồn tại đều không có mấy cái.
Nhưng Trần Minh Đạo biết rất nhiều bí mật, đối với cái này chỉ là khịt mũi coi thường.
Nhân tộc tuyệt đối là có thánh cảnh tồn tại, núp trong bóng tối không biết phòng chừng là có bao nhiêu.
Không nói đến ngoại giới, hắn Cửu Dương Thánh Địa đều có thánh cảnh nội tình, tự phong tiên nguyên bên trong.
Cho nên, đối với gặp một vị hư hư thực thực thánh cảnh tồn tại, Trần Minh Đạo cũng chỉ là cảm thấy ngoài ý muốn.
Cửu Dương Thánh Địa.
Thiếu niên ánh mắt lấp lóe, trầm mặc mấy tức về sau, nói, ta gọi Mộ Thương.
Cảnh giới, tối thể, hóa linh, thiên ấn, phong thần, thần tôn, đại năng, thánh cảnh, thánh vương, chuẩn đế, đại đế.
Ngày mùng ngày 1 tháng 8 bắt đầu buổi sáng đổi mới.
Chương 49, đại quân áp cảnh Trần Minh Đạo ánh mắt lấp lóe không yên, trong lòng kinh nghi không chừng.
Tên này vì Mộ Thương thiếu niên quá kinh người, toàn thân sinh mệnh khí tức bành trướng, thật giống như là một cái tuổi đời 20 người.
Cái này thật bất khả tư nghị.
Phải biết hiện tại thánh cảnh, phần lớn đều là lúc trước thay mặt lão bất tử.
Loại này tồn tại sống không được quá lâu, sinh mệnh tinh hoa khô cạn, chỉ có thể tự phong tiên nguyên kéo dài hơi tàn, cho nên phần lớn không xuất thế.
Liền ngay cả bọn hắn Cửu Dương Thánh Địa lão đầu nhi kia, một đầu mạng già đều dựa vào tiên nguyên treo, ra thở một ngụm đều quá sức. nhưng trước mắt mộ thường, tinh khí mạnh mẽ, sinh mệnh nguyên năng so với hắn còn muốn nồng đậm, rất khó tưởng tượng là một vị thánh cảnh tồn tại. Chẳng lẽ là kim cổ chứng đạo thánh nhân? Trần Minh Đạo trong lòng sợ hãi, đây càng thêm để hắn rụt rè. Đây là một cái đặc thù thời đại, chứng đạo vương giả đều trở thành vô cùng khó khăn sự tình, mà tại kim cổ thành thánh, càng là khó như lên trời. Rất khó tưởng tượng thiếu niên này đã cường đại đến cái tình trạng gì. Các ngươi có chuyện gì? Mộ Thương thu hồi bức tranh, một mặt lạnh nhạt nhìn xem bọn hắn. A, chúng ta là muốn hỏi thăm ngươi một chút Hỗn Nguyên cổ phái sự tình. Trần Minh Đạo lấy lại tinh thần, vội vàng kể rõ mình ý đồ đến. Mộ Thương nghe xong, trầm mặc thật lâu, chữ câu câu nhìn bọn hắn chằm chằm. Cái này khiến hai người cảm giác lưng phát lạnh. Đây là thế nào? Ý gì a? Vì cái gì cảm giác giống như muốn rát? Các ngươi đi Hỗn Nguyên cổ phái làm gì? Mộ Thương hỏi. Ngạch, là vì thánh thể cùng trùng đồng. Trần Minh Đạo do dự một chút rồi nói ra. Người này thân ở Linh Nguyên, chắc là biết thánh thể cùng trùng đồng sự tình. Cho nên cái này không có cái gì tốt giấu giếm. Đồng thời, Trần Minh Đạo trong lòng suy tư, có thể hay không đối phương cùng bọn hắn mục đích đồng dạng. Trong nháy mắt hắn cũng cảm giác đau cả đầu. Này làm sao được a, chẳng lẽ lại cùng một tôn hư hư thực thực thánh nhân tồn tại khiêu chiến? Có chút khó khăn, hoặc là nói, nếu quả thật như vậy làm, bọn hắn khả năng liền bị xử lý rơi mất, lão tổ xuất thủ đều có thể không cứu lại được tới. Một tôn thánh thể cùng trùng đồng mà thôi, lại đáng giá Cửu Dương Thánh Địa thánh chủ đích thân tới, các ngươi đã dạng này thế yếu đi sao? Mộ Thương nói lời kinh người, sợ ngây người Cửu Dương Thánh Địa hai vị đại nhân vật. Thánh thể cùng trùng đồng mà thôi. Lời gì, nói gì vậy, chuyến đi không sợ hái chết một bọn người. Ha ha, cái này. Trần Minh Đạo có chút xấu hổ, cũng không biết nói cái gì. Thế là hắn đành phải nói sang chuyện khác, nói, nghe tiền bối ngữ khí, tựa hồ đối với ta Cửu Dương Thánh Địa biết sơ lược. Mộ Thương lại là một trận trầm mặc, sau đó giống như là nói một mình, nói, trong đầu ta còn sót lại lấy rất nhiều ký ức, tựa hồ là trước đây thật lâu sự tình. Trong lòng hai người giật mình, câu nói này trong ngôn ngữ lộ ra một cái tin tức. Hắn không phải thời đại này người. Nhưng vì sao sinh mệnh tinh khí của đối phương như thế bằng bạc? Cái này giải thích không thông, dù là nghịch sống đời thứ hai cũng không có khả năng. Không ai có thể sống lâu như thế. Mộ Thương trên người hết thảy đều lộ ra thần bí cùng kỳ dị. Bất kể như thế nào, thánh thể cùng trùng đồng sự tình các ngươi cũng không cần suy nghĩ, trưởng môn sẽ không cho phép. Mộ Thương nói. Trưởng môn. Hai người sững sờ. Ta là Hỗn Nguyên cổ phái nội môn trưởng lão. Mộ Thương giải thích nói. Bình tĩnh lời nói, trong nháy mắt để hai người ngốc trệ, như là kinh thiên như sét đánh khuấy động tại não hải. Hai người cũng nhịn không được há to miệng. Một tôn thánh nhân trưởng lão. Cái này mẹ nó là cái gì đám yêu nghiệt phái? Nhưng lập tức hai người cũng cảm giác lưng phát lạnh, cái này mẹ nó không lâu lúng túng á đảo chân tưởng đảo được mặt người trước. Liên cái này có tốt, mấu chốt là bọn hắn khả năng đánh không lại đối phương a. Sao, làm sao bây giờ, thánh chủ? Trưởng lão có chút run rẩy mà hỏi. Bộ dạng này, bọn hắn còn có thể đến Hỗn Nguyên cổ phái đi đòi người sao? Trần Minh Đạo cũng là kinh nghi bất định, trầm ngâm sau một hồi, nói, tiền bối, thánh thể tạm thời không nói, một cái trùng đồng thật rất hiếm thấy, có lẽ đây là nhân tộc ta tương lai, nếu như lưu lạc bên ngoài, rất dễ dàng bị dị tộc để mắt tới, chỉ có thánh địa mới có thể hộ chu toàn. Trần Minh Đạo đã hiểu, có lẽ vị này thánh nhân chỉ là bởi vì thánh thể cùng trùng đồng nguyên nhân, mới có thể tự hạ thân phận, trở thành một cái không có danh tiếng gì tiểu môn phái trưởng lão. Nếu như tiền bối không ngại, có thể tới ta Cửu Dương Thánh Địa làm một cái cho phụ. Hắn nói như vậy. Đối với cái này, Mộ Thương lại là lắc đầu cự tuyệt. Trần Minh Đạo mời mấy lần, từ đầu đến cuối bị cự, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, nói, một vị thiên tiêu trưởng thành cần rất nhiều tài nguyên, nếu là trùng đồng đến ta Cửu Dương Thánh Địa, ta có lòng tin tại mấy trăm năm bên trong đem hắn bồi dưỡng thành cấp thánh nhân số. Nhưng là Mộ Thương ý nguyên tự tuyệt. Trần Minh Đạo thật sâu thở dài. Cái này Hỗn Nguyên cổ phái thủ đoạn gì, thế mà đem một vị thánh nhân buộc đến xích sao? Suy tư thật lâu, Trần Minh Đạo hay là không muốn từ bỏ, đưa ra một cái đề nghị, nói, không bằng dạng này, ngày sau chúng ta tổ chức một trận thi đấu, để Hỗn Nguyên cổ phái đệ tử cùng ta Cửu Dương Thánh Địa đệ tử đến một trận tỷ thí, có trợ tu hành, đến lúc đó, để trùng đồng tự hành lựa chọn chỗ được chứ? Hắn rất thỏa hiệp nói. Đối với cái này, Mộ Thương không có lập tức cự tuyệt, lâm vào suy nghĩ. Trần Minh Đạo cùng vị trưởng lão kia gặp đây, đối mặt cười một tiếng. Nếu như đối phương đáp ứng, chỉ cần cái này trùng đồng không phải ngu xuẩn, liền sẽ biết lựa chọn người nào. Một tòa thánh địa nội tình, là người ngoài căn bản là không có cách tưởng tượng. Chuyện này ta sẽ cáo chi trưởng môn, ta không cách nào quyết sách. Mộ Thương nói như vậy. Nghe thấy câu nói này, Trần Minh Đạo trong lòng hai người trầm xuống, cảm giác muốn lạnh. Chỉ cần người trưởng môn này không đốc, làm sao cũng không có khả năng đáp ứng. Dù sao thánh địa phồn hoa là mọi người đều biết. Đổi vị suy nghĩ, bọn hắn là sẽ không như vậy làm, thật sợ trùng đồng biến thành bạch nhãn lang. Nhưng không có cách, một cái có thánh nhân chấn giữ môn phái, trừ phi mời đến đế binh, bằng không bọn hắn căn bản không dám mạnh tới. Cũng chỉ đành như thế, còn xin cáo chi Hỗn Nguyên trưởng môn một câu, lấy nhân tộc tương lai làm trọng, đây là một cái có được đại đế chi tư thiên tài. Trần Minh Đạo tận tình nói, hắn thật vì nhân tộc tương lai suy nghĩ. Ta hiểu rồi. Mộ Thương gật đầu. Việc này nghị định về sau, Trần Minh Đạo cùng trưởng lão hai người ở đây dừng lại một lát. Mặt dạn mày dày hướng về Mộ Thương tỉnh giáo một chút tu hành vấn đề, thu hoạch quá lớn, không giả cái này linh nguyên một nhóm. Ầm ầm. Mà liên tại bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, viễn không vang lên thanh âm điếc tai nhức óc, giống như là thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Chuyện gì xảy ra? Trần Minh Đạo, trưởng lão hai người đều là quá sợ hãi. Bọn hắn cảm nhận được phương xa có một đạo kinh khủng thánh uy của tới, tựa như muốn áp sập phương thiên địa này. Thánh cảnh khí tức, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Trần Minh Đạo kinh tiếp. mà nó có hết hay không a? Bên cạnh trưởng lão càng là cả kinh chửi ầm lên, chuyến này linh nguyên chi hành cũng quá khúc chiết. Đầu tiên là đế phần, sau đó là gặp phải mộ thường, hiện tại lại có một vị thánh cảnh xuất hiện. Cái này linh nguyên đến tột cùng là cái gì địa phương? Tới đây tao ngộ hết thể sự kiện, viễn siêu đời này tất cả. Long long long. Đại địa chấn động, phương xa đường chân trời có một đám người mặc huyết sắc giáp trụ bóng người vào tới, mỗi người đều cầm trong tay chiến mâu, đằng đằng sát khí. Bọn hắn giơ một cây cao bằng trời huyết sắc chiến kỳ, phía trên có một cái cổ lão ký hiệu. Là Xích Huyết Hồ đại quân, bọn hắn tới đây làm gì? Trần Minh đạo sắc mặt biến hóa, phản ứng đầu tiên chính là đế phần bại lộ. Bên cạnh trưởng lão cũng là như thế, trong lòng kinh nghi không chừng. Duy nhất lạnh nhạt có lẽ cũng chỉ có Mộ Thương. Đại quân áp cảnh, tiên lâm thành phàm nhân tất cả đều sợ hãi, điên cuồng hướng phía bọn hắn chỗ đại sơn lễ bái, khẩn cầu tiên nhân xuất thủ. Xích Huyết Hồ đại quân những nơi đi qua, đại sơn bị san bằng, cỏ cây biến thành cho bụi, tất cả đều biến thành một mảnh đất cằn sỏi đá. Bọn hắn giống như là muốn dẹp yên linh nguyên đại địa, phá hủy nơi này tất cả sinh cơ, chúng sinh sợ hãi. Một mảnh đen kịt Xích Huyết Hồ đại quân chính giữa, có một chiếc xe liễn, phía trên đứng đấy một người. Đây là một cái mái tóc dài màu đỏ ngòm rối tung đầu vai lão giả, hắn nhìn rất giàn mua, toàn thân trên dưới không có một điểm sinh khí, nhưng hắn dáng người lại vô cùng thẳng tắp, như một cây tiêu thường, định thiên lập địa. Hắn trong mắt tang thương giống như hắn hải, có nguyện hủy tinh trầm chi tượng tại tiêu tan, thánh uy tràn ngập, như muốn xé rách phương này thiên cung, áp sập phiến đại địa này. Chính là Xích Huyết Hồ của vương, Huyết Uyên.